Chương 517, Trường Sinh Tử, Lưỡng Giới Sơn, Ngoại Đạo Kim Đâu Sơn. Chương 517, Trường Sinh Tử, Lưỡng Giới Sơn, Ngoại Đạo Kim Đâu Sơn. Hứa Tử khẽ miệng co quắp động, lại lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Diễm tiểu hữu chuyện này, đây vốn là duyên phận sắp đến, này thiên mệnh. Ngươi lại hiếu kỳ hỏi, không biết việc quan hệ phi thăng là ý gì? Phi thăng hai chữ, hư vô mà mịt, cái này lần trước phi thăng sự tình chính là 5000 năm trước đó, còn chưa có tứ đại bộ châu thời điểm. Từ thời kỳ thượng cổ đến nay, tu chân giới đã có 5.00005 không thấy bạch nhật phi thăng chi cảnh. Bây giờ tứ đại bộ châu chưa lập, chính đạo chín môn, ngoại đạo cửu lưu, ma môn bảy tông, đều đem phi thăng coi là cuối cùng cực lớn nói. Hứa Từ gặp bốn bề vắng lặng, mà lại gặp dấu giếm ngươi không được, lúc này mới lên tiếng nói, nơi đây chính là mở hầm lò chỗ, danh truyền ngàn dặm, trong đó mấy loại xuất sắc nhất đồ sứ, liền là tu tiên tông môn đều là coi là chân phẩm, nhưng là trong đó một loại thế nhân không biết được. Tên là, bản danh tử, chính là có cải mệnh chi năng, chỉ cần đem vừa ra đời không đến một ngày hài nhi ngày sinh tháng đẻ khắc lên, đốt thành bản mệnh sứ, như vậy cái này hài nhi căn cốt liền sẽ được trời ưu ái, thiên tư thông minh, danh xưng kim tiên chi tư. Ngươi nghe vậy không khỏi hơi kinh ngạc. Cần biết tu chân chi đạo, căn cốt tiên phú đều do thiên định, chính là tiên tiên chỗ phú, từ xưa không có hậu thiên sửa đổi lý lẽ. Như thế bí thuật, đơn giản phá vỡ lẽ thường, nếu là thật sự có thể như thế, chỉ sợ ảnh hưởng tứ đại bộ châu. Người ánh mắt hơi trầm xuống, nghi ngờ nói, như thật có kim tiên chi tư, vì sao cái này Hứa Dương quận liền một vị đạo thai cảnh giới tu sĩ cũng không từng đi ra? Hứa Từ nghe vậy, khẽ cười nói, này thuật mặc dù truyền thừa vẫn còn ở đó, luyện chế bản mệnh sứ mấu chốt nhất một vị vật liệu, bây giờ đã tuyệt tích tại thế. Vật liệu? Người lông mày nhíu lại. Đúng, bản mệnh sứ, thủ trọng tổ chất. Hứa Từ than nhẹ một tiếng, năm đó Hứa gia tiên tổ từng đến một phương tiên thiên tức ngưỡng, mới có thể luyện thành vật này. Bây giờ linh thổ hao hết, dù có bí pháp, cũng có lại xuất hiện thần hiệu. Cái này Hứa Từ chính là có bản mệnh sứ, ngũ hành đều đủ, hắn căn cốt cùng thiên tư, kỳ thật không thua bởi đại tông đệ tử, chỉ là Hứa gia sợ Hứa Từ vào Phương Thốn Sơn bị nhìn ra nề tảng. Hắn cười một tiếng, Phương Thốn Sơn kỳ thật cùng ma môn mạnh không được bao nhiêu, nếu là có bực này bí pháp, chỉ sợ đem Hứa Dương quật lật cái đáy hướng lên trời cũng ở đây không chối từ, Hứa gia đời này khả năng cũng liền vĩnh không ngày yên tĩnh. Ngươi chậm rãi gật đầu này thuật như hiện thế, đủ để dung chuyển tứ đại bộ châu cách cục, chớ nói Phương Thốn Sơn, chính là những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, cũng chắc chắn không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Hứa gia loại gia tộc này như tiết lộ nửa phần, chính là chân chính mang ngọc có tội. Ngươi cũng không nóng nảy, nghe lão quái này vật êm hay nói. Hứa Từ tiếp tục nói, tại 1000 năm trước, này bản mệnh sứ Hứa gia tiên tổ xác thực đi ra một vị đại đạo kim đan tu sĩ. Hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đáng tiếc người kia không biết trời cao đất rộng, dám trêu chọc Hợp Hoan Nam Diệu Âm Bồ Tát. Loại cô gái này cũng dám kết làm đạo lữ, bị vị kia Diệu Âm Bồ Tát rút hồn luyện phách lúc thổ lộ cái này cái cọc bí ẩn, trùng hợp bị bản tọa biết được. Trong lòng ngươi khẽ nhúc nhích, Hợp Hoan Nam đứng hàng ngoại đạo cửu lưu, coi trọng cực lạc chứng đạo hắn Bồ Tát chính quả người đều là kim đan đại năng. Này phái tại trong chính đạo thanh danh không tồi, chỉ vì trong am những cái kia nữ Bồ Tát thường lấy nhục thân bố thí độ hóa thế nhân, không lấy một xu. Đến tận đây ngươi đã vững tin, người trước mắt hẳn là ngoại đạo bên trong người, lại có thể cùng kim đan cảnh Bồ Tát tương giao, lai lịch tuyệt không đơn giản. Hứa Tử cười nhạo nói, đáng tiếc Hứa gia trung quy là hầm lò hộ xuất thần, ngẫu nhiên đạt được cơ duyên cho dù dựa vào bản mệnh sứ ra mấy đời nhân vật, cuối cùng thủ không được phần này đầy trời phú quý. Bất quá mấy đời quan cảnh, liền suy tàn đến chỉ còn chỗ này tổ trạch. Thằng đến Hứa Hòa kia tiểu tử, không biết từ chỗ nào tìm được móng tay lớn nhỏ tiên tiên tức ngưỡng, lúc này mới theo cổ pháp đốt ra cuối cùng một kiện bản mệnh sứ, chính là bây giờ ngươi nhìn thấy cái này Hứa Tử. Thế nhưng là coi như hắn làm sao che lấp, giấy không gói được lửa, tại Hứa Dương quận tuy chỉ có Hứa gia một nhà độc đại, thế nhưng là quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa gia. Hứa Từ đột nhiên nhìn về phía Bạch Xà Nương Nương, nàng chính là một cái trong số đó, bất quá hắn là cái thủ không được thanh tịnh phụ nhân, bất quá là tham cái này Hứa Từ thân thể, dù sao Hứa Từ chính là tiên tiên đạo thể, dáng dấp lớn lên cũng không kém, mấy cái này lao hầu nhất là thèm người trẻ tuổi. Lấy âm thần chi thân lửa Hứa Từ Nguyên Dương, nghĩ không ra được cái này một sợi tiên tiên tức ngưỡng chi khí, tu bổ kim thân, ngược lại trợ nàng tu bổ kim thân, đột phá đạo thai cảnh, bây giờ càng mượn hương hỏa chi lực thẳng đến tiên môn. Ngươi nhìn về phía vị kia Bạch Xà phu nhân, nàng không những không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại ngẩng đầu đỡ ngực, giữa lông mày đều là vẻ đắc ý. Hứa Từ cười nói, cái này Hứa Từ thở nhỏ cầm ý ngọc thực, lại trời sinh tính thuần lương. Hắn lại thật sự cho rằng là lỗi lầm của mình, làm bẩn Hứa Dương quận người người cung phụng Bạch Xà Nương Nương, cuối cùng nhảy sông tự vẫn. Lấy Hứa Từ chi thân nói ra lời này, ngược lại là có chút quái dị. Hứa Từ bỗng nhiên nhọn miệng cười, lúc đầu tuấn mỹ dung mạo càng phát ra sáng chói, nhắc tới cũng là thiên mệnh treo người, hắn cái này chết một lần, ngược lại thành nhân cứu mạng của ta. Thiên ý như lao, nhất là khó dò. Hứa Từ đứng chắp tay, người ta hôm nay gặp lại, sao lại không phải sâu xa thăm thẳm bên trong định số? Ngươi nghe vậy nao nao, thấp giọng nỉ non, thiên ý a Hứa Từ vượt qua ngươi đi vào hầm trú ẩn bên trong. Ngươi tiện tay bấm niệm pháp quyết, một đạo màu vàng kim kết giới đem Phương Thốn Sơn đám người bảo hộ ở trong đó, lập tức đi vào theo. Trong động tĩnh mịch, ngươi cùng Hứa Từ sóng vai mà đi. Bạch Xà Nương Nương đê mi thuận nhãn cùng tại phía sau, liền tiếng bước chân đều thả cực nhẹ. Nàng nhìn về phía Hứa Từ bóng lưng lúc tràn đầy kính sợ, mà mới được chứng kiến thủ đoạn của ngươi về sau, càng đem ngươi coi là cùng Hứa Từ ngang nhau tồn tại, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Hầm trú ẩn so với ngươi nghĩ còn muốn tĩnh mịch, một chút tiếng vang đều bị phóng đại. Cũng không biết rõ, vừa mới Hứa ra ba người đi nơi nào. Hứa Từ lại xe nhẹ đường quen, nhân quả trêu người, cái này Bạch Xà Nương Nương lấy âm thần chi thể, lại như là thế gian mang thai có con, có bầu, hẳn là cái này tiên tiên tức ngưỡng tạo hóa chi công. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, thế là, tựa hồ hết thảy đều xứng đáng. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Các người ba người nhìn như đi rất chậm, kỳ thật tốc độ cực nhanh. Một đường cong cong quấn quấn, thậm chí còn có không ít thiết kế cực kỳ kinh xảo pháp trận, sợ là đồng dạng tu sĩ không có giải pháp, sẽ chỉ bị vây ở trong đó. May mắn, Hứa Từ loại này lão quái, không có phí bao nhiêu công pháp, liền từng cái mở ra. Lại hướng đi vào trong nửa khắc đồng hồ về sau, rốt cục tại một mặt tường về sau, hắn dừng lại bước chân. Người thả ra thần thức nhưng cũng không có cảm giác cái gì khác biệt. Chỉ gặp Hứa Từ ngón tay thon dài tại trên vách đá mấy chỗ nô lên nhẹ nhàng gõ đánh, không bàn mà hợp một loại nào đó vật luật. Vách đá lập tức phát ra trầm muộn anh minh, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Hứa Từ quay đầu đối ngươi cười nói, Diễm Tiểu Hữu không cần kinh ngạc, đây là phạm nhân công tượng thiết kế cựu cung liên hoàn quá. Chương 517, Trường Sinh Tử, Lưỡng Giới Sơn, Ngoại Đạo Kim Đâu Sơn. Hai chương 517, Trường Sinh Tử, Lưỡng Giới Sơn, Ngoại Đạo Kim Đâu Sơn. Dùng tu hành giới biện pháp, ngược lại nhìn không thấu, cái này thiết kế người cũng coi như nhạy bén, nếu không phải bản tọa sớm biết được, sợ là cũng khó có thể nhìn ra. Ngươi không làm hắn nói, nguyên lai tưởng rằng gặp được cái gì đập phụ, đập vào mi mắt lại là một tòa âm trầm địa lao. Bộ dáng rách nát, từ trung quanh trang trí liền có thể nhìn ra, cực kỳ có tuổi rồi. Huyền thiết chế tạo hàng rào hiện ra hàng quang, bên trong co do một cái lao giả, còn có một cái nửa bên mặt tất cả đều là chấm đỏ nữ tử cúi đầu, hai người toàn thân trần trụi, trên thân che kín tím xanh vết tứ động, ánh mắt chết lặng. Ngươi khẽ nhíu mày, hai người này đều là phàm nhân, toàn thân trên dưới đều không có nửa điểm tu vi. Thiết lao bên trong vị kia râu tóc đều trắng lao giả chậm rãi ngẩng đầu, lâu không thấy hết đục ngầu con mắt tại các ngươi ba người trên thân gian nan tập trung. Hắn cổ họng nhấp nô, phát ra thanh âm giống như là dị sét đá mài tại ma sát, tới. Lại không phải Hứa Hòa Khô gầy ngón tay bắt lấy song sắt, lão quỷ kia, rốt cục chết a. Nữ tử kia không có dương mắt, thần sắc cảm đạm, trên mặt không có một tia biểu lộ, tại cái này tối không thấy mặt trời trong địa lao cúi đầu. Người càng phát ra kỳ quái, cái này cùng Hứa Từ nói liên quan đến thượng cổ truyền thừa có liên hệ gì? Hứa Từ cũng không đáp lời của lão nhân, mà là hướng ngươi giải thích nói, Diễm Tiểu Hữu, ngươi đừng tưởng rằng hai người này chính là phàm nhân, bọn hắn đều là sống hơn ngàn năm. Trong lòng ngươi run lên, lần nữa nhìn về phía hai người, rốt cục nhìn ra chỗ khác thường, hai người tại dưới da vậy mà sinh ra tầng thứ hai làn da, như là rắn luồn ra, mà lại hai người đều sinh ra hai cái trái tim. Trong lòng ngươi chấn kinh, thần sắc trên mặt lại không hiện. Không có tu vi phàm nhân, làm sao có thể sống trên ngàn năm? Bạch Xá Nương Nương kinh ngạc lên tiếng nói, xem ra cái kia truyền thuyết là có thật. Hứa Từ gặp ngươi nghi hoặc, chậm rãi nói ra một đáp án, Trường Sinh Tử. Trường Sinh Tử. Hứa Từ giải thích nói, bản mệnh sứ chân quý nhất một loại chính là Trường Sinh Tử. Địa lao này hai người cũng không phải Hứa gia người, chỉ là bị Hứa gia chụp tới, nhốt tại nơi này. Năm đó Hứa gia tiên tổ chỉ là một cái mở hầm lò công, lại tại một lần hầm trú ẩn đổ sụp phía dưới, bị đặt ở hầm trú ẩn bên trong, trong ngậm hồn quy địa phủ gặp được một người thần bí, người kia nói cho hắn biết phương pháp thoát thân, quả nhiên dựa theo chỉ dẫn đi tới hầm trú ẩn. Người trong ngậm lại nói cho hắn biết phương pháp tu luyện dựa theo tu luyện quả nhiên trở thành cố thần cảnh giới tu sĩ. Lại nói cho hắn hướng trung thổ vũ châu đi tây phương có một tòa tương tự năm ngón tay núi, tên là Lưỡng Giới Sơn, dưới núi có một nhà ba người, chính là sống mấy trăm năm phàm nhân, nếu là có thể đạt được bọn hắn bảo vệ bảo vật, liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nhân trung chi long, nhân thượng chi nhân, tiên trung chi tiên. Hứa Tử cũng không nóng nảy, từ từ mà nói đến, Hứa gia tiên tổ bỏ ra thời gian 20 năm, rốt cuộc tìm được Lượng Giới Sơn, trong đó ngàn dặm không thấy nhân gia, chỉ có cái này một hộ ba miệng, một đôi vợ chồng, một cái nữ nhi, hắn muốn cho rằng cái này ba người sẽ là cái gì cao nhân, nghĩ không ra chỉ là phổ thông thôn dân. Ngươi chú ý tới thiết lao bên trong lão giả nghe được nơi đây, khô gầy ngón tay đột nhiên co rút có quắc một cái. Ngươi cũng chú ý nói, trong địa lao chỉ có hai người, cô gái trẻ tuổi, một cái lão giả. Hứa Tử thanh âm tại địa lao bên trong vang lên, hắn bí mật quan sát dòng dã 10 năm, xác nhận ba người xác thực sẽ không già yếu, nhưng lại không chút nào tu vi. Hắn rốt cục yên lòng dựa theo người trong mộng chỉ thị, làm bộ từ trong sông trôi nổi hạ xuống, bị một nhà ba người cứu, Hứa gia vị kia tiên tổ cũng là trầm quyết tâm, cái này ở một cái, lại là dòng dã 5 năm. Thế nhưng là, cái này một nhà ba người, một mực cất giấu bí mật này, làm sao đều thăm dò không ra, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, đành phải dùng sức mạnh, bắt đi cái này ba người, vô luận như thế nào ép hỏi, dùng siêu hồn chi pháp đều là không cách nào thu hồi được. Hắn thậm chí vì thế làm một chút khác người sự tình. Nói đến chỗ này, trong địa lao lão giả ánh mắt trở nên hung ác. Hứa Tử còn chưa nói hết, ngươi xem nhìn xuống đất trong lao ba người, chỉ còn lại hai người, liền loáng thoáng đoán được cái gì. Hứa Tử lo lắng nói, cuối cùng không biết hắn dùng biện pháp gì, vẫn là lấy được một bộ phận bản mệnh sứ nung phương pháp, đương nhiên, cái này một nhà ba người, cửa này chính là hơn ngàn năm. Đương nhiên, chẳng ai ngờ rằng, này bản mệnh sứ cần có tiên tiên tức nhưỡng vậy mà tại lúc trước hắn tìm đến Lượng Giới Sơn, hắn lần nữa trở về, làm thế nào cũng tìm không thấy nơi đây, thậm chí cái kia địa phương như cùng ở tại trên đời xóa đi. Bản mệnh sứ Lưỡng Giới Sơn Hứa ra. Những đầu mối này như là tản mát hạt châu, lại tìm không thấy sâu chuỗi cây kia sợi tơ. Hứa Từ chậm rãi đi đến song sắt trước, nhìn xem hai người nói, nhưng là, Hứa ra cũng không hoàn toàn là một đám giá áo túi cơm, vị kia đại đạo kim đan gia chủ, rốt cục vẫn là từ cái này trong ba người biết được hai câu lời tiên tri. Lão nhân gắt gao nhìn xem Hứa Từ. Hứa Từ liếm môi một cái, thanh từ nức, thử vi sinh, giới chủ tới. Bạch Xà sinh dự, thế chi kỳ tài, gặp tướng mà ra. Ngươi phẩm vị trước đây mặt một câu, phía trước mấy người ngược lại là tốt giải thích. Trọng điểm ở phía sau ba chữ, giới chủ đến. Về phần sau quyết, hẳn là ám chỉ ba cái điều kiện tất yếu. Bạch Xà sinh dựng, ngược lại là đối ứng lúc này Bạch Xà nương nương hoài thai. Thế chi kỳ tài, ngươi tựa hồ nghĩ tới điều gì? Về phần cái cuối cùng từ ngữ, ngươi nhìn về phía vị này Hứa Tử. Lão nhân đã đoán được, các ngươi ba người rõ ràng không phải Hứa gia người, hơn nữa còn biết rõ quy tắc này bí ẩn. Hắn gắt gao nhìn xem Hứa Tử, cắn răng hỏi, chỉ cần các ngươi giết Hứa gia, ta cái gì đều nói cho ngươi. Thanh âm của hắn tại địa lao bên trong càng lẫm chậm. Hứa Tử chỉ là cười một tiếng, có hay không một loại khả năng, ngươi cũng không biết rõ cái này cái gọi là bí mật. Lão nhân hơi sững sờ, bên trong lộ ra cười lạnh. Hứa Tử cười nói, Hứa gia trông coi cái này cơ duyên vô cùng to lớn lại mộng nhiên không biết. Chuyển đến Hứa Hòa cái này đời, nếu không phải may mắn luyện thành bản mệnh sứ, sợ là sớm đem các ngươi quên mất không còn một mảnh. Hứa Hòa mặc dù xuẩn nhưng cũng không có ngốc đấu, ở giữa Bạch Xà nương nương sinh dựng cũng đã đoán được đạo này truyền thừa có thể muốn xuất thế, lúc này mới sẽ cùng Bạch Xà nương nương giả ý hợp tác. Hứa Tử dùng tay mở ra dễ như trở bàn tay đẩy ra lồng sắt, đi vào trong đó, cái này chỉ là vây khốn phàm nhân huyền thiết. Ngươi cùng Bạch Xà nương nương đứng sau lưng hắn một chỗ, chỉ nghe Hứa Tử ung dung mà nói. Ngoại đạo bên trong Kim Đâu Sơn, chính là xuất từ Lượng Giới Sơn. Lão giả nghe vậy đột nhiên run rẩy kịch liệt, ngươi làm sao biết rõ Kim Đâu Sơn? Hứa Tử cười một tiếng, vậy liền rất đúng dịp, tại hạ nguyên danh tướng Liễu Quân, mà ta lại rất khéo biết rõ, cái này chuyển thừa đến cỡ nào kinh người, còn rất khéo biết rõ mở ra biện pháp. Hắn ngữ khí nhiều hơn mấy phần điên cuồng, gặp tướng mà mở. Gặp tướng mà mở. Hứa Tử nói xong một tay lôi ra trong đó nữ tử, nắm chặt cổ, nhìn xem nàng một đôi cực kỳ xinh đẹp con mắt. Lượng Giới Sơn, chẳng phải đang nơi này sao? Chương 518, cuối cùng được bảo, hoa chủ, nữ tử kiếm tiên. Chương 518, cuối cùng được bảo, hoa chủ, nữ tử kiếm tiên. Lão giả trên mặt càng phát ra bối rối, nhưng cũng vô năng bất lực. Kim Đâu Sơn là bây giờ ngoại đạo cửu lưu một trong, lấy luyện đan thuật nghe tiếng, nhưng là trong môn điện tịch ghi chép cũng là một người ngẫu nhiên vào Lượng Giới Sơn, ở trong đó đạt được cao minh chút gia lông đan thuật. Hậu thế bao nhiêu đệ tử đều đang tìm Lượng Giới Sơn, đều không tin tức, đặc biệt Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn, lại không biết Lượng Giới Sơn ngay tại trung thổ vũ châu. Xem ra, Lượng Giới Sơn vị trí cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Lão giả hoảng sợ nói, ngươi là như thế nào biết được Kim Đâu Sơn sự tình? Hứa Tử cười một tiếng, bản tọa chính là Kim Đâu Sơn thứ 37 đại tông chủ. Ngươi nhíu mày, cái này lão ma rốt cục thổ lộ thân phận. Khó trách hắn đối Lượng Giới Sơn hiểu rõ như vậy, đúng là ngoại đạo cửu lưu một trong Kim Đâu Sơn trưởng môn, đây chính là không kém hơn Phương Thốn Sơn đại phái. Chỉ là, đường đường đứng đầu một phái, như thế nào lưu lạc thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cần cùng người khác cùng dùng một thân hình. Hứa Tử nhìn về phía lão nhân, khẽ cười nói, ngươi cũng không cần bộ dáng này, lời tiên tri trên không phải nói đến, gặp tướng mà tới. Không phải liền là ta sao? Tướng Liễu Quân. Lão giả lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, năm đó nàng nói qua, nàng sẽ trở về tìm chúng ta, chỉ cần chúng ta giữ vững bí mật này, vô luận chúng ta trải qua cái gì, một người đắc đạo, gà chó lên trời, liền sẽ phi thăng thượng giới. Ai? Hứa Tử chăm chú nhìn xem trong địa lao lão giả, ai trở về tìm các ngươi? Lão giả bờ môi núp ních, vừa muốn mở miệng, đột nhiên tràn ra phun ra một miệng lớn tiên huyết. Hắn run rẩy sờ về phía góc miệng, nóng hổi tiên huyết thuận khe hở chảy xuôi, mà càng đáng sợ chính là, da của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt rạn nứt, nếp nhăn như mạng nhện lan tràn, trong nháy mắt lại già yếu 20 tuổi không chỉ. Không, không, ta không nên nói. Lão giả hoảng sợ muôn dạng, điên cuồng lấy đầu đập đất, cái chán đâm đến máu thịt bé bét, tha ta. Xem ở này 1400 năm, ta thủ khẩu như bình phân thượng. Tha ta ạ. Hắn tê tâm liệt phế kêu rên tại địa lao bên trong quanh quẩn, phản phất tại hướng cái nào đó nhìn không thấy tồn tại cầu xin tha thứ. Hứa Từ lông mày cao chặt, nhìn về phía chu vi lại trống không một người. Ngươi cũng là thả ra thần thức, cũng là không có chút nào phát hiện. Lão giả trong miệng người kia là ai? Hứa Từ đột nhiên xuất thủ, một đạo pháp lực đánh vào lão giả thể nội, từ hắn trong bụng cưỡng ép nhiếp ra một viên kim quang chói mắt đan dược. Nhưng mà đan dược vào cổ họng, lão giả suy bại thân thể còn tại cấp tốc khô héo. Ngươi nói cho ta, nàng là ai? Bản tọa có thể cứu ngươi. Lão giả lắc đầu, ngươi cứu không được ta, cứu không được ta. Một mực thờ ơ tuổi trẻ nữ tử rốt cục có phản ứng, rõ ràng dáng dấp tương đương xinh đẹp vũ quan, lại như là một trương giấy trắng. Cha, ngươi yên tâm đi thôi. Đối chúng ta tới nói, chết không phải là không một loại giải thoát. Lão giả còn chưa lên tiếng, cả người giống như đồ sứ đồng dạng vỡ vụn, chỉ để lại bã vụn, giấy lên hắc hỏa, thành cho bụi. Hứa Tử nhìn về phía cô gái trẻ tuổi, ngươi biết rõ cái gì? Cô gái trẻ tuổi lắc đầu, bà biết rõ, cha biết rõ, mẹ biết rõ, ta không biết rõ. Cho nên ta liền chết, đều không biết rõ chết như thế nào. Nàng lộ xuất thủ trên cánh tay từng đống vết thương, vô luận ta thế nào, những này tổn thương ngày thứ hai đều có thể hợp tốt như lúc ban đầu, coi như ta ở trong nước ngạt chết, cũng sẽ tỉnh lại. Người tuổi hồ nghe ra tới, dùng trường sinh tử luyện được người, là giết bất tử, cái gì tổn thương đều có thể khôi phục. Chỉ có tiết lộ bí mật mới có thể chết, thế nhưng là nữ tử này liền bí mật đều không biết rõ. Nữ tử mẫu thân chết, cũng hẳn là tiết lộ bí mật. Hứa Tử cũng chỉ là bất đắc dĩ, chiếu ngươi nói thế nào, năm đó Kim Đâu Sơn tổ sư, hẳn là từ ngươi bà trong miệng đạt được luyện đan tiên. Tổ sư đường đường tiên môn đệ tử, vì cái rừng núi thôn phụ, có thể lá mặt lá trái hơn 10 năm rốt cục cảm động nữ tử kia mới cùng với nàng ruồng bỏ nữ nhi cùng nhi tử, bỏ trốn ra Lượng Giới Sơn. Nếu không phải tổ sư dụng kế cũng khó có thể moi ra hắn luyện đan thuật. Cái này Lượng Giới Sơn có tam đại truyền thừa, một là luyện đan thuật, hai là đốt sứ thuật, ba là vọng khí thuật. Lời còn chưa dứt, Hứa Tử đột nhiên chập ngón tay lại như dao, đông nhiên đâm vào nữ tử hốc mắt. Quỷ dị chính là không gây nửa điểm máu tươi tràn ra, ngược lại tại nữ tử khuyết trương con ngươi chỗ sâu, dần dần hiện ra một tòa năm ngón tay hình dạng treo ngược ngọn núi. Kia sơn ảnh càng ngày càng rõ ràng, lại trong con mắt xoay chậm chậm bắt đầu. Ngươi ở một bên đã nhìn ra, Lưỡng Giới Sơn giấu ở trong mắt. Chuyện này chân tướng, cho tới bây giờ ngươi cũng biết minh bạch một bộ phận. Trong ngay mắt, cô gái trẻ tuổi rơi lệ tiên huyết, té xỉu đi qua. Từ trong mắt bay ra năm đạo lưu quang, tốc độ cực nhanh, cơ hồ nháy mắt liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đã sớm chuẩn bị, dưới chân thanh ảnh kiếm lưu động, kiếm độn thuật đã dùng ra. Hứa Tử phần bụng rũa ra hơn 10 đạo cánh tay, như là đầu rắn đồng dạng cắn về phía năm đạo lưu quang. Bạch Sa nương nương phát pháp lực không kịp, chỉ có thể lo lắng xuống, hoàn toàn cắm không lên tay, chỉ biết rõ liền Hứa Tử đều cầu tại bảo vận, là bực nào chân quý, rất là đáng tiếc. Ngươi cũng thấy rõ năm đạo lưu quang bên trong đến tột cùng là vật gì. Một cái bàn tay lớn nhỏ, được đầy tàn hương thanh đồng lưu hương một hạt tử khí mở mịt đan dược. Một viên thanh hà lưu chuyển đan dược. Một khối bánh nhuận sinh huy ngọc giản. Một quyển tràn đầy nét cổ xưa hòa chủ. Hứa Tử dẫn đầu tâm tư, tám đầu đen cánh tay cuốn lấy viên kia tử kim viên đan dược, đắc thủ về sau, trong mắt của hắn sáng lên. Hứa Tử lại định thần lại, nhưng không có đoán trước nói, tốc độ ngươi càng nhanh, trong tay màu đen quang điểm chớp động, đem thanh ngọc đan dược và ngọc giản thu nạp tại trong tay. Hứa Tử khẩn trương, vội vàng dùng ra toàn bộ pháp lực, tranh đoạt cuối cùng hai kiện, cầm xuống thứ nhất lưu hương. Ngươi pháp lực một quyển, thuận thế bọc lấy cuối cùng một quyển hoa trụ, rơi vào trong tay. Năm kiện bảo vật, ngươi lấy 3 kiện, Hứa Tử lấy 2 kiện. Ngươi gặp Hứa Tử trên mặt lại tất cả đều là vẻ hài lòng, xem ra viên kia tử kim đan dược chính là hắn mưu đồ. Hứa Tử cười nói, tình đạo hữu coi là thật hảo thủ đoạn. 3 kiện lưỡng giới sơn trọng bảo, có thể nói cơ duyên lớn. Ngươi đang muốn đáp lại, chợt nghe răng rắc giòn vàng, quay đầu nhìn lại, cô gái trẻ kia mặc dù hai mắt khấp huyết, góc miệng lại treo mỉm cười giải thoát. Thân thể của nàng như băng nứt đổ sứ từng mảnh bong ra từng màng, vết rách bên trong thoát ra u hắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem thân thể tàn phế đốt làm bay đầy trời xám. Chương 518, cuối cùng được bảo, hoa trụ, nữ tử kiếm tiên, hai chương 518, cuối cùng được bảo, hoa trụ, nữ tử kiếm tiên. Hứa Tử nhìn qua phiêu tán cho tàn, tiếc hận nói, đáng tiếc, cuối cùng không có thể hỏi ra Lượng Giới Sơn cùng gia đình này quan hệ. Ngươi nhìn xem cho bụi tại địa lao bên trong phiêu tán, còn có nữ tử tiêu tan ý cười, tựa hồ hết thảy đều kết thúc. Hứa Tử bỗng nhiên ý vị thâm trường nhìn ngươi một chút, bất quá đạo hữu trong tay hoa trụ, nói không chừng cất giấu đáp án đây. Ngươi bất động thanh sắc đem thanh ngọc đan dược cùng ngọc giản thu nhập trong túi trữ vật, cái này túi trữ vật vẫn là ban đầu ở Thanh Hà quận chém giết hạn bạn đoạt được, cho dù tại Phương Thốn Sơn lúc cũng không từng hiện lộ. Dù sao như thế không gian pháp khí tại trong tông môn cũng thuộc về yêu thích, lần này đồng hành Tề Vân Phong, Tiểu Thanh Phong đệ tử bên trong, trừ Dương Trầm từng triển lộ qua bên ngoài, những người còn lại tựa hồ cũng vô duyên đến bảo vệ này. Trong tay họa trụ tính chất mềm mại, ngươi cẩn thận không có lập tức triển khai. Kỳ quái hơn chính là, cái này nhìn như bất phàm họa trụ không gây nửa điểm sóng linh khí, nếu không phải hắn chất liệu không phải vàng không phải ngọc, đơn giản cùng phàm vật không khác. Cái này cùng mới viên kia thanh ngọc đan dược hình thành so sánh rõ ràng, kia đan dược vừa mới xuất thế liền linh tính 10 phần, tại ngươi lòng bàn tay nhảy nhót lưu chuyển, tựa như vật sống tản mát ra hân hoan nhảy cơ ba động, nếu không phải ngươi kịp thời trấn áp, suýt nữa liền muốn phá không mà đi. Ngươi đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt vẽ họa trụ biên giới, nhưng cũng không vội cười nhìn về phía Hứa Tử, Hứa đạo hữu, hoặc là nói tướng đạo hữu. Ngươi tuy là đọc hiểu tàng thư các bên trong mấy vạn tàng thư, trong đó có tứ đại bộ châu trên biển ngoại đạo phong vật chí, nhưng không có nhìn thấy, tại Kim Đâu Sơn còn có như thế một cái tông chủ. Hứa Tử thu hồi hai vật, mặt lộ ra mặt mày tỏa sáng. Hiển nhiên vừa mới đoạt được thực sự xưng ý tướng Liễu Quân, cái tên này đã sớm không ai biết rõ trên đời tại vô tướng Liễu Quân, chỉ có Hứa Tử. Hắn có chút chờ mong nhìn về phía ngươi, cái này họa trục bên trong họa tác có thể không tầm thường. Ngươi nhưng không có mở ra họa trục, mà là cười nói, Hứa đạo hữu, cái này cũng không nói. Tranh này trục chính là một bộ phổ thông họa tác, khó trách vừa mới Hứa đạo hữu không hề để tâm, bây giờ lại nghĩ không duyên cớ nhìn bức tranh, há có thể có chuyện tốt bực này. Hứa Tử ý vị thâm trường nói, tình tiểu hữu, mới là được tiện nghi mới khoe mẽ, nếu không phải bản tọa, chỉ sợ ngươi liền cùng cái này cơ duyên lớn bỏ lỡ cơ hội. Ngươi lại xem thường, Hứa đạo hữu lời ấy sai rồi, mới không còn nói ý trời khó tránh. Như hôm nay ta không ở chỗ này, cái này cơ duyên sợ cũng chưa hẳn có thể hiện thế. Dừng một chút, ngươi dương mắt nhìn hắn, ta ngược lại không quan trọng, có thể Hứa đạo hữu chủ tính nhiều năm, như thất bại trong gắng sức, chẳng phải là bạch bạch hao phí tâm huyết. Nói như vậy, ngươi nên cảm ơn ta mới là. Có tâm cắm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liêu liêu thành ấm. Hứa Tử nghe xong cởi mở cười một tiếng, nói có lý. Ngươi thuận thế đem họa chụp hướng trong tay áo vừa thu lại, có chút hăng hái nhìn về phía hắn, không bằng nói với ta nói cái này Lượng Giới Sơn lai lịch. Lại hoặc là cái này ba kiện bảo vật huyền cơ, chúng ta lại đến cùng nhau thưởng thức bức họa này. Trong mắt lộ ra vừa đúng nghi hoặc, dù sao ta nhưng từ chưa nghe nói qua thế gian này còn có cái gì Lượng Giới Sơn. Hứa Tử nghĩ nghĩ, cái này Lượng Giới Sơn lai lịch còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ, cái kia linh khí như nước thủy triều thời đại, tu hành như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, truyền thuyết lấy Lượng Giới Sơn trên liền ở một vị tiên nhân, có thể luyện đan, có thể chế hầm lò, còn có một đôi mắt có thể nhìn cửu châu thập địa. Ngươi có chút nghi hoặc, vừa mới Hứa Tử dẫn ngươi vào nói đại tông truyền thừa, không kém hơn chính đạo chín môn truyền thừa, còn liên quan đến phi thăng, làm sao lại thay đổi? Hứa Tử cười nói, tình đạo hữu, cũng đừng nói ta lừa gạt ngươi. Cái này Lưỡng Giới Sơn tuy chỉ có một người, tại ghi chép bên trong hắn uy danh không tôn sắc tại thượng cổ những cái này đại tông, một người có thể chống đỡ một tông. Ngươi có chút chân kinh, thượng cổ đại tông cũng không giản, cần biết thượng cổ đại tông tùy tiện một bộ tàn trải qua, cũng đủ để tại hiện nay tu chân giới nhấc lên gió tanh mưa máu. Như đúng như hắn lời nói này, Lượng Giới Sơn tiên nhân thật không đơn giản. Như vậy người này là sao không thu đệ tử? Không được biết. Người cũng không có hỏi nhiều, trong lòng khẳng định biết được vị này Hứa Từ không có hảo tâm như vậy. Kia tại sao lại nói Lượng Giới Sơn cùng Phi Thăng có quan hệ? Vị kia tiên nhân từng tự tay chém giết qua từ thiên ngoại mà đến chân tiên. Trong lòng ngươi run lên, chém giết tiên nhân. Hứa Từ vừa cười nói, cho nên ngươi có thể ngẫm lại chúng ta trong tay năm kiện bảo vật, đến cỡ nào không tầm thường, nói không chừng đây đều là dính qua tiên huyết. Chân tiên di vật. Cái này năm kiện bảo vật là cái gì? Hứa Từ cười nói, Tỉnh tiểu hữu, cái này tha thứ ta không thể nói, dù sao mấy kiện bảo vật này đều lai lịch lớn, bất quá, ngươi trong tay viên kia đan dược huyền cơ, ngược lại là có thể lộ ra một hai. Cái này chính là bất tử thần dược luyện chế mà ra, chỉ cần ăn vào liền có thể có đại đạo kim đan tu vi, một bước lên trời. Một bước lên trời. Trực tiếp đại đạo cảnh giới tu vi. Vật này lại là như thế công hiệu, đương nhiên ngươi cũng không có tin hoàn toàn, dù sao lão quái này khả năng cho ngươi gài bẫy cũng không nhất định. Bất tử thần dược, lại là cái gì? Ngươi cũng chưa bao giờ nghe nói. Ngươi hôm nay thấy chi vật, nói tới sự tình, ngược lại để ngươi lại trở lại năm đó nhập phương thốn sơn bước vào tu hành giới, ngây thơ thời điểm. Hứa Từ lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, còn có một loại tác dụng, ngươi đến nhớ lấy, không được rơi vào chân linh chi thủ, không phải bọn hắn phục đan này, liền có thể huyết mạch phản tổ, trở thành chân chính tiên tiên thần thánh. Hứa Từ cũng không nói chuyện, mà là nhìn về phía ngươi trong tay háo hòa trụ, nó ý không cần nói cũng biết. Ngươi vốn là nghĩ mở ra, nói không chừng còn có thể moi ra đối phương một chút tin tức. Chậm rãi triển khai hòa trụ, tố vàng vải lụa trên màu mực mờ mịt, hẳn là một bộ nhân vật bức tranh. Hứa Từ cùng Bạch Xà Nương Nương đều là ngưng thần chú mục, tuy nói Hứa Từ đã sớm biết rõ trong đó chân quý nhất là vật gì, bức họa này cũng không phải tiên bảo, nhưng là có thể bị như thế chân tàng nhất định bất phàm. Trong bức tranh, một vị cầm kiếm nữ tử thân ảnh dần dần hiện hiện. Nàng tố y như tuyết, vóc người cực cao, nhưng lại lộ ra hiểu điệu, tay áo rộng lớn, tay áo tựa hồ tại mênh mông biển mây ở giữa tung bay, phảng phất tùy thời muốn cưỡi gió bay đi. Nữ tử một tay chấp nhất chuôi thanh phong trường kiếm, làm cho người kinh ngạc là cô gái trong tranh khuôn mặt từ đầu đến cuối bao phủ tại một tầng sương mù bên trong, duy chỉ có cặp con mắt kia, họa sĩ lấy nhạt mực điểm nhẹ, lại làm cho chuyện này đối với con ngươi sinh động như thật. Nhìn về nơi xa như hàn đầm ánh trăng, xem gần thì giống như kiếm quang tảng sáng, phản phất có thể xuyên tấu bức tranh đâm thẳng lòng người. Người đang vẽ bên trên qua lại xem kỹ, cũng không có cái gì thu hoạch, cuối cùng chỉ ở bên trái hai câu đề thơ, thanh phong cắt đứt trong mây đường, không cho phép thiên nhân lâm phàm trận. Đầu bút lông lăng lệ như kiếm, mỗi một hoạch đều lộ ra lạnh lạnh sắc cơ. Hứa Từ tự đắc cười một tiếng, quả nhiên, vị tổ sư nào cùng ta phỏng đoán không sai. Vị này Lượng Giới Sơn chi chủ là một vị nữ tử kiếm tiên. Người đang lúc suy tư, đại đỉnh ầm vang gõ vang. Đại đỉnh phía trên thổ lộ ra hào quang vạn đạo, trên đó văn tự chậm rãi hiện hiện. Hứa Dương quận, bến đỏ. Hôm nay dương hoa giang mưa to. Trên trời mây đen giông tố. Nước xuống mặt, soi sáng ra trên trời thiểm điện. Một vị nữ tử áo trắng, độc thân một người đỏ ngang mà đến, tay áo bồng bềnh. Trong tay chống đỡ một mảnh rộng lượng màu xanh lá sen. Nàng ngước mắt, cặp mắt kia thanh lãnh như thu thủy thấm hàn tinh, chính nhìn về phía mưa bụi mông lung một chỗ. Không biết rõ, tới chậm không có. Chương 519, đại đạo độc hành, leo núi xuống núi, nữ tử lai lịch. Chương 519, đại đạo độc hành, leo núi xuống núi, nữ tử lai lịch. Đại đỉnh phía trên thổ lộ ra vạn trượng hào quang, phía trên văn tự chậm rãi hiện hiện. Một lập tức hướng đông nam phương hướng ly khai, thu liễm khí tức, không ngự không mà đi. Nhắc nhở, có khả năng chết nguy hiểm. Hai lập tức hướng đông bắc phương phương ly khai, thu liễm khí tức, không ngự không mà đi. Nhắc nhở, có khả năng chết nguy hiểm. Ba lập tức hướng nam phương ly khai, thu liễm khí tức, không ngự không mà đi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Bốn chờ một lát, nhắc nhở, có khả năng chết chi nguy hiểm. Nam tự mình tham dự. 0, 3, 6. Dự chi tương lai. 0, 2, du khách nhìn xem phía trên 5 cái tuyển hạng, đây là một thế này, lần thứ nhất xuất hiện chết nguy hiểm. Hẳn là lần này được bảo có như thế quý giá. Hắn cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn. Ba lập tức hướng nam phương ly khai, thu liễm khí tức, không ngự không mà đi. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có lợi. Ngươi vội vàng hướng lấy Hứa Từ nói, Hứa đạo hữu, gặp lại. Bạch Xà Nương Nương nhìn xem ngươi, thất ra chân phi tốc bóng lưng rời đi, nghiêng đầu một chút, mặt lộ nghi hoặc. Hứa Từ nói còn chưa mở miệng, liền gặp ngươi đã ra khỏi cửa hàng, nhíu nhíu mày, lại nghĩ tới nơi đây sự tình rơi xuống đất, lại giãn ra lông mày. Cái này Phương Thốn Sơn sợ là muốn ra một cái ghê gớm nhân vật. Hắn cười cười, chính là không biết rõ đối với Phương Thốn Sơn là phúc là họa. Hứa Từ không giống ngươi như vậy cũng biết, lấy hắn hiện tại tu vi, đùi bằng đã kết thúc, chỉ cần không phải đại đạo kim đan tu sĩ đến, là đi hay ở theo hắn tâm ý theo ta đi Kim Đâu Sơn, đối ta trọng trưởng đại quyền, ngươi chính là dưới một người phó tông chủ Bạch Xà Nương Nương lúc này cuối người, thuộc hạ bái kiến tông chủ. Hứa Từ khép cười một tiếng, nhìn một chút nàng hở ra trong bụng, lúc này mới không nhanh không chậm hướng cửa hang bước đi thong thả đi. Thanh âm hắn trong mang theo 800 năm tuế nguyệt lắng động hạ thoải mái cùng nhẹ nhõm, khô thủ 800 năm, cuối cùng gặp mây mở trăng sáng. Ngươi đã đi ra động cửa ra vào, trông thấy Phương Thốn Sơn một đoàn người còn tại trong mê ngủ, ngươi đem bọn hắn chuyển về vừa mới Hứa Từ chỗ gian phòng, bước nhanh rời đi. Ngươi thu liễm toàn thân khí tức, đem hôn nguyên hỏa trạch chấn thế đổ vận đến cực hạn, tầng thứ nhất về tới thiên môn cảnh giới, tầng thứ hai trở lại đạo thai cảnh giới, tầng thứ ba về tới tố thể cảnh giới. Nếu là tu vi không sâu, khó mà nhìn thấu ngươi chân chính cảnh giới, chỉ cho là ngươi là tố thể cảnh giới. Nếu là tu vi thâm hậu có thể nhìn ra ngươi tầng cảnh giới thứ hai đạo thai cảnh giới, lại sau này chính là tầng thứ nhất tiên môn cảnh giới. ngươi trong phòng tìm kiện cổ xưa áo tơi phụ thêm, lại lau vũng bùn môi tại ông quần. Phương Tốn Sơn chế thức áo bào xếp xong thu vào túi chữ vật, thay đổi Hứa Gia hạ nhân quần áo. Lại nghĩ đến nghĩ, lại đem trong ngực túi chữ vật xuất ra, ánh mắt bốn phía tuần tra qua lại, tại hầm trú ẩn một chỗ góc tường, đào ba cái khác biệt vị trí hố, đem túi chữ vật để vào trong đó một cái, vừa tỉ mỉ san bằng vết tích. Người áo tơi một xuyên, đệ thấp mũ rộng đảnh, dọc theo hầm lò sơn nam lộc tiểu đạo từ đi. Chân trời tiếng sấm dần dần ẩn, mưa rơi rốt cục chuyển yếu, chỉ còn lại tinh mịn mưa bụi như rệt. Người bước qua vũng bùn đường mòn, dày nghiền nát vũng nước, tóe lên chọc trâu tại áo tơi và áo tràn ra màu đậm vết tích. Phía trước rừng trúc đường hẻm, bậc đá xanh uốn lượn mà xuống. Người tùy ý lá trúc trên rành rụm nước mưa nhỏ xuống đầu vai, một bước dừng lại từng bước mà xuống. Đế giày cùng ngước át thềm đá chạm nhau tiếng vang, trong màn mưa phá lệ rõ ràng. Mũ rộng bên dưới, người nhắm mắt điều tức, đem trong lồng ngực quần quần căng cứng cảm giác theo thổ nạp chậm rãi bài xuất. Lại mở mắt lúc, ánh mắt đã như bị nước mưa tẩy qua khe núi mắt lạnh. Người nắm thật chặt áo tơi, tiếp tục hướng xuống bước đi, bước chân so lúc trước càng ổn ba phần. Đi tới giữa sườn núi, người đột nhiên ngừng chân. Tại cách đó không xa, một đạo trắng thuần thân ảnh dọc theo thềm đá chậm rãi mà lên, không nhanh không chậm, trong tay chống đỡ một mảnh to lớn màu xanh lá lá sen. Cái này một bộ áo trắng, tại mưa rầm ảm đạm núi sắc bên trong phá lệ bắt mắt. Đường núi bậc thang không rộng chỉ có thể miễn cưỡng cho ba người song hành. Bây giờ, người mang theo mũ rộng đảnh, nữ tử áo trắng chống đỡ lá sen, đối diện tướng đi. Trên một người núi, dưới một người người, nhất định phải một người dừng bước tránh ra đường. Ngươi như là thiên nhân cảm ứng đồng dạng không có đi xem nữ tử mặt, chỉ là giảm thấp xuống mũ rộng đảnh, yên lặng chờ ở một bên, tựa hồ chờ lấy nữ tử thông hành. Cao lớn nữ tử áo trắng đi chậm, ngươi sụp mi thuận mắt đồng dạng nhìn xem mưa phùn điểm, rơi vào bậc thang gió táp mưa xa hình thành lõm tụ thành nhàn nhạt vũng nước. Nữ tử đến gần, ngươi đã trông thấy nàng kia tập áo trắng trên tố khiết, đi qua mưa gió, không nhốn bụi trần. Đợi nàng đi tới phụ cận, ngươi vừa mới có chút như người. Lá sen mùi thơm ngát hòa với mây mù vùng núi phất qua chót mũi, áo trắng váy dài cùng ngươi áo tơi nhẹ nhàng vừa chạm vào, lại bỗng nhiên tách ra. Một đạo giọng nữ lộ ra gió núi, gợi lên rừng trúc dị dào rung động, như ngọc thạch tấn công. Đa tạ. Nữ tử chậm rãi đi lên, tiếp tục leo núi, trong lòng ngươi lập tức hụt một nhịp, sau đó lại như cùng thần nhân nổi chống ma xuôi quỷ khiến đi xem bóng lưng kia. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, nữ tử kia lại cũng dừng bước quay đầu. Ngươi mũ rộng đành hạ ánh mắt đội vàng không kịp chuẩn bị tiến đụng vào một dòng thu thủy. Tấm kia khuôn mặt nói không rõ là diễm lệ vẫn là thanh tú, mày như núi xa đen nhạt, môi như mới đào mới nở. Ngũ quan rõ ràng không có một chỗ được xưng tụng tuyệt sắc, lại cứ tổ hợp lại với nhau, lại có loại tự nhiên mà thành phong nhã, nhiều một phần thì nồng, thiếu một phần thì nhạt. Ngươi chỉ cảm thấy linh đài mắt lạnh, phản phất có song vô hình tay ngay tại đọc qua ngươi thần hồn. Ngươi phúc linh tâm trí, lộ ra ngốc trệ về sau kinh hoàng, tỉ ngược lại là thất lễ. Như là kịch nam thư sinh gặp được mỹ tiểu nương. Sau đó, quay người bước chân bối rối, đi xuống bậc thang. Nữ tử áo trắng nghe vậy lộ ra tiểu dung, lại tựa hồ nghĩ tới điều gì, góc miệng càng là đẩy ra một vòng cười yếu ớt. Nàng nhìn xuống núi thiếu niên bóng lưng một chút, liền không ở để ý tới, tiếp tục lên núi. Chỉ là ngoài miệng lẩm bẩm nói, cho ta nhường đường, thật sự là so trời còn lớn hơn phúc duyên. Đại đạo độc hành, nhường đường tại ta, thật là lớn ngụ ý, ngươi là ai rồi? Chỉ có một đầu đường núi, nhất định phải có một người nhường đường. Nữ tử lắc đầu, chống đỡ lá sen tiếp tục lên núi. Ngươi một đường đi nhanh, nhịp tim dần dần bình phục. Bước chân không biết khi nào đã từ dồn dập chạy trốn, cho đến hai chân không tự giác lại lần nữa tăng tốc, đúng là tại bất chi bất giác ở giữa lại chạy. Đợi lấy lại tinh thần, Hứa Gia địa giới đã bị xa xa để qua sau lưng. Mưa qua về sau, Dương Hoa Giang mặt hiện ra lăn tăn sóng ánh sáng. Người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hầm lò núi vẫn như cũ bao phủ tại một mảnh mây đen bên trong, phản phất cùng phương này thiên địa cắt đứt ra. Gió sông quất vào mặt, mang theo ướt át hơi nước. Người lấy xuống mũ rộng đành, trong lòng người xác định, lại không dám xác định, nữ tử này hẳn là trên họa chụp nữ tử. Ngươi nhìn qua mưa bụi bên trong hầm lò núi, cái này lượng giới sơn chính là thời đại thượng cổ tồn tại, làm sao có thể bây giờ còn tại? Hẳn là kia nữ tử áo trắng, là năm đó vị kia kiếm trạng thiên tiên nhân nữ tử hậu nhân. Không biết rõ nàng này cái gì tu vi, nhưng là nếu là thật sự là liên quan, nhất định là tu vi thông thiên hạng người. Ngươi cũng không có gấp rời đi, dù sao ngươi túi chứa vật còn tại phía trên, còn có Phương Thốn Sơn đám người, cũng không thể đi thẳng một mạch. Về phần theo sau nhìn, kia càng không khả năng. Đối với loại này tồn tại, giết chết hắn cùng bên đường cỏ dại là không có khác biệt. Hiện tại liền một chữ chờ. Ngươi nhớ hầm trú ẩn bên trong, vừa mới chân thành hợp tác Hứa đạo hữu. Hứa đạo hữu, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hứa Tử vừa mới muốn đi ra hầm trú ẩn, hắn đã đoán được Hứa Hòa ba người tránh chỗ nào. Đột nhiên, trong tầm mắt của hắn chen vào một cái nữ tử áo trắng chống đỡ lá sen thân ảnh, không khỏi khẽ nhíu mày. Nữ tử tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, xa xa trông lại. Hứa Tử nội tâm chấn động, cái này cùng vừa mới trên họa chụp nữ tử khí chất quá giống. Chương 519, đại đạo độc hành, leo núi xuống núi, nữ tử lai lịch. Hai chương 519, đại đạo độc hành, leo núi xuống núi, nữ tử lai lịch. Hắn thả ra thần thức, lại cảm giác không thấy trên người nữ tử một tia khí tức, như là phàm nhân. Hứa Tử trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Bạch Xá Nương Nương thì ánh mắt hiếu kỳ dò xét nữ tử áo trắng. Hứa Tử con ngươi xúc động, đột nhiên biến đổi, như lại mộng mới tỉnh, ánh mắt không còn là một người. Chính ngơ ngác sững sờ thời điểm, nơi xa tên kia nữ tử áo trắng đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Bạch Xá Nương Nương đang muốn mở miệng. Hứa Tử hai mắt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, không ngờ khôi phục lúc trước thần thái. Hứa Tử trong lòng hoảng hốt, mới hắn rõ ràng đã xem thân thể quyền chủ đạo trả lại cho chân chính Hứa Tử. Cũng không biết vì sao, qua trong giây lát không ngờ về tới trong lòng bàn tay của mình. Giờ phút này, nữ tử áo trắng đã gần đến tại gang tấc, một đôi thanh lanh con ngươi chính lặng lặng xem kỹ lấy hắn. Vô hình cảm giác gáp bách giống như thủy triều vào tới, hắn phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nữ tử áo trắng ánh mắt hơi đổi, nhàn nhạt quét Bạch Xà Nương Nương một chút. Chỉ cái nhìn này, Bạch Xà Nương Nương như rơi vào hầm băng, toàn thân lân phiến đều như muốn nổ tung, một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có từ đáy lòng lan tràn. Nữ tử áo trắng cũng không nhiều lời, chỉ là nói khẽ, đi theo ta. Thoại âm rơi xuống, nàng đã quay người đi vào tĩnh mịch hầm trú ẩn bên trong. Hứa Từ sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn hầm trú ẩn bên ngoài. Lấy hắn bây giờ tu vi, như toàn lực thi triển độ thuật, thoáng qua liền có thể trốn sang ngàn dặm. Trốn? Vẫn là theo sau. Về phần xuất thủ suy nghĩ, chẳng biết tại sao ý nghĩ thế này cùng một chỗ, hắn đều cảm giác toàn thân run rẩy sợ hãi. Hắn lại nghĩ tới vừa mới bị kia tỉnh tiểu hữu, đi như thế thoải mái. Hẳn là kia tiểu tử đã sớm biết cái gì. Hứa Từ cuối cùng không dám chạy, đành phải cắn răng nhấc chân đi theo. Bạch Xà Nương Nương sớm đã nơm nớp lo sợ lẻn đến Hứa Từ phía sau. Nữ tử áo trắng mang theo hai người trở lại địa lao. Người cầm ta đồ vật. Thanh âm của nàng như thanh tuyển xấu ngọc, ôn nhu dễ nghe, lại làm cho Hứa Từ toàn thân run lên, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tiền tiên bối, ta. Lời còn chưa dứt, nữ tử áo trắng chậm rãi quay đầu. Chỉ cái nhìn này, liền để Hứa Từ như nghẹn ở cổ họng, lại nhả không ra nửa chữ tới. Hắn thì đau, từ trong túi chứa vật chậm rãi xuất ra tôn này thanh đồng lư hương cùng tử kim đan dược. Cuối cùng không thể không cung cung kính kính đưa ra ngoài. Nữ tử áo trắng cười một tiếng, tiếp nhận lư hương, nhưng không có cầm đan dược. Nàng đối lô miệng nhẹ nhàng thổi, tàn hương gì rào bay xuống. Trong địa lao mây mù lan lộn. Trong chốc lát, dị tượng nảy sinh, cô kia sớm đã khí vừa mới đã chết đi nữ tử lại lần nữa phục sinh. Vừa mới bị quét đi hai con ngươi chỗ nổi lên trong suốt thanh quang, tựa hồ không dám tin nhìn xem một màn này. Cô gái trẻ tuổi run rẩy vuốt ve khuôn mặt của mình, khó có thể tin nhìn qua đây hết thảy. Nữ tử áo trắng nói, bọn hắn vi phạm với cùng ta ước định, mà ngươi làm được. Cô gái trẻ tuổi cuối cùng không phải người ngu, vội vàng dập đầu, thật lâu không nói gì, lại nước mắt rơi như mưa. Bao nhiêu năm, liền nàng đều sống ngàn năm, chỉ vì các loại câu này tán thành. Năm đó ở trong núi cứu mục đồng lúc, ta từng nói với hắn. Nữ tử áo trắng ánh mắt xa xăm, thay ta đảm bảo một vật, chớ có hỏi đến chỗ, giữ vững bí mật. Đối ta thu hồi ngày, cho phép ngươi một trận tạo hóa. Ta sợ một mình hắn tịch mịch, cho hắn bốn mảnh sứ vỡ, có thể giúp người trường sinh bất tử. Hứa Tử chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tựa hồ không dám tin, nữ tử này lại là Lượng Giới Sơn chi chủ, vị nữ tử kia kiếm tiên. Hắn trong tay tử kim đan dược cơ hồ muốn cầm không được, toàn thân run rẩy lợi hại. Chẳng lẽ hôm nay đủ loại, sớm tại vài ngàn năm trước liền bị vị này tính toán tường tận tiên cơ. Loại này bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác bất lực, cơ hồ muốn để hắn đạo tâm tại chỗ vỡ nát. Cũng là chưa hết bọn chúng. Nữ tử áo trắng đông nhiên mở miệng, thanh âm thanh lãnh như suối, bất quá là bắt lấy nhân quả trưởng hà bên trong một đầu nhanh sông, đem nó dẫn đến nay ngày thôi. Đương nhiên, nếu là có ngoài ý muốn, ta sẽ sớm xuất thủ chạm diện. Hứa Từ sắc mặt đổi biến, tiền bối, biết được ta đăm chiêu suy nghĩ. Nữ tử áo trắng khẽ bước cảm, thà tâm thông mà thôi. Người tâm thần thất thủ, ở trước mặt ta tự nhiên không chỗ che thân. Thà tâm thông. Hứa Từ trong đầu bù bù, đây chính là chỉ tồn tại ở thượng cổ trong truyền thuyết vô thượng tiên thuật. Nữ tử áo trắng trong tay xanh tươi lá sen từ đầu đến cuối chống đỡ, giờ phút này chính hiện ra trong suốt ánh sáng nhạt. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng một chiêu, cô gái trẻ kia trống rông trong hốc mắt lại bay ra một vật, một tòa tinh xảo đặc sắc bỏ túi hình như năm ngón tay ngọn núi, bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại tại không trung lưu chuyển lên chấn áp thiên địa bàng bạc đạo vận. Nữ tử áo trắng rốt cục nhận miệng cười, trong chốc lát như băng tuyết tan rã, toàn bộ địa lao cũng vì đó sáng lên. Cuối cùng không có uổng phí lần trước khổ tâm, về sau liền không cần như vậy không tiện. Nàng đem tòa kia bỏ túi ngọn núi nhẹ nhàng đặt tại trên mu bàn tay, ngọn núi lại như thủy mặc choáng mở, hóa thành một cái xưa cũ triệt chữ ân ký. Cho tới giờ khắc này, nàng mới buông xuống chuôi này từ đầu đến cuối chống đỡ xanh tươi lá sen. Lá sen rời tay trong nháy mắt, ngàn vạn màu đen lôi đỉnh bỗng nhiên bộc phát. Nguyên bản sinh cơ giạt rào lá sen khoảnh khắc khô héo cháy đen, mấy sợi màu đen lôi quang như rắn độc chui lên nữ tử cổ tay trắng. Đã thấy nàng tố thủ nhẹ phẩy, lôi đỉnh lại như bụi bặm bị phủ rơi. Không nghĩ tới cái này phương Đông tiên địa khôi phục được nhanh như vậy. Nữ tử áo trắng ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta cũng nên nắm chặt. Nàng chuyển hướng trong địa lao tuổi trẻ nữ tử, từ nay về sau, ngươi liền theo ta tu hành. Nữ tử lại lần nữa giơ đầu. Nữ tử áo trắng đầu ngón tay nổi lên thanh quang, chuyện cũ trước kia, chi bằng quên mất. Sau đó ngươi chính là tự do thần, ngươi liền gọi thần tiêu đi. Thần tiêu. Tạ ơn sư tôn ban tên. Cô gái trẻ tuổi lúc ngẩng đầu, trong mắt đã chứa đầy lệ quang. Nữ tử áo trắng con ngón đúng ra, một kiện màu xanh nhạt pháp ý liền che ở nàng để trần trên thân thể. Nàng ánh mắt chuyển hướng Hứa Từ hai người, lúc các ngươi có thể nguyện làm ta làm việc. Hai người gần như đồng thời quỳ xuống đất giơ đầu, đệ tử nguyện ý. Nữ tử áo trắng thỏa mãn khẽ bước cằm. Đi trước Đông Cực Thanh Châu đi. Hứa Từ sững sờ, cũng không dám nói chuyện. Một thanh thanh phong kiếm đột nhiên hiện ra, mũi kiếm những nơi đi qua, không gian như lụa nước ấm, mở ra đầu hũ. Nữ tử áo trắng đi vào. Hứa Từ đi đến nhìn thoáng qua, mơ hồ có thể thấy được bích ba và quảnh, chi chít khắp nơi hòn đảo như Minh Châu tán lạc mặt biển. Cái này, đây là cách nơi này hơn 10 vạn dặm xa Đông Cực Thanh Châu chỗ. Hứa Từ đã không cách nào hình dung lúc này cảm thụ. Sau một cách giờ, gió núi chợt dừng, ngươi cảm thụ quanh quẩn ở chỗ này kia cố khí tức biến mất không thấy gì nữa. Lại đợi một cách giờ, xác nhận lại không dị thường về sau, ngươi dọc theo bốn lượn đường núi lại lần nữa hướng hầm lò núi đi. Chương 520, thí luyện kết thúc về núi, Ngọc Hoàng Vọng Khí Thuật. Chương 520, thí luyện kết thúc về núi, Ngọc Hoàng Vọng Khí Thuật. Người trên hầm lò núi, đầu tiên là tìm tới dấu ở Hứa Gia hầm trú ẩn cửa ra vào đảo xong trong lỗ lớn túi trữ vật. Túi trữ vật còn nguyên ngươi cầm tại trong tay, nghĩ nghĩ hẳn là trong túi đồ vật đối với nữ tử kia kiếm tiên không quá quan trọng, không phải sợ là dấu không được. Về phần, trong địa lao ngươi đi thăm dò nhìn một phen, không thu hoạch được gì. Ngươi lại trở về tiếp lấy đi xem Phương Thốn Sơn một đoàn người, đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn hắn một chuyến này nói thật ra là vô ý cuốn vào trong đó, vô luận là Hứa Tử hay là nữ tử kiếm tiên, cũng không quá để ý, ven đường cỏ dại, không nguyện ý để ý tới thôi, ngược lại là an toàn. Ngươi xem chừng thời gian, đi qua không sai biệt lắm 4-5 cái canh giờ. Ngươi tìm chỗ khô ráo mặt đất bằng phẳng nằm xuống, lại đổi một cái tư thế thoải mái. Ngươi đôi mắt khẽ động, cảm thụ hầm trú ẩn bên trong có quen thuộc khí tức đi tới, Hứa Ra ba người. Ngươi té xịu trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi trong suốt pháp lực, tỉnh lại một đoàn người bên trong tu vi cao nhất kỳ linh. Kỳ linh như giật điện bừng tỉnh, mắt hạnh bên trong kinh hoàng chưa định. Nàng gấp rút thở hào hẹn, đợi thấy rõ chu vi ngổn ngang lộn xộn mê man đồng bạn, lúc này mới thoáng bình phục, trên mặt hiện ra kiếp sau quãng đời còn lại vẻ may mắn. Nàng cũng cảm nhận được Hứa Hòa ba người khí tức, nàng nghĩ nghĩ, trong tay màu đỏ linh hỏa nhô ra, chiếu vào bên người Dương Trần cái trán. Nàng lại té xịu trên mặt đất. Dương Trần chỉ cảm thấy một mảnh nhiệt khí, đột nhiên tỉnh lại, sờ sờ mặt hoàn hảo không chút tổn hại, lại nhìn quanh chu vi, mọi người đều tại, không có xảy ra ngoài ý muốn. Hắn mới giãn ra một hơi, lại cảm thụ Hứa Hòa ba người, sắc mặt giận dữ. Tốt ngươi cái Hứa Gia, hãm hại Phương Thốn Sơn đệ tử. Nhưng hắn rất nhanh đè xuống lửa giận, lý trí hấp lại. Việc này kỳ quặc, kia Bạch Sả nương nương không rõ lai lịch, phía sau có lẽ có khác làm chủ. Tùy tiện động thủ, sợ sinh biến số. Hắn trước lấy tỉnh lại chúng đồng môn, đám người ung dung tỉnh lại, còn có chút mờ mịt. Dương Trần lại bất động thanh sắc, âm thầm bóp nát một viên ngọc phù, cửu tiêu triệu lệnh linh quang phóng lên tận trời, tại ở giữa bầu trời nổ tung. Dưới mắt, địch tối ta sáng, chỉ có trước cầu viện, lại mưu sau đậu. Phương Thốn Sơn đám người lần lượt thức tỉnh, thần sắc khác nhau. Tề Vân Phong đạo tử mặc mặt lộ vẻ nghi hoặc, miễn cương coi như trấn định. Tiểu Thanh Phong giản tố tố lại khóc thút thít, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Bạch Sả nương nương xuất hiện, nàng liền bị kinh hãi đến nỗi ngay cả pháp lực đều quên vận chuyển. Nơi này không có Tiểu Thanh Phong trên những cái kia sẽ ôn nhu an ủi sư minh của nàng sư đệ, tất cả mọi người không để ý đến nàng. Hào Kiệt gãi đầu, một bộ vừa mới không có vui sướng bộ dáng. Kỳ Linh lúc này mới tỉnh lại, nhìn về phía Dương Trần bọn người. Người cũng là tỉnh lại, lộ ra vừa đúng không hiểu. Đất hình nhất là chật vật, hắn là muốn dùng thổ hành thuật vứt xuống đám người chạy trốn, ngươi tuy là cứu được hắn, lại chỉ là từ trong đất đào ra. Đất hình một thân vũng bùn lại, ánh mắt phức tạp. Liền xem như nhất là hào khí thổ hào, cũng là nhìn ra đất hình vừa mới tiến hành, ánh mắt nhiều hơn mấy phần khác ý vị. Đường xa mới biết sức ngựa, hoạn nạn mới biết được nhân tâm. Sống chết trước mắt này sinh thoái ý vốn là nhân chi thường tình, nhưng khi việc này rõ ràng phát sinh ở người một nhà trên thân lúc, cuối cùng làm cho lòng người bên trong cảm giác khó chịu. Ngay tại bầu không khí vi diệu thời khắc, Hứa Gia Hứa Hòa ba người lại chủ động đến đây, phịch một tiếng quỳ xuống đất, công bố nguyện ý thẳng thắn hết cả. Dương Trần ánh mắt như điện, đưa tay liền phong ba người quanh thân yếu huyệt, đem nó pháp lực đều giam cầm. Không bao lâu, chân trời truyền đến tiếng xé gió, Phương Thốn Sơn mấy vị thiên môn cảnh sư trưởng ngự phong mà tới. Nhìn thấy sư môn trưởng bối đích thân tới, Dương Trần bọn người căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng, trận này kiếp nạn cuối cùng là vượt qua được. Hứa Hòa ba người bị Phương Thốn Sơn người tới mang lên đám mây, đi hướng Phương Thốn Sơn tụ thẩm. Người đưa mắt nhìn Hứa Hòa ba người bị áp đi cũng không nóng nảy, bọn hắn căn bản chưa từng thấy qua ngươi xuất thủ, cho dù toàn bộ cung khai cũng liên lụy không đến ngươi mảy may. Các ngươi một đoàn người rời đi Hứa Dương quận, không có trở về Phương Thốn Sơn, mà là đi Trần Quốc hoàng đô chỉnh đốn. Trần Quốc đều là Phương Thốn Sơn dưới cờ, các ngươi tự nhiên đạt được lễ đãi. Các ngươi thí luyện lần này xem như ngoài ý muốn, cũng không hề hoàn toàn đi đến. Ba ngày sau, từ Phương Thốn Sơn truyền đến tin tức, các ngươi lần luyện tập này biểu hiện vi phạm, cứu được một thành chi tính mạng, mỗi người đều thêm 3 vạn tiền công. Trong chỗ đám người biết được đều là vui vẻ. Trong đó đặc biệt Tề Vân Phong Dương Trần cùng đạo tử mặc rất nhiều nhất dày, hai người trực tiếp bị thăng chức là chân truyền đệ tử, khiến người bên ngoài cực kỳ hâm mộ không thôi. Tiểu Thanh Phong trong 4 người, kỳ linh tiện công nhiều nhất, đất hình thấp nhất. Bởi vậy, ngươi có thể nhìn ra Phương Thốn Sơn xác thực ban thưởng rõ ràng. Tại hoàng thành chỉnh đốn 6 ngày sau, các ngươi lại độ lên đường, mục tiêu lần này là Trần Quốc biên thủy một cái náo yêu quận huyện. Một đầu ăn người chưa yêu, chỉ có cố thần viên mãn cảnh giới. Lần này cũng rất thuận lợi, có Tề Vân Phong hai vị đệ tử đạo thai trung kỳ đệ tử hộ tống, không có ra vấn đề gì. Dương Trần hai người cũng là cố ý để các ngươi đi săn chưa yêu, để các ngươi tại thí luyện bên trong nhiều hơn tham dự. Kỳ Linh biểu hiện vẫn như cũ xuất sắc, liền xem như luôn luôn lãnh đạm đạo tử mà cũng đối hắn lau mắt mà nhìn. Đất mình đến Hứa Gia về sau, ngược lại là rất có không gượng dậy nổi cảm giác, tại trong đội ngũ càng phát ra trầm mặc ít nói. Giản Tố Tố cũng có trưởng thành, chí ít đối phó tố thể cảnh giới yêu ma, cũng không tại rụt rè. Ngươi một mực biểu hiện thường thường, cũng không sáng chói, cũng không khó có thể, tựa như một giọt nước dung nhập dòng suối, tự nhiên đến làm cho người không phát hiện được chỗ đặc biệt. Theo cuối cùng một chỗ thí luyện chi địa yêu hoạn lắng lại, cuối cùng 2 tháng lịch luyện rốt cục chuẩn bị kết thúc. Giờ phút này, đám người đáp lấy Tề Vân Phong Thanh Ngọc Phi Chu đường về, Lưu Vân tại mạn thuyền hai bên cuộn. 2 tháng này sớm chiều ở chung, để nguyên bản sinh sơ đồng môn ở giữa nhiều hơn mấy phần ăn ý. Giản Tố Tố lúc đầu có chút nhìn không lên ngươi, ý nghĩ thế này tại Trần gia lần kia sinh tử nguy hiểm về sau cũng dần dần giảm đi. Đao Tử Mặc cũng sẽ không một mực tại trong tĩnh thất, có khi sẽ cùng các ngươi trò chuyện vài câu, mặc dù tính tình vẫn như cũ lãnh đạm. Trong đó 2 tháng bên trong đoạn này giao tình đều có thể tính lột tơ rút kén ân tình, vô luận là Dương Trần hay là Kỳ Linh đều là tương lai tất cả đỉnh núi số 1 nhân vật. Chỉ, Giản Tố Tố nhìn minh bạch, đây đều là tương lai hiếm có quan hệ. Đất mình vốn phải là nhất am hiểu việc này, mấy ngày nay lại càng phát ra quái gở. Ngươi vẫn như cũ bình thường tu luyện, cũng không lộ ra không thích sống chung, lại thường thường du lịch tại đám người bên ngoài. Dương Trần ngược lại là nhiều lần tìm ngươi, tới trò chuyện vui vẻ. Sau một ngày, Thanh Thuyền đến Phương Tốn Sơn. Chương 520, thí luyện kết thúc về núi, Ngọc Hoàng vọng khí thuật, 2 chương 520, thí luyện kết thúc về núi, Ngọc Hoàng vọng khí thuật. Đầu tiên là đi Tề Vân Phong. Nhiếp Thanh Trúc đã ở chỗ này chờ các ngươi, đối với các ngươi rất là hài lòng. Vị kia Tề Vân Phong Hồng Đào trưởng lão vẫn tại một bên hầu hạ, ngược lại là lộ ra cẩn thận nghiêm túc. Nhiếp Thanh Trúc liền dẫn Tiểu Thanh Phong một nhóm 5 người chuẩn bị cáo tử. Dương Trần đuổi tới, "Chu sư đệ, còn xin chờ một chút." "Chu sư đệ, nếu là về sau Tiểu Thanh Phong trục xuất xuống núi, cứ tới Tề Vân Phong, chính là trong núi một cái chấp sự, ta đi cầu sư tôn." Dương Trần ngay trước Tiểu Thanh Phong mấy người mặt như nói vậy. Nhiếp Thanh Trúc cũng là khẽ nhíu mày, đành phải ánh mắt ra hiệu. Kỳ Linh đi ra, làm Tiểu Thanh Phong đại sư tỷ, mở miệng nói, "Cái này không làm phiền Dương sư minh, Chu sư minh tiền đồ, Tiểu Thanh Phong tự sẽ an bài." Dương Trần ra vẻ tiếc nuối lắc đầu thở dài, quay người lúc lại đối người trừng mắt nhìn. Người cũng cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù biết rõ là vị này Dương sư minh hảo ý thế nhưng là, 5 năm vừa đến, ngươi sẽ không lại lưu Phương Tốn Sơn. Các ngươi 5 người trở về Tiểu Thanh Phong, Nhiếp Thanh Trúc đối với các ngươi lại là nhiều một phen ban thưởng. Ngươi gặp qua tuổi già về sau, trở lại chính mình chỗ ở linh viện trong. Ở trong viện, ngươi bày ra 36 trọng cấm chế, đến lúc cuối cùng một đạo ngăn cách thần thức trận pháp sáng lên lúc, mới chỉnh trọng lấy ra cái kia phủ đuổi đã lâu túi chứa vật. Ba kiện bảo vật tại dưới ánh trăng hiện ra u quang, bức kia thần bí họa trụ từ không cần phải nói, màu xanh đan dược tản ra mê người mùi thơm ngát, đủ để cho bình thường tu sĩ điên cuồng, ăn vào liền có thể thẳng vào kim đan đại đạo. Nhưng ngươi chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, đem nó thả lại hộp ngọc. Dựa vào dược lực đắp lên cảnh giới, cuối cùng không bằng chính mình tu luyện ổn thỏa. Lấy ngươi tích lũy, đột phá long đỉnh cảnh đưa thân đại đạo kim đan bất quá là ở trong tầm tay, cần gì phải ham bực này đường tắt. Ngươi ánh mắt cuối cùng rơi vào viên kia ôn nhuận ngọc giản bên trên. Làm phong ngoài ý muốn, những ngày thời gian ngươi từ đầu đến cuối kềm chế tìm tòi nghiên cứu xúc động, cho tới giờ khắc này thân ở Phương Tốn Sơn bên trong, mới dám chân chính lấy ra nhìn kỹ. Làm thân thức chạm đến ngọc giản sát na, năm cái mạ vàng cổ truyện như mặt trời mới mọc tại thức hải bên trong nở rộ, ngọc hoàng vọng khí thuật. Theo thần thức xâm nhập, đọc hiểu toàn thiên, ngọc giản trung văn chữ dần dần triển khai. Lại là một môn tu luyện pháp mắt công pháp. Ngươi nhớ tới hứa từ hôm đó lời nói, vị nữ tử này kiếm tiên, có thể luyện đan, có thể chế hầm lò, còn có một đôi mắt có thể nhìn lượn cửu châu thập địa. Hẳn là cái này mắt trung thần thông, chính là đến từ lấy ngọc hoàng vọng khí thuật. Tại tu chân giới, tu sĩ nhập đạo mới bắt đầu, môn thứ nhất pháp thuật chính là các loại pháp nhãn, cần biết thiên hạ thuật pháp thiên biến bản hóa, nếu không có một đôi thấm nhuần thiên cơ tuyệt nhãn, làm sao có thể gặp chiêu phá chiêu, phá hết bản pháp. Pháp mắt một đạo, quý ở liệu trước tiên cơ. Tiểu Thanh Phong một mạch đại sư Minh Du Tam Phong, sở tu Thái Hư pháp mục chính là đạo này nhân tài kế xuất, có thể xuyên thủng hư ảo, chiếu rõ vạn pháp hư thực. Ngươi ổn định lại tâm thần. Cái này ngọc hoàng vọng khí thuật giải thích, ngọc là chí bảo, biểu tượng cao khiết, thần thánh, vĩnh hằng cùng bất hủ. Dung ngọc tân trang, cương điệu hắn địa vị trí cao vô thượng, đức hạnh hoàn mỹ không một tì vết. Hoàng là cửu ngũ chí tôn, thống ngự bát hoang. Hai người tương hợp, ám dụ phương pháp này chính là vô thượng vĩnh hằng ngọc đế chỗ tu hành chí cao diệu pháp. Nhìn kỹ phương pháp này, cùng chia thất trọng cảnh giới, tầng thứ nhất, giữa mục trúc cơ cần mặt đông mà ngồi, hái thanh dương mới lên chi khí, lưỡi chống đỡ lên hàm, dẫn thiên địa thanh khí từ bách hội mà vào, xuôi theo nhân mạch đặt cược đan điền, hóa thành hai cỗ dòng nước ấm theo đủ thiếu dương trải qua ngược lên, cuối cùng hợp ở hai mắt, ôn dưỡng đạo cơ. Đệ nhị trọng, biện nhân vận tu tới đại thành lúc, mắt trái có thể nhìn hình, mắt phải có thể xem xét khí, đợi đến mắt sinh tử điện, liền có thể nhìn thấy khí vận lưu chuyển, phân biệt phàm nhân các hung hỏa phúc. Ngưng thần tại ngoài ba trượng người đi đường lẫn đường, xem hắn khí huyết như yên, đỏ khói là phúc phận, khói bụi là thai ách, tự yên chính là quý khí. Lúc đầu ít thấy mơ hồ khí bụi, dần dần sâu khả biện bảy màu. Đệ tam trọng, xem xét vật tính, cổ đồ vật, thôi động pháp nhìn hắn bảo quang. Chính phẩm tất sinh hào quang, thanh đồng hiện thanh mang, bạch ngọc nôn cổ trăng, đổ dòng khí chọc như sợi thô. Đệ tứ trọng, quan sơn hà su cơ có thể thấy được vạn dặm sơn hà, tầm long mạch chỗ giao hội, nước chảy núi vây quanh chi địa, lúc đầu gặp màu vàng đất địa khí như dòng suối, tinh tiến sau có thể xem xét long mạch kim tuyến ẩn hiện. Chân tướng đều ở trong mắt. Đệ ngũ trọng, quan sát càn khôn nhưng nhìn thập phương đông, nam, tây, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, thượng, hạ, bốn sinh, đẻ con, đẻ trứng, thấp sinh, hóa sinh. Sáu đạo, thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Người càng xem càng là kinh hãi, như thế vọng khí thuật có thể nhìn trộm thập phương thế giới, nhìn rõ sáu đạo chúng sinh, cho dù là tu chân giới đỉnh tiêm đại phái chân giáo bí điển, cũng chưa chắc có thử huyền áo. Cái này ngọc hoàng vọng khí thuật đến tột cùng ra sao lai lịch? Ngươi chưa từng nghe thế gian lại tồn tại như thế thông thiên triệt địa chi pháp mắt thần thông. Liền xem như đại đạo kim đan tu sĩ, nếu là tu luyện pháp mắt, có thể chiếu vạn dặm đã là cực hạn. Ngươi cưỡng chế rung động trong lòng, ngươi lại sau này nhìn, về sau còn có hai tầng cảnh giới. Đệ lục trọng, xem quá khứ, pháp mắt chỗ đến, thời gian trường hà hiển hóa, đi qua đủ loại, như quan trường văn. Ngươi mất giọng nói và dáng điệu, chuyện xưa mây khói đều tại trong mắt lưu truyền. Đệ thất trọng, trông tiếp sau, xuyên thủng vận mệnh mê vụ, chiếu rõ tương lai nhân quả. Thương suy thay đổi, duyên khởi duyên diệt, đều mất mặt trước. Người sau khi xem xong, không khỏi miệng đắng lưỡi khô, phương pháp này mắt, vậy mà có thể xem quá khứ trông tiếp sau. Cái này thất trọng huyền diệu vô thượng cảnh giới, tự nhiên cũng làm nổi, Ngọc Hoàng vọng khí thuật cái này năm chữ. Ngươi càng phát ra cảm giác ngày đó gặp phải vị nữ tử kia kiếm tiên lai lịch kinh khủng, nếu là nàng cũng tu hành phương pháp này, hắn tu vi sợ là siêu thoát ngươi tưởng tượng. Đợi ngươi thông thiên ghi lại xong xuôi, phương đông đã hiện màu trắng bạc. Quyền công pháp này chỗ huyền diệu, để ngươi hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Nắng sớm mờ mờ thời điểm ngươi ngồi xếp bằng, đón mới lên mặt trời mới mọc bắt đầu tu luyện. Nhưng gặp một sợi tử khí đông lai, bị ngươi dẫn vào bách hội, hóa thành dòng nước cấm du tẩu kinh mạch. Bất quá một canh giờ, hai mắt tựa như thấm ôn ngọc, ẩn hiện quang trạch tầm thứ nhất dưỡng mục trúc cơ thành. Lại trải qua một canh giờ tu luyện, chợt thấy mắt trái hư không sinh điện, trước mắt thế giới bỗng nhiên khác biệt, thấu thị ngoài tường, tu sửa nhập môn tiểu thanh phong đệ tử đỉnh đầu, xích tử sám trắng, lưu chuyển không chừng đệ nhị trọng biện nhân vật thành. Lúc đến giữa trưa, ngươi hai mắt chợt như thiếu đốt, hai hàng kim xích nhiệt lệ sôi gò má hạ. Lại mở mắt lúc, nhưng gặp vạn vật đều khoác hào quang, cổ mộ cẩn hiện thanh mang, ngoan thạch lưu động ngọc trắng, liền mái hiên trung đồng đều phun ra nuốt vào lấy nhàn nhạt kim vi. Đệ tam trọng xem xét vật tính thành. Mặt trời lặn phía tây, ngươi trong mắt thần quang chưa liễm, phản rõ ràng hơn liệt ba phần. Dõi mắt trông về phía xa, tiểu thanh phong trăm dặm linh mạch thu hết vào mắt, sơn mạch liên miên xu thế, hắn núi tử khí bốc lên bên trong có một sợi dữ tợn hắc khí. Đệ tứ trọng quan sơn hà su cơ thành. Chương 521, thất sát kiếm ý, sơn thủy cách cục, linh điển chi hại. Chương 521, thất sát kiếm ý, sơn thủy cách cục, linh điển chi hại. Ngươi lần nữa tu luyện, lại gặp được bình cảnh, kẹt tại đệ ngũ trọng cảnh giới ngưỡng cửa bên ngoài, khám cả côn. Có thể nhìn thấy thập phương thế giới, tứ sinh luân hồi, sáu đạo chúng sinh, nhưng lấy ngươi long đỉnh cảnh tu vi, cưỡng ép thôi động này thuật chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hình tiêu mảnh rẻ, hao hết pháp lực mà chết. Ngươi không thể không dừng lại tu luyện, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng gặp tinh hà sáng chói, nguyên lai đêm đã khuya thời gian. Bất chi bất giác ở giữa, không ngờ bế quan cả một ngày. Tinh tế thể ngộ lần này tu luyện được, này pháp môn chi huyền diệu viễn siêu mong muốn liệu. Cho dù chỉ tu đến đệ tứ trọng cảnh giới, bình thường huyền thuật trận pháp trong mắt ngươi cũng đã như trò đùa. Ngươi lấy ra viên kia ôn nhuận ngọc giản, năm cái mạ vàng cổ truyện tại dưới ánh trăng lưu chuyển lên thần bí ánh sáng, ngọc hoàng vọng khí thuật. Lòng bàn tay vuốt ve ngọc giản đường vân, trong lòng ngươi minh ngộ, này thuật phẩm giai chỉ sợ áp đảo phương thốn sơn tất cả truyền thừa phía trên, chính là đặt ở chính đạo chín môn bên trong, cũng là gần như không tồn tại. Lần này xuống núi thí luyện, có thể được này cơ duyên, quả thật may mà. Cảm tạ hứa đạo hữu thứ hai tháng. Một đêm tu luyện, thoáng qua bình minh. Ngươi thổ nạp thu công, đẩy cửa đi ra ngoài. Sương sớm chưa hy đường núi trên đã có top 5 top 3 mới nhập môn tu sĩ thân ảnh. Đẩy ra linh viên. Hai tháng không gặp niên kỷ lão vẫn như cũ nhàn nhã hắn nằm tại trên ghế xích đu. Nha, khách quý ít gặp, ngươi tiểu tử rốt cục trở về rồi. Hắn nghi ngờ nói, không nên à, ngươi trong 2 năm qua chưa bao giờ đến trễ sai lầm canh giờ, ngươi vậy mà hôm qua không có tới điểm danh trực ban. Cảnh tiểu tử, ngươi sẽ không đi thiên âm các nghe hát đi. Ngươi bất đắc dĩ lắc đầu, hôm qua muộn tu hành mệt mà thôi. Niên lão cũng hiểu biết tính tình của ngươi, biết rõ ngươi tựa hồ đối với sắc đẹp danh dự không yên tâm ở trong lòng. Ngươi bây giờ đã đem Ngọc Hoàng Vọng Khí thuật tu luyện tới đệ tứ trọng cảnh giới viên mãn, trong mắt cùng trước đó có khác biệt. Nhạy cảm phát giác, hai tháng niên lão tựa hồ trạng thái so với ly khai sơn môn càng thêm suy bại. Ngươi vận ra pháp mắt, trong mắt thế giới biến hóa, đầu tiên là đen trắng sau đó là thất thải miêu tả. Ngươi chỉ là nhìn chăm chú niên lão, thể nội vùng đan điền có một đạo tinh hồng huyết sắc kiếm ý treo ở trên đó, như là trái tim bừng bừng nhảy lên. Kiếm ý thông nhân tính, tựa hồ phát giác ngươi nhìn chăm chú lập tức, trong chốc lát, phân phát hóa thành vạn sợi tiếp kiếm, tại lao nhân kinh mạch chi du động. Kinh người nhất chính là những cái kia tơ hồng cuối cùng cùng nhau thay đổi, rõ ràng tại cách lão nhân huyết đục cùng ngươi đối mặt. Người con ngươi chỗ sâu ánh ngọc lưu chuyển, vọng khí thuật thôi động, cái kia đạo tinh hồng kiếm ý đã cùng năm lao chu trải qua mạch dây dưa cộng sinh, như là thể nội dựng dục cùng rốn, theo hô hấp nhịp đập, môi co vào một lần, liền từ lão nhân long đỉnh cảnh giới trong kim đan ép một sợi bản nguyên tinh huyết. Khó trách lấy niên lão trước đó long đỉnh cảnh giới tu vi, cũng là khó mà loại trừ. Đây chính là vị kia tiền nhiệm phong chủ mặc dù tu luyện thất sát kiếm điển sao, lại là hung ác như vậy bá đạo. Ngươi nhìn về phía niên lão, đỉnh đầu hắn một thước ra vậy mà đã có hắc khí bao phủ, tài là kim khí, vận là tử khí, nấm mốc là khí xám, màu đen là tử khí. Nhưng là bắt đầu người tu hành vốn nên mệnh cách khó dò, khí vận khó phân biệt. Bây giờ lão nhân đỉnh đầu lại hiện chết triệu, đủ thấy đạo kiếm ý này đã đến khó mà áp chế tình trạng. Hai tháng tình huống làm sao chuyển biến xấu đến cái này tình trạng? Tựa hồ cũng chỉ có một loại khả năng. Ngươi nhíu mày nhìn xem niên lão, có người đến tiểu thanh phong sinh sự. Chỉ có lời giải thích này, nếu không phải bị ép xuất thủ, lấy niên lão tu vi, đoạn sẽ không để cho kiếm ý ăn mòn đến như thế tình trạng. Mỗi một lần thôi động pháp lực, cái này đạo quỷ dị kiếm ý liền sẽ càng đậm một phần từng bước xâm chiếm hắn đan điền bản nguyên. Niên lão nghe xong, trong mắt có nộ khí lóe lên, khẽ bước cằm, Giao Hoa Phong cùng Linh Chi Phong hai vị trưởng lão âm thầm chui vào sau rừng núi trúc. Phong chủ không tiện xuất thủ lão phu thay khu địch, mặc dù chỉ là kinh sợ thối lui hai người hắn lời còn chưa dứt, ngươi đã hiểu rõ, là Phương Thốn Sơn 18 mạch nội đấu. Giao Hoa Phong vì sao một mực nhằm vào Tiểu Thanh Phong? Lần trước bái sơn, là thuộc Giao Hoa Phong ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, giữa hai ngọn núi tất có mối hận cũ. Nam lão thần sắc bất đắc dĩ, năm đó Giao Hoa Phong tại 18 mạch bên trong đứng hàng đầu, cùng Tiểu Thanh Phong vốn là đồng khí liên tri, thế hệ giao hảo, một mực là cùng nhau trông coi. Ai, vẫn là nhậm chức phong chủ ra tay thực sự quá ác, không chỉ có chu diệt Tiểu Thanh Phong, thậm chí cũng thuận đường cũng đi một chuyến Giao Hoa Phong, Linh Chi Phong, Ngao Thủ Phong, Côn Ngọc Động, Linh Liên Phong. Các mạch cũng là tử thương thảm trọng. Người nghe xong đều sửng sốt một cái, phong chủ ở lương phản sư môn cái này một hối, tuyệt. Niên lão đập đi miệng, cái này Giao Hoa Phong tổn thất gần với Tiểu Thanh Phong, năm đó hắn phong chủ cũng không chạy ra, thi thể đều treo ở cửa ra vào, bị Giao Hoa Phong coi là vô cùng nhục nhã, qua nhiều năm như vậy, đối với chúng ta Tiểu Thanh Phong, oán hận chất chứa đã lâu. Than thở nói, cái này cũng chẳng trách người khác, đời trước thù hận. Niên lão trên mặt lại nhiều mấy phần ngạo khí, coi như như thế, lão phu lấy thiên môn cảnh giới đánh lui hai vị long đỉnh cảnh giới người, cũng để cho hắn biết được. Tiểu Thanh Phong còn chưa chết tuyệt. Ngươi hỏi, về sau sẽ còn lại đến. Niên lão trên mặt nhiều hơn mấy phần ảm đạm, bây giờ phong chủ bế quan, phong bên trong cũng không có chân chính long đỉnh cảnh giới trưởng lão, so với còn lại mấy mạnh, chúng ta vẫn là quá yếu. Ngươi nghĩ nghĩ, nếu là tùy ý niên lão xuất thủ, sợ là theo cái tốc độ này không ra mấy tháng, liền bị kiếm ý phản vệ. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới là. Ngươi đi đến niên lão sau lưng, thủ pháp thành thạo vì hắn nện lên bà bay. Nha. Niên lão thoải mái mà nheo lại mắt, hôm nay sao như vậy ân cần. Ngươi giữa ngón tay thẩm vận chân nguyên, một sợi pháp lực lặng yên thăm dò vào lão nhân thiếu âm mạch. Tại vọng khí thuật chỉ dẫn dưới, những cái kia dây tóc kiếm ý như là sông lớn bên trong ngân ngư, chớp mắt là qua, bắt được một sợi kiếm ý nếu không phải Ngọc Hoàng vọng khí thuật đã là đệ tứ đẳng cảnh giới, căn bản khó mà bắt giữ. Ngươi tùy ý đạo kiếm ý kia nhập thể, tựa như cây kim đồng dạng chui vào bên trong, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại nơi đan điền, gắt gao khai ra trên đó. Ngươi sớm có phòng bị, thể nội Thái Nguyên Nhất Dương kiếm tu luyện ra thôn kiếm chân ý bỗng nhiên phát động, hóa thành màu vàng kim lồng giam đem nó vây khốn. Đem cái này sợi kiếm ý bao khỏa, lại không nghĩ rằng kiếm ý trực tiếp bạo mở, trong đó hung sát chi khí tại thể nội tràn ngập. Cũng may ngươi sớm có chuẩn bị, không phải nếu là thể nội đan điền bực này chỗ khẩn yếu chỗ, đổi lại người khác sợ là chịu lấy trọng thương. Hiện tại thử một lần, ngươi phát hiện cái này thất sát kiếm điện so ngươi trong dự liệu còn có hung hiểm khó giải quyết hơn nhiều. Cái này đạo lịch trải qua 300 năm tuế nguyệt kiếm ý, chẳng những không có mảy may suy giảm, ngược lại càng thêm hung lệ. Có thể để cho đại đạo kim đan cảnh tu sĩ rơi vào phong ma công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Một cái kinh người suy đoán nổi lên trong lòng, cái này thất sát kiếm điện hẳn là cùng ngươi đoạt được Ngọc Hoàng vọng khí thuật đều là siêu thoát giới này chi công. Chương 521, thất sát kiếm ý, sơn thủy cách cục, linh điển chi hại. Hai chương 521, thất sát kiếm ý, sơn thủy cách cục, linh điển chi hại. Ngươi ngay tại có chút suy nghĩ thời điểm, tuổi già thanh âm truyền đến. Hôm qua khinh tuyết nha đầu kia lại tìm đến ngươi, lo lắng ngươi vừa mới về sơn môn cần nghỉ ngơi, liền không có quấy rầy. Sự tình có lẽ còn là rất khẩn cấp, nghe nói tiểu thanh phong thật nhiều linh điển đều bị tới một loại linh trùng trà đạp. Ngươi nghe vậy nhớ tới lần trước thí luyện lúc, từng truyền thụ thẩm khinh tuyết một bộ khu trùng bảo thuật, cần luyện chế chín khẩu ngân châm, đối phó những cái kia biến dị hỏa hoàng nên dư xài. Tại sao lại ra đường rẽ? Thẩm Khinh Tuyết xưa nay nhu thuận hiểu chuyện, đã là Tiểu Thanh Phong biết được ngươi không tầm thường người, lại từ đầu đến cuối thủ khẩu như mình, đối ngươi nói gì nghe nấy, chuyện này xác thực nên rút. Mà lại, ngươi đối với loại này biến dị linh trùng cũng là cảm thấy hứng thú. Trong núi Tuế Nguyệt thanh tịnh, cũng nên tìm chút chuyện vui. Ngươi phủi phủi ống tay áo đứng dậy, tuổi già, đệ tử đi trước linh điền nhìn xem. Đi đi đi, lão nhân nằm tại trên ghế trúc không kiên nhẫn quát tay, ý tại lao đầu tử trước mặt lắc lư trước mắt, ngươi cũng nhiều cùng đệ tử mới nhập môn nhiều liên hệ. Vẫn là buổi sáng, ngươi từ linh viên ly khai. Niên Bô Bi nhìn qua ngươi dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Ghế mây chậm rãi quơ, đem pha tạp bóng mặt trời giao nát tại linh viên bên trong. Quái sự, lần này trở về, làm sao cảm giác năm này tiểu tử tu vi càng phát ra để cho ta khó mà phỏng đoán, hẳn là hắn đã thiên môn cảnh giới trung kỳ. Mà lại vừa mới kia trong mắt thần quang lóe lên, cảm giác bị cái này tiểu tử nhìn một sạch sành sanh. Cảnh tiểu tử, năm nay mới 10 tuổi, thật sự là tà tính vô cùng. Hy vọng lao đầu tử đi, cho tiểu Thanh Phong khai ra là phúc tinh mà không phải tai họa. Ngươi cởi gió mà đi, hướng phía tiểu Thanh Phong chân núi phía tây đệ tử linh điền bay đi. Mây mù vùng núi quất vào mặt ở giữa, ngoài 50 dặm cảnh tượng đã rõ ràng đập vào mi mắt, hắn trên không lượn lờ lấy nhẹ nhẹ tím đen chi sắc, chính là ác sát khí. Thế nhưng là, tại màu trắng bên trong lại có nhàn nhạt kim quang, chính là tường thụy chi khí. Hai loại vốn nên tương khắc khí tức, giờ phút này lại như đồng thời xuất hiện. Coi là thật cổ quái. Người hai con ngươi nhắm lại, Ngọc Hoàng vọng khí thuật tự hành vận chuyển. Cái này môn thần thông nhất chỗ huyền diệu, liền ở chỗ không cần tận lực thôi động pháp lực, hai mắt trời sinh có thấm nhuần khí vận chi năng. Giờ phút này nếu có người quan sát, sẽ chỉ cho là ngươi tại trông về phía xa phong cảnh. Tuyệt sẽ không phát giác ngươi ngay tại thi triển Khuy Thiên chi thuật, ngày đêm không thôi phát mắt, vô hình vô tướng nhìn rõ, đây mới là Ngọc Hoàng vọng khí thuật chân chính làm cho người kiêng kỵ chỗ. Ngươi đứng ở đám mây, lấy vọng khí chi thuật quan sát tiểu Thanh Phong toàn cảnh. Nhưng gặp dãy núi vây quanh ở giữa, ngọn núi này địa thế chi tốt, xem thỏa thích Phương Thốn Sơn 18 mạch cũng thuộc về đỉnh tiêm. Chủ phong nguy nga như đế vương lâm triều, tả hữu hộ sơn giống như văn võ liệt ban, bên trái hai đạo lưng núi như thanh long chiếm cứ, phía bên phải hai tòa kỳ phong như bạch hổ nằm xuống. Phía sau núi u chỗ sâu, một mạch nước chảy từ long đạm tuôn ra. Trải qua rơi xuống nước động sông ngầm tiềm hành, thật ứng với long mạch ngẩng đầu thượng giai phong thủy. Phong thủy coi trọng tàng phong, đất thủy, chiều hướng, tu khí. Cái này tiểu Thanh Phong một phương sơn thủy, ngươi thấy cũng chỉ là kém hơn nhất mạch kia độ cao, 18 mạch đứng đầu Tề Vân Phong. Ngươi ngưng thần nhìn kỹ, đông nhiên trong lòng khẽ động, cái này tiểu Thanh Phong sơn thủy cách cục nhìn như tự nhiên mà thành, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Mỗi một chỗ trên núi đi hướng, dòng nước mạch lạc, đều ẩn ẩn lộ ra người vì điều khắc vết tích. Tốt cao minh thủ đoạn, lấy tạo hóa chi công hành động, đem nhân công tân trang hoàn mỹ dung nhập tự nhiên thế núi. Nếu không phải ngươi có vọng khí thuật gia trì, cơ hội nhìn không ra cái này phương Đông Thiên Điệu từng bị cao nhân điểm hóa qua. Nghĩ đến hẳn là tiểu Thanh Phong một vị nào đó tổ sư thủ bút, nhất định quen sơn thủy kỳ thuật. Gió thủy chi đạo, nặng tại tụ khí tàng linh. dùng cái này sơn thủy cách cục chi tinh diệu, vốn nên khí vận kéo dài, hương hỏa không dứt. Nhưng khi ngươi ánh mắt đảo qua bên trái hộ sơn lúc, lại phát hiện sườn núi chỗ lại có một đạo nhỏ xíu lỗ hổng, đây là ngươi thôi động pháp lực tại hai mắt, trong nháy mắt xuyên thấu trăm dặm sương khói. Chỉ gặp kia lỗ hổng đối ứng đỉnh núi phía trên, thình lình đứng thẳng một ngụm đá xanh giếng cổ. Trong núi giếng, núi biểu tượng ổn định, chỗ dựa nhân khẩu thịnh vượng. Giếng tinh thông địa mạch, giếng thông cửu u, vốn là tụ tài hưởng phúc chi vận. Thế núi nghi chậm mà sung mãn, kỵ dốc đứng vỡ vụn phá hư như mở đào giếng. Núi như người lưng, nghi phong long sung mãn, giếng giống như tâm hồn, làm thâm tàng bất lộ. Bây giờ cái này tạc đối lộ tâm cách cục, sống sờ sờ đem một phương phúc địa biến thành thoát hơi tối ra. Long mạch tinh khí từ lỗ hổng ngày đêm sói mòn, khó trách 300 năm đến tiểu thanh phong ngày càng suy bại mà lại, lần này bố trí cực kỳ xảo diệu, tất nhiên là cực kỳ tinh thông sơn thủy người, cái này hộ sơn vị trí tại tiểu thanh phong liền cung cấp thế núi về sau, thuộc về việc nhỏ không đáng kể. Người bên ngoài nếu không có phong thủy bảo thuật, quan sát toàn cục, hoặc là có người bực này vọng khí thuật nhưng nhìn chân tướng, sợ là khó mà phát giác. Người đem cái này phát hiện ám ký tại tâm, trước đệ xuống không nhắc tới, tìm một cái phù hợp cơ hội giảng cho tuổi già. Đang muốn hạ xuống chân núi phía tây, chân trời chợt có một sợi nắng sớm đâm rách tầng mây, vừa lúc chiếu vào nơi xa một tòa vô danh ngọn núi đỉnh. Đồng nhiên, người cất cao thân hình, thể nội pháp lực tụ tập hai mắt, bắn ra hơn một xích hào quang, cả tòa tiểu thanh phong sơn thủy khí mạch tại tầm mắt bên trong rõ ràng rành mạch. Sau một lát, đợi thấy rõ trong đó có thiếu, cái chán đều là hạt tuyến. Thật ác độc thủ đoạn. Vừa mới kém một chút sơ sẩy, nếu không phải ngày chiếu vào một cái ngọn núi, ngươi phúc linh tâm trí. Sự bố trí này tiểu thanh phong phương này sơn thủy người, tựa hồ đã sớm ngờ tới có người sẽ phá hư sơn thủy. Tại hộ sơn huyền vũ chỗ mặt ngoài nhìn cắt đứt long mạch, kỳ thực thiết kế ra huyền quan, lại có muốn lấy huyền vũ xuất quan chi pháp, ngược lại nuốt phương thốn sơn tất cả khí vận. Người bước bước lông mày, cái này âm hiểm thủ pháp, như thế tính toán tưởng tận nhân tính cảm giác, người quen biết cũ, sẽ không lại là vị kia học cứu thiên nhân thượng giới tổ sư thủ đi. Cái này tiểu thanh phong để lộ ra bí ẩn thực sự quá nhiều, tại hứa ra gặp phải vị kia bạch xà nương nương cũng là xuất từ tiểu thanh phong, vì sao lại đối hắn sơn môn hận thấu xương? Ngươi lại lần nữa đi hướng linh điện chỗ, trước giải quyết sâu bệnh đi. Tiểu thanh phong chân núi phía tây, linh vụ mở miệng chưa tán. Hơn 200 mẫu linh điền như bản cờ chỉnh tề trải ra, vốn nên là bội thu đang nhìn thời tiết, giờ phút này lại cảnh hoàng tán khắp nơi. Khô vàng đông lúa bất lực buông xuống, đồng ruộng tràn ngập làm cho người hít thở không thông mục nát khí tức, liền gió sớm đều mang mấy phần đủ rột. Kinh tuyết sư muội, chớ có nóng nội. Thanh âm thiếu niên tận lực thả nhẹ nhàng chậm chạp, ta đã sai người đi mời linh dược đường sư minh, chắc hẳn cũng nhanh đến. Bờ ruộng một bên, một vị dáng vóc cao huyền y thiếu niên ấm giọng an ủi. Bên cạnh thân tố y thiếu nữ đứng yên không nói. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp tử nhìn về phía khô héo linh đạo, nghe xong đấy mắt thần sắc lo lắng, cũng không có tan mở. Chương 522, thảo mục đường, biến dị kiến bay, ngũ đức cẩm kê. Chương 522, thảo mục đường, biến dị kiến bay, ngũ đức cẩm kê. Thẩm Khinh Tuyết trong mắt có thần sắc lo lắng. Cho dù là thảo mục đường am hiểu nhất trừ sâu sư minh, đối mặt tình trạng như vậy, sợ cũng thúc thủ vô sách. Nàng lần trước đạt được Chu Cảnh sư minh cho bảo pháp luyện chế ra 9 khẩu ngân châm sát thực giết chết vừa mới bắt đầu xuất hiện biến dị hỏa hoàng. Thế nhưng là, bây giờ nhưng lại nhiều hơn một loại côn trùng có hại. Những này mới xuất hiện côn trùng có hại mặc dù không kịp hỏa hoàng hung mãnh, lại thắng ở số lượng kinh người, đen nghịt bảy trùng giống như thủy triều gặm nuốt lấy linh thực, ngân châm lại lợi cũng nan địch cái này phô thiên cái địa chi thế. Mà lại, sinh sôi nhanh chóng, căn bản giết không bao giờ hết, diệt không hết. Khinh Tuyết, ngươi nếu không đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng liền mấy ngày không có chợp mắt. Thẩm Khinh Tuyết bên trên một cái khuôn mặt mỹ lệ váy xòe nữ tử mở miệng nói, chúng ta đều ở nơi này canh chừng. Thẩm Khinh Tuyết lắc đầu, đây là ta ngay trước sư minh mặt cho sư đệ sư muội bao xuống linh điền, không xảy ra chuyện gì. Ta hạ có lỗi với đồng môn tín nhiệm, trên đối không còn mặt mũi đối sư minh. Nhất là đằng sau mấy chữ, không còn mặt mũi đối sư minh nói càng kiên định. Bờ ruộng trên đứng đấy 7-8 đạo thân ảnh, đều là đã tới một năm phương thốn sơn đệ tử, đối với gần đây linh điền gặp thai bay vạ gió, đều có chút ủ rũ. Một vị thân mang hổ màu lam váy xòe nữ tử than nhẹ một tiếng, tiến lên khuyên nhủ, Khinh Tuyết, mấy ngày nay ngươi hao hết tâm lực, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nhất trưởng lão bên kia đã biết được việc này, cái này trùng thai, thực sự không phải chúng ta mấy cái đệ tử có thể ứng phó. Cái này váy xòe nữ tử tên là Thương Vương, nguyên là phương thốn sơn kế tiếp tiểu quốc công chúa. Chỉ là vương thất con cái đông đảo, nàng cái này không được sủng ái công chúa, còn không bằng bái nhập tiểu thanh phong cầu cái tiền đồ. Tại phương thốn sơn bực này tiên môn thánh địa, cái gì hoàng tử công chúa cũng không thèm khát, tiện tay ném cục gạch, nói không chừng đều có thể đập chúng 3-5 cái. Trừ phi là kia phương thốn sơn dưới cờ ba đại vương triều dòng chính hoàng tử, nếu không, ở chỗ này cũng bất quá là đệ tử tầm thường thôi. Thẩm Khinh Tuyết bên cạnh, tên này huyền y nam tử hừ lạnh nói, Khinh Tuyết, ngươi vì sao muốn vì một cái không đáng nói đến sư minh, ôm lấy cái này 200 mẫu linh điển, lấy tư chất của ngươi, sang năm liền có thể nhập sơn môn, trở thành tiểu thanh phong hoạch tâm đệ tử. Vì những này linh điền làm gì lãng phí thời gian làm gì, Chu Cảnh nhập môn gần 3 năm, còn chỉ có tố thể cảnh giới. Loại người này, Huyền Y nam tử tên là Quý Thu, hắn cùng Thẩm Khinh Tuyết, váy xòe nữ tử Thương Vương, ba người là hảo hữu. Quý Thu xuất thân cũng so hai nữ tốt hơn không ít, hắn tổ phụ là Phương Thốn Sơn dưới cờ một thành chủ, chính là đạo thai cảnh giới tu sĩ. Theo lý thuyết, hắn không nên tiến vào 18 mạch bên trong xếp hạng cuối cùng tiểu thanh phong tu hành, lại vẫn cứ tới tiểu thanh phong. Thẩm Khinh Tuyết nhíu mày đánh gãy, Quý Thu, ta mặc dù ngươi đồng thời nhập môn, có chút giao tình, ngươi nếu là đối Chu sư huynh tái xuất nói kiêu ngạo, đừng trách ta không khách khí. Quý Thu trên mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng biết được chỉ cần liên quan đến chú cảnh, xưa nay mềm mại Thẩm Khinh Tuyết liền sẽ giống biến thành người khác giống như. Hắn đối Thẩm Khinh Tuyết có nhiều hảo cảm, bằng không thì cũng không có ý kết giao hai nữ. Váy xòe nữ tử Thương Phương đánh một cái vòng tròn trận, "Quý sư minh, ngươi cũng ít nói hai câu đi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta vẫn là nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này, thua thiệt đều là mọi người chính mình linh thạch. Cái này 200 mẫu linh điền, nguyên là quý thu." Thương Phương tám người cộng đồng lập xuống đạo khế nhật đầu. Dựa theo tiểu Thanh Phong mới quy củ, chỉ cần giao nạp hạn ngạch thu hoạch, còn lại đều về mình có. Nhưng là, muốn tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Kỳ thật đây là một kiện rất mạo hiểm sự tình, những này bị vạch ra tới linh điền, không phải linh khí mỏng manh chính là sâu bệnh liên tiếp phát sinh, những năm qua chưa từng người dám tiếp nhận. Thẩm Khinh Tuyết lại dẫn đầu chủ động bao xuống, có tin phục đồng môn của nàng, cùng một chỗ chủ động bao xuống toàn bộ linh điền. Cũng chính là trước mặt 200 mẫu linh điền. Quý Thu bình phục hạ tâm tình, biết rõ tranh luận sẽ chỉ đem Thẩm Khinh Tuyết triệt để chọc giận. Yên tâm đi, lần này đi song thảo một đường sư minh, chính là 18 mạch bên trong đều có danh thanh người. Ứng phó chỉ là sâu bệnh, cũng không tại nói hạ. Sau lưng mấy người nghe nói, ánh mắt lộ ra hào quang. Cái này cũng liên quan đến ích lợi của bọn hắn. Thẩm Thanh Tuyết lại tâm tư bay xa, nếu là Chu sư minh tại liền tốt. Nàng hôm qua rõ ràng nghe nói sư minh đã từ thí luyện trở về, lại chậm chạp không thấy bóng người. Nghĩ đến là lịch luyện vất vả, ngay tại điều tức tính dưỡng đi, nàng cũng không tốt quấy rầy. Lúc này, một thân ảnh phiên nhưng mà rơi. Chu sư minh. Thẩm Khinh Tuyết trong mắt thoáng chốc tràn ra ngạc nhiên sóng ánh sáng, mới mỏi bệ quét sạch sành xanh. Quý Thu gặp đây, lại vặn chặt lông mày. Người tới thanh tuyển mặt mày, rõ ràng chỉ là bình thường tiểu thanh phong đã bảo, mặc trên người hắn lại không hiểu có loại xuất trần chi ý nhất chướng mắt chính là, xưa nay thanh lãnh thẩm sư muội, giờ phút này khỏe mắt đôi lông mày đều là hắn chưa từng thấy qua hào quang. Người này chính là hắn ghét nhất chú cảnh. Người đứng lơ lửng trên không lúc, ngươi liền phát giác mảnh này linh điển suy bại dị thường. Khô héo đạo diệp trong gió dị rào rung động, ngoài 10 dặm đều có thể nghe được kia cố mục nát khí tức. Cái này sâu bệnh, so dự đoán càng khó giải quyết. Ngươi bây giờ tu vi, coi như cách vài dặm, ngươi có tâm nghe Thẩm Khinh Tuyết mấy người đối thoại một chữ không sót truyền vào trong tai. Nghe tới Chu sư huynh ba chữ lúc, ngươi chợt nhớ tới một cọc chuyện xưa. Một năm trước Lữ Thanh Ngư phái ngươi tuần sát linh điển, ngươi thuận miệng đề câu, không bằng đem linh điển nhận đầu cho đệ tử, trừ hạn ngạch nộp lên trên bên ngoài, còn lại thu hoạch toàn về cái người. Đây vốn là câu chuyện tiếm, ai ngờ Lữ Thanh Ngư lại báo cho Nhiếp Thanh Trúc, cuối cùng thật vạch ra 200 mẫu cạnh góc linh điển làm thử. Lúc ấy không người hỏi thăm, những này linh điển vị trí vắng vẻ, linh khí mỏng manh, nhập môn đệ tử cũng không phải vụng về người, cũng sẽ không tiếp cái này khoai lang bằng tay. Nhưng bất quá mấy ngày, lại toàn bộ thuê ra ngoài. Ngươi mỗi ngày tu luyện buôn ba tại tàng thư các, sớm đem việc này quên sạch sành xanh. Hiện tại ngươi bỗng nhiên minh bạch, cái này 200 mẫu ruộng hoang tại sao lại trong vòng một đêm bị đều nhận đầu. Lữ Thanh Ngư đúng là lấy danh nghĩa của ngươi treo biển hành nghề cho thuê. Thẩm Khinh Tuyết sợ là lo lắng ngươi phái hạ tông môn nhiệm vụ không có hoàn thành, một hơi mượn toàn bộ linh điền. Ngươi xoa nhẹ mi tâm, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại ở giữa, thần sắc đã trở nên trịnh trọng, việc này đã liên lụy đến tận đây, liền không thể không nghiêm túc đối đãi. Ngươi thân hình rơi xuống, hiện thân tại bờ ruộng bên trên. Chu sư minh. Thẩm Khinh Tuyết bên trong kinh hỉ hô, nghe nói sư minh không phải vừa mới thí luyện trở về rồi sao? Chương 522, thảo mục đường, biến dị kiến bay, Ngũ Đức Cẩm Kê 2 chương 522, thảo mục đường, biến dị kiến bay, Ngũ Đức Cẩm Kê Quý Thu lại mặt lạnh lấy, cố ý không gặp. Váy xòe nữ tử Thương Phương cũng là hô, Chu sư minh. Nàng lặng lẽ dò xét ngươi, dù sao Thẩm Khinh Tuyết đối ngươi thực sự quá tôn sùng tôn kính. Thương Phương không phải là không có tại Tiểu Thanh Phong nghe qua, vị này Chu cảnh sát thực thường thường không có gì lạ. Duy nhất lộ mặt một lần còn tại 2 năm trước đó, Long Thủ Phong bái sơn thời điểm, tháng Long Thủ Phong một tên phổ thông đệ tử. Ngươi cũng cười chào hỏi. Đúng vào lúc này, chân trời chợt có linh quang phá không mà tới. Ngươi có chút nước mắt, gặp không trung có hai người khống chế pháp bảo mà đến, quần áo màu xanh sẫm trường sam, ống tay áo mơ hồ có thể thấy được thảo mục đường đặc hữu lá xanh văn tú, ống tay áo ba mảnh linh diệp xen lẫn, chính là thảo mục đường tiêu chí. Thảo mục đường tại Phương Thốn Sơn địa vị siêu nhiên, mặc dù đứng hàng 18 mạch, lại trực thuộc ở tông môn quản hạt. Trường quản lấy toàn núi linh điền, đan phòng, linh thú huyện các loại chỗ yếu hại, hàng năm phát ra thiện công càng là viễn siêu tất cả đỉnh núi. Trong môn đệ tử đều lấy nhập thảo mục đường làm binh, chen phá túi đầu chui vào bên trong, đây không thể nghi ngờ là một cái công việc béo bở. Quý Thu thấy thế, đội vàng bước nhanh lên tiếp. Chỉ gặp hai đạo lưu quang thu lại, hiện ra một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tử kia ước chừng 40-50 năm tuổi, thân hình con gầy, da tay ngăm đen, một đôi giày cỏ trên còn dính lấy tươi mới bùn đất. Mặc dù tướng mạo thường thường, nhưng này song sáng ngời có thần ánh mắt lại lộ ra chuyên chú cùng già dặn. Bên cạnh hắn thiếu nữ ước chừng 16-17 tuổi, ngày thường mắt ngọc mày ngài. Giờ phút này chính bưng lấy một viên màu đỏ thắm linh quả miệng nhỏ nhấm nháp, môi anh đào dính lấy bóng ánh nước hoa quả, mắt hạnh bên trong tràn đầy thỏa mãn chi sắc. Quý Thu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, đúng là Mộ Dung sư huynh đích thật tới. Vị này Mộ Dung Hòa Sơn tại thảo mục đường dốc lòng nghiên cứu hơn 10 năm, mặc dù tu vi dừng lại tại cố thần hậu kỳ chưa thể đột phá đạo thai chi cảnh, nhưng ở linh thực một đạo tạo nghệ, lại là liền các phong trưởng lão đều muốn lễ nhượng ba phần. Nguyên nhân chính là như thế, bị phá lệ lưu tại trong núi. Dựa theo môn quy, một giáp bên trong chưa đột phá thiên môn cảnh giới người, đều lấy đồng môn là sư huynh đệ tương xứng. Về phần vị kia xinh đẹp thiếu nữ, Quý Thu ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Mộ Dung Hòa Sơn đen nhánh trên mặt tươi cười, khoát tay áo nói, ta sớm nghe nói loại này sâu bệnh kỳ quặc, còn lại mấy phong cũng không từng gặp. Nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền không mời mà tới, để sư đệ lại nghỉ ngơi, ta đến xem. Quý Thu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Vị này Mộ Dung sư minh tại linh thực một đạo tạo nghệ cao thâm, có thể được hắn tự mình xuất thủ, quả thật niềm vui ngoài ý muốn. Một bên váy xòe nữ tử Thương Phương trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, căng cứng thần sắc rõ ràng lòng mấy phần. Quý Thu ánh mắt chuyển hướng Thẩm Kinh Tuyết, lại rơi ở trên thân thể ngươi nhíu mày. Dù chưa ngôn ngữ, nhưng này ánh mắt không cần nói cũng biết, xem đi, kết quả là vẫn là phải dựa vào ta Quý Thu đến giải quyết việc này. Thẩm Kinh Tuyết bình thường ngược lại là sẽ có phẫn uất, hôm nay Chu sư minh ở đây, trên mặt nàng chỉ có nhu thuận chi sắc. Sư minh ở đây, hết thảy đều đối sư minh nói gì nghe nấy. Ngươi đối với Quý Thu khiêu khích chi ý không có để ý, chỉ là mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn về phía vị này Mộ Dung Hòa Sơn, thảo mục đường gia tu sĩ, tại linh thực một đạo trên tất có chỗ hơn người. Chỉ gặp Mộ Dung Hòa Sơn kéo lên ống tay áo, giày có đi vào ruộng lúa, chậm rãi đi hướng ở giữa nhất bị gặm ăn làm sạch sẽ tịnh một khối ruộng lúa. Trong chốc lát, Quý Thu vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, sư minh xem chừng những cái kia côn trùng có hại, không sao. Mộ Dung Hòa Sơn khoát tay áo, lời còn chưa dứt, cây lúa trong ruộng đống nhiên vang lên một trận dày đặc vỗ cánh âm thanh. Ông ngong, bờ ruộng bên cạnh Tiểu Thanh Phong nhóm đệ tử nghe tiếng biến sắc, không hẹn mà cùng lui lại nửa bước. Những ngày thời gian cùng côn trùng có hại chu toàn trải qua, đã để bọn hắn tạo thành bản năng e ngại. Trong nháy mắt, nguyên bản ẩn nấp tại đạo diệp ở giữa côn trùng có hại nhao nhao hiện hình, tại linh đạo trên không tụ tập thành từng đoàn tinh hồng mây mù. Lít nha lít nhít màu đỏ mắt kép tại dưới ánh mặt trời hiện ra quỷ dị quang trạch, tựa như vô số giọt lơ lửng giữa không trung huyết châu, làm cho người dùng mình. Ngươi ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp kia đúng là từng cái đậu hà lan lớn nhỏ. Kiến bay, trứng mười mấy bạc con. Những này kiến bay toàn thân đỏ thẫm, sau lưng mọc lên trong suốt cánh mỏng, tại dưới ánh mặt trời chiết xạ ra yêu dị hồng quang. Nhìn hắn tu vi hẳn là tại ngưng chân cảnh giới. Đối với Tiểu Thanh Phong bọn người tới nói, thực sự quá nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, loại này con kiến kích thước không lớn, nhưng là số lượng thực sự quá mức to lớn, mà lại tập hợp một chỗ hung sát chi khí thực sự kinh khủng, lại có một loại tim đập nhanh hung thú cảm giác. Bình thường linh trùng vì sao lại có như vậy đáng sợ khí thế? Nhìn kỹ phía dưới, những này kiến bay quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt mây lửa, hiển nhiên trời sinh có ngự hỏa chi năng, khó trách toàn bộ linh điển đều hiện ra khô vàng khô héo thái độ, chắc là bị bọn chúng thả ra hỏa khí gây thương tích. Đến hàng vạn mà tính đỏ thẫm kiến bay quanh quần trên không trung, phát giác được lãnh địa bị người xâm phạm, lập tức táo động. Bọn chúng vô cánh tần suất đột nhiên tăng nhanh, phát ra làm cho người da đầu tê dại ong ong âm thanh, như là một mảnh thiêu đốt mây lửa, hướng phía Mộ Dung Hòa Sơn đè xuống đầu. Các người đứng ở đằng xa bờ ruộng bên trên, đều cảm giác không khí nhiều hơn mấy phần khô nóng. Mộ Dung Hòa Sơn lại thần sắc tự nhiên, không chút hoang mang từ trong tay áo lấy ra một cái thanh bị hồ lô. Hắn mở ra cái nắp, cổ tay khẽ đảo, vẩy ra khắp nơi óng ánh màu lam một phấn. Quý Thu tự nhiên nhận ra, đây là thảo một đường khu trùng phấn. Mộ Dung Hòa Sơn nói, đây là ta cải tiến qua phối phương, tăng thêm hơn 70 loại thảo dược, bọn hắn rất vô hại, nhưng là đặt chung một chỗ thành độc. Hắn vừa nói, một bên ung dung huy sái thuốc bột, đối tu sĩ vô hại, nhưng đối linh trùng mà nói, lại có thể so với thạch tín. Màu lam thuốc bột theo gió phiêu tán, Mộ Dung sư minh lại bổ sung, mà lại những này kiến bay sau khi chết, còn có thể hóa thành linh điển thượng đẳng phân bón, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Quý Thu thấy thế vội vàng nhắc nhở, sư minh xem chừng. Những này kiến bay không hề tầm thường, có thể phệ kim nhanh ngân, liền liền pháp bảo đều có thể gặp ăn. Tâm hắn có sợ hãi nói bổ sung, lần trước chúng ta sử dụng khu chủ vấn, ngược lại cổ vũ bọn chúng thế lửa. Lời còn chưa dứt, kia phiến đỏ thấm mây lửa đã đụng vào màu lam thuốc bột bên trong. Làm cho người khiếp sợ là, thuốc bột không những không thể ức chế kiến bay, ngược lại như là thêm tuổi, để thế lửa bỗng nhiên tăng gọn, trên không trung bốc lên lên cao mấy trượng liền diễm. Mộ Dung Hòa Sơn nhướng mày, quả nhiên không đơn giản. Cùng nhau từ thảo một đường mà đến thiếu nữ, tưởng rằng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn trở tay vô vô bên hông căng phồng túi ngự thú. Ha ha ha, theo một trận to rõ hót vang, bảy, tăng cái hùng trắng gà trống lớn vỗ cánh bay ra. Những này gà trống lông vũ lộng lẫy, như là hất lên hào quang gấm vóc, màu gà hình như nhỏ xảo ngọc quan, lông đuôi triển khai như khổng tức khai bình, tỏa ra ánh sáng lung linh. Túi ngự thú cũng là tu hành giới kỳ vật, cùng ngươi trong tay túi chứa vật, đều là bây giờ tu hành giới không thể luyện chế, đều là từ thượng của một chút động thiên phúc địa chuyển thừa xuống. Vị này Mộ Dung Hòa Sơn có thể có một cái túi chứa vật, xem ra hắn thân phận tại thảo một đường thật không tầm thường. Cái này bảy, tám cái gà trống lớn đều có tố thể cảnh giới tu vi. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, gà tự nhiên khắc chế chủng loại. Cái này linh kê còn là tu hành giới bên trong tương đối khan hiếm chủng loại, ngũ đức cầm kê. Tương truyền này gà thể nội chạy xuôi một tia phượng hoàng huyết mạch, mặc dù không biết thực hư, nhưng hắn quan vũ sát thực gần chứa ngũ hành linh khí, nhất là khắc chế các loại hỏa độc sâu bọ. Chỉ thấy chúng nó ngẩng đầu mà bước ở giữa, lông đuôi thượng lưu chuyển ngũ sắc quang hoa cùng kiến bay mây lửa ẩn ẩn hình thành chống lại chi thế. Chương 523, Tử Kim Thiên Giác Nghĩ, sư minh ở đây sao? Chương 523, Tử Kim Thiên Giác Nghĩ, sư minh ở đây sao? Tám cái ngũ đức cầm kê, khí thế hùng hổ mà đi. Tại tu hành giới, nhiều bị đại tông môn hoặc khí vận thâm hậu thế gia bồi dưỡng, phụ trợ trấn áp khí vận. Nhưng là cái này ngũ đức cẩm kê lại chính là một loại hung cẩm, thiện dũng đấu hung ác, thế gian mới có trọi gà nói chuyện, không phải thiện nuôi người khó mà thuần phục. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, là có thể có đạo thai cảnh giới tu vi, trời sinh khắc chế cái này sâu bỏ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Mộ Dung Hòa Sơn không chỉ có thiện linh thực, cũng thiện ngự thú. Nào có thể đoán được đám kia xích diễm phi nghị không những không sợ chim muông thiên địch, ngược lại kết thành một đóa mây lửa, đem trọn phiến ruộng lúa phản chiếu đỏ như máu. Cả hai tại một khối đã bị cắn thất linh bắt lạc ruộng lúa chiến đấu. Kiến bay hung hãn không sợ chết, gà trống không biết mổ chết bao nhiêu trùng thi rơi xuống như mưa. Lại quả bất địch chúng, mà lại cái này mây lửa chi lực, so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ, liền xem như cầm kê, cũng là bị bốc cháy lực gây thương tích. Lông vũ tiêu quyển, tiếng gáy dần dần ai. Tám đạo hoa thải tại mây lửa bên trong tả xung hữu đột, lại hiện xu hướng suy tàn. Ngươi ở một bên quan sát, Ngọc Hoàng vọng khí thuật vận ra, liền gặp cái này mây lửa nhưng thật ra là cũng không phải là lửa, mà là một loại thần quang, chiếu chi năng phệ nhân tâm mạch. Ngươi ngược lại là nghĩ đến tại đạo tàng bên trong ghi lại một vật, Tam Sơn tử kim quang, loại này thần quang chính là tu sĩ ngưng tụ đại đạo kim đan sẽ sinh ra, cũng cứ gọi tiên thể thánh quang. Luyện hình ở thế mà đến pháp tướng giả, Long đỉnh, là luyện hình thành mà tử kim che thể người, đại đạo kim đan. Rất hiển nhiên cái này kiến bay không có khả năng đại đạo kim đan, trừ cái đó ra, còn có một loại pháp năng luyện được này ánh sáng, cũng cứ gọi Tam Sơn pháp, cố xưng Tam Sơn tử kim quang. Cái này Tam Sơn hai chữ, càng giấu giếm thượng cổ bí mật, chỉ là Kim Ô xuất thế ba đại thần bí chi địa, lại xưng Hải Sơn Tam Sơn. Bây giờ chỉ có Đồng Lai Tiên Sơn một mạch vẫn còn tồn tại truyền thừa, những người còn lại đều đã chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Thế nhưng là, cái này kiến bay Tam Sơn tử kim quang cũng không chân chính thần quang, bằng không thì cũng không phải là một bộ mây lửa kỳ quái bộ dáng, chỉ là có mấy phần hình thức ban đầu. Nếu như là chân chính thần quang, cái này tám cái gà trống sớm đã bị cái này kiến bay ăn sạch sẽ. Dù là như thế, cái này mấy phần hình thức ban đầu đã để kiến bay hung uy phong đại. Mây lửa cuồn cuộn ở giữa, tử kim sáng tắt, càng đem Cẩm Kê Tường Thụy chi khí đều áp chế ba phần. Ngũ Đức Cẩm Kê cuối cùng không địch lại. Mộ Dung Hỏa Sơn mặt lộ vẻ đau lòng, vội vàng bấm niệm pháp quyết triệu hồi linh cẩm. Chỉ gặp kia tám cái Cẩm Kê tỏa ra ánh sáng lung linh, nghị vũ linh đã bị đốt chọc hơn phân nửa, lộ ra pha tạp đỏ thấm da thịt, hấp hối, hiển nhiên tâm mạch bị hao tổn. Như lại cương ép thúc đẩy, chỉ sợ tại chỗ liền bị cái kia quỷ dị tử quang đốt tâm mà chết. Mộ Dung Hỏa Sơn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung, kiến bay quần mặc dù đã hao tổn một nửa, lại vẫn nóng rung động, hung hãn không sợ chết của cuộc. Tình hình này, quý thu đám người cũng không phải lần thứ nhất gặp, lúc trước bọn hắn đã từng mời qua tông môn trưởng lao xuất thủ, lấy phạm vi lớn pháp thuật triệt để tiêu diệt toàn bộ này hại. Nhưng mà, cho dù nhất thời diệt tận, bất quá mấy ngày, những này kiến bay liền lại ngóc đầu trở lại, phảng phất giết chi không dứt, chạm chi không hết. Diệt chi dễ, dễ được khó. Vị này kiến bay nhưng cũng thức thời, vừa mới đại thắng, nhưng không có một mạch xông lại, cũng là nhìn ra Mộ Dung Hỏa Sơn không dễ trọng. Chỉ là chiếm cứ ở giữa khối kia linh điền phía trên, như là trông coi tự mình đỉnh núi. Mộ Dung Hỏa Sơn đi trở về bờ ruộng bên trên, sắc mặt nhiều hơn một phần ngưng trọng. Quý Thu đội vàng hỏi, "Mộ Dung sư minh, có thể tìm ra đến biện pháp? Cái này trùng có cái gì lai lịch?" Mộ Dung Hỏa Sơn cau mày, trầm ngâm nói, "Này trùng, không giống bình thường linh trùng, ngược lại cùng Vạn Trùng Lục bài danh thứ 3 Tử Kim Thiên Giác Nghị giống nhau đến mấy phần. Vạn Trùng Lục chính là ngoại đạo Vạn Thú Tông lưu truyền ký thư, tập lục hơn vạn trùng linh trùng dị trí, không bao hàm ngũ trùng bên trong doanh trùng, lân trùng, bao trùng. Trong đó xếp hạng 10 vị trí đầu người, đều là hung danh hiển hách đại hùng chi vật. Mà cái này Tử Kim Thiên Giác Nghị có thể đứng hàng thứ 3." Hán kinh cũng có thể thấy được lốm đốm tương truyền đây là thượng cổ hung thú, sau bị Côn Luân Tiên Thần hạ phục, sắp phong làm thần sơn hộ pháp đại thần. Này kiến chính là chân linh chi thuộc. Quý Thu bọn người nghe vậy phải sợ hãi, nhưng trước mắt những này kiến bay, thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết hung vật chân linh, khác rất xa. Kia Tử Kim Thiên Giác Nghĩ cỡ nào uy năng? Truyền thuyết lực có thể kinh thiên, có thể nắm nâng nửa cái bộ châu, quanh thân Tử Kim thần quang quanh quẩn, giống như tiên giống như thánh, uy nghi vô song. Nhưng trước mắt này quần kiến bay, mặc dù đằng lấy mây lửa, lại nào có nửa phần trong truyền thuyết thần dị chi tướng. Đồng hành thảo một đường thiếu nữ buông xuống trong tay linh quả, đôi mi thanh tú cao lại, "Sư minh, ngươi làm thật không có nhận lầm." Mộ Dung Hỏa Sơn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, tuy không phải thuần huyết, nhưng hẳn là hắn huyết mạch hậu duệ. Hắn hít sâu một hơi, nói ra mấu chốt, "Cái này Thiên Giác Nghị không có gì ngoài thần thông rộng rãi, càng có một hạng kinh khủng thiên phú, loài lương tính. Hắn sinh sôi chi năng có thể xưng nghịch tiền, chỉ cần linh khí dư giả, trong vòng một ngày liền có thể sinh sôi hơn 70 đời." Mộ Dung Hỏa Sơn ánh mắt nặng nề nhìn về phía linh điền, như thật làm cho này trùng lan tràn ra, hai họa liền xa không chỉ cái này tiểu thanh phong, mà là toàn bộ Phương Thôn Sơn. Thiếu nữ đột nhiên nghĩ đến mấu chốt, sắc mặt đột biến, chẳng lẽ Tiểu Thanh Phong cất giấu một cái mẫu trùng? Mộ Dung Hỏa Sơn trầm giọng nói, nếu không có mẫu trùng, cái này phô thiên cái địa kiến bay từ đâu mà đến? Một cái thành thục mẫu trùng, có thể sinh hạ trăm vạn kiến bay. Quý Thu bọn người nghe vậy lập tức hoảng hồn, sốt ruột nói, Mộ Dung sư minh, liền ngươi cũng không thể giải quyết sao? Việc này đã không phải chúng ta có thể giải quyết. Mộ Dung Hỏa Sơn lắc đầu, nhất định phải nhanh báo sơn môn, mời sư trưởng xuất thủ. Như mặc kệ sinh sôi, không ra tuần trăng, cả tòa Tiểu Thanh Phong linh khí đều muốn bị hấp vệ hầu như không còn. Dứt lời, hai người vội vàng giá vân rời đi, chỉ để lại mãn điển bừa bộn cùng một đám thất hồn lạc phách đệ tử. Hy vọng triệt để tan vỡ. Thương Phương nhìn qua khô héo linh điển, thở dài một tiếng. Bọn hắn sớm đã tự móc tiền túi ứng ra linh thạch, liền đợi đến linh mễ bội thu hồi vốn. Bây giờ triệt để thất bại, liền như là cái này khô héo linh điển. Thương Phương một tiếng thở dài khí, lại nhìn về phía Thẩm Khinh Tuyết bên trên ngươi hỏi, Chu sư minh, có biện pháp nào sao? Quý Thu không kiên nhẫn nói, liền thảo một đường Mộ Dung Hỏa Sơn cũng không có cách nào, hắn có thể có biện pháp nào? Ngươi nhìn xem thảo một đường hai người rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, cũng không để ý tới Quý Thu, nhìn về phía Thương Phương nói, ta cũng bất lực. Việc này đã vượt qua chúng ta năng lực, mọi người tán đi đi. Đám người lại là thất vọng, đang thở dài âm thanh bên trong lần lượt rời đi. Quý Thu nhìn chằm chằm ngươi cùng Thẩm Khinh Tuyết sóng vai mà đi bóng lưng, ánh mắt phẫn hận, thử lạnh một tiếng lái độn quang sông lên trời. Thương Phương nhìn qua ngươi cùng Thẩm Khinh Tuyết đi xa bóng lưng, mảnh khảnh mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, giống như đang suy tư điều gì. Là đêm, ánh trăng như nước, tình hà thưa thớt. Tiểu Thanh Phong chân núi phía tây linh điền dưới ánh trăng hiện ra không tầm thường ánh sáng nhạt. Đột nhiên, hai thân ảnh khống chế pháp bảo lặng yên giáng lâm, chưa hù dọa nửa điểm phong thanh. Chu Nhi sư muội, ngươi làm thật xác định? Cái này Tiểu Thanh Phong cất giấu một cái còn nhỏ thuần huyết tử kim tiên giáng nghĩ. Nam tử đệ thấp trong thanh âm lộ ra mấy phần chần chờ. Một đạo thiếu nữ thanh âm vang lên, cho dù không phải thuần huyết, cũng không khác nhau lắm. Như quý thu bọn người ở tại đây, nhất định có thể nhận ra, đây rõ ràng là vào ban ngày vội vàng rời đi thảo một đường đệ tử, Mộ Dung Hòa Sơn cùng vị kia linh tú thiếu nữ. Giờ phút này hai người hiện ra thân hình, đỉnh đầu treo lấy một tầng như ẩn như hiện lụa mỏng. Mắt thường nhìn lại, thân ảnh của bọn hắn lại như trong suốt dung nhập ánh trăng, chỉ có góc áo ngẫu nhiên lưu chuyển linh quang, mới tiết lộ ra mấy phần tung tích. Trong bóng đêm, Mộ Dung Hòa Sơn hơi có vẻ bất an nhìn quanh chu vi, chúng ta như vậy đêm khuya tự tiện xông vào Tiểu Thanh Phong địa giới, sợ là không ổn. Tên là Chu Nhi thiếu nữ nghe vậy lật ra cái xinh xắn bạch nhãn, sư minh, ngươi thế nhưng là Phương Thốn Sơn đệ tử. Tự nhiên. Chương 523, Tử Kim Tiên Giác Nghĩ, sư minh ở đây sao? Hai chương 523, Tử Kim Tiên Giác Nghĩ, sư minh ở đây sao? Chẳng lẽ cái này Tiểu Thanh Phong không phải Phương Thốn Sơn? Mộ Dung Hòa Sơn đương nhiên nói, Tiểu Thanh Phong đương nhiên thuộc về Phương Thốn Sơn. Kia không phải, chúng ta Phương Thốn Sơn đệ tử, đến Phương Thốn Sơn thế nào? Mộ Dung Hòa Sơn vẫn là sắc mặt do dự, vẫn không yên tâm, nhưng nếu bị Tiểu Thanh Phong người phát giác, sư minh, ngươi thả một vạn cái tâm đi. Tiểu Thanh Phong thực lực, mấy năm này tất cả đỉnh núi sớm đem Tiểu Thanh Phong nội tình bỏ thấy, không có gì ngoài vị kia đại đạo kim đan phong chủ lúc này bế quan, còn lại trưởng lão bất quá thiên môn cảnh, chỉ có một vị gần đất xa trời long đỉnh cảnh giới trưởng lão. Thiếu nữ Chu Nhi lật ra bàn tay, có một cái cháy khô sắc bè, toàn thân che kín hư ảo chi sắc, vào tay ấm áp. Có sư tôn tặng cho ta thiền hành bí, không có long đỉnh cảnh giới tu vi, khó mà khám phá. Thiếu nữ Chu Nhi nói, đây chính là thượng cổ chân linh ấu thể, mặc dù không biết rõ tại sao lại đột nhiên thức tỉnh tại Tiểu Thanh Phong bên trong. Tà Nguyệt Ba Tâm bực này phúc địa cũng không phải chưa từng xuất hiện dựng dục ra linh thai chân linh tiền lệ. Thế nhưng là nếu để cho nó nhận làm chủ, thế nhưng là tương đương với nhiều một tên đại đạo kim đan cảnh giới phía trên vô thượng đại tông sư cảnh giới hộ pháp, về sau cái này tứ đại bộ châu đi đâu không được. Loại này dụ hoặc, sư minh ngươi đừng nói ngươi không tâm động, nếu để cho hắn nhận chủ, ngươi kẹt tại đại đạo thai cảnh giới tu vi liền sẽ bị kỳ phản mớm, về sau liền đại đạo có hy vọng. Trời cho không lấy phản tụ tội lỗi, đây cũng là chúng ta cơ duyên. Mộ Dung Hòa Sơn ánh mắt bên trong cũng nhiều một phần nóng bỏng. Thiếu nữ lại trở tay xuất ra một cái quả, nhẹ nhàng cắn một cái, linh động con ngươi tại dưới ánh trăng lóe ánh sáng nhạt, "Chúng chi, tối nay Tiểu Thanh Phong sợ là muốn náo nhiệt lắm đây, nào có ở không quản chúng ta." Hai người đỉnh lấy ánh trăng đồng dạng trong suốt lưu xa, chậm rãi hành động. "Sư minh, ngươi hôm nay không phải cố ý lưu lại kiến bay khí tức, mau thả ra tầm kim thử dò đường." Nàng từ bên hông cầm nang nhặt ra một hạt vàng nóng ánh linh đan, tại dưới ánh trăng lung lay, "Ta thế nhưng là đem sư tôn chân tảng dụ linh hương đều trông được, tối nay nhất định phải tìm đến cái kia ấu trùng chỗ ẩn thân." Mộ Dung Hòa Sơn từ bên hông túi ngự thú bên trong gỗ, chỉ gặp một tia ô quang hiện lên, một cái bóng loáng không dính nước hắt thử phút chốc thoát ra, nhọn mũi không được co rúm, con mắt tại dưới ánh trăng hiện ra rảo hoạt tinh quang. Hắn đem ban ngày thu thập kiến bay thi hài đặt chỗ trước, kia hắt thử kích đứng thẳng người lên, mũi thở run lên, sau đó rắn người bắt đầu. Chu Nhi gặp đây, cười hì hì nói, trách thì trách, Tiểu Thanh Phong không có người biết hàng, chúng ta ban ngày nói những lời kia, thật đem bọn hắn hù dọa. Chúng ta nói cái này Tử Kim Thiên Giang nghĩ, sinh sôi cực nhanh, bọn hắn vậy mà cũng là tin, đời này xem như có. Bực này cường đại thượng cổ chân linh thai nghén dòng dõi, thường thường muốn hao phí ngàn năm thời gian, sinh rất khó. Mộ Dung Hòa Sơn ngược lại là có chút vẻ xấu hổ. Thiếu nữ tiếp tục nói, những này kiến bay còn có trước đó hỏa hoàng bất quá là bị cái này Tử Kim Thiên Giác Nghĩ khí tức nhiễm, liền có mấy phần kỳ dị. Hai thân ảnh theo tầm kim thử ở trong màn đêm ghé qua, như là như ưu linh lướt qua linh điện. Kia bóng loáng hắt thử khi thì ngừng chân ngửi nghe, khi thì phi nhanh như điện, mang theo hai người vòng qua hộ sơn đại trận, tiến vào bên trái sườn núi động quật trong đám. Ánh trăng tại lởm chởm trên vách đá bỏ ra vận bẹo bóng ma, đem bọn hắn tung tích che đậy đến lặng yên không một tiếng động. Kỳ quái, Mộ Dung Hòa Sơn nhíu mày nhìn qua lại một lần chui ra không sơn động tầm kim thử, đã dò xét bốn phía lập phủ, làm sao đều là không xảo. Chu Nhi lại không nóng không đội, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết đá, sư minh đừng đội. Bực này thượng cổ linh trùng như dễ dàng như vậy tìm được, cũng sẽ không có như thế lớn danh tiếng. Cũng chính là cái này Tử Kim Thiên Giác Nghĩ, chính là thượng cổ trong chân không dị trùng, lúc mới sinh ra cực kỳ nhỏ yếu, không giống cái khác chân linh lúc mới sinh ra liền có long đỉnh cảnh giới, một khi trưởng thành chính là đại đạo kim đan tu vi, không phải chúng ta cũng không cần tới. Cái này Thiên Giác Nghĩ lại tiềm lực vô hạn, ấu thể mặc dù không mạnh, lại trưởng thành là lấy chân linh làm thức ăn tồn tại. Nàng nhìn về phía nơi xa mơ hồ có thể thấy được linh điền hình dáng, 200 mẫu linh điền đơn độc nơi đây gặp nạn, kia ấu thể tất nhiên liền dấu ở. Không xa, đất này không lớn, đêm nay tuyệt đối có thể tìm tới. Chu Nhi đầu ngón tay nhất trà sát, chi kia dụ linh hương không gió tự cháy, một sợi màu u lam sương mù lượn lờ dâng lên, dưới ánh trăng bên trong tràn ngập ra một cỗ ngọt ngào bên trong mang theo mùi tanh dị hương. Lại trở về hai canh giờ, một mảnh trong rừng trúc. Giờ phút này, tầm kim thử đột nhiên phát ra chi chi âm thanh, chân trước điên cuồng đảo động nơi nào đó mặt đất, đen như mực lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, sau một khắc lại hóa thành một đạo tàn ảnh, run lẩy bẩy vọt về Mộ Dung Hòa Sơn đầu vai tìm được, từ trong lòng đất dị ra kia cỗ hung man khí tức, lôi cuốn lấy cổ lão mà ngang ngược uy áp, tuyệt sẽ không sai, chính là Tử Kim Thiên Giác Nghĩ. Mộ Dung Hòa Sơn chập ngón tay như kiếm, một đạo ánh sáng xanh xẹt qua, mặt đất bị xốc lên, lộ ra dấu ở dưới mặt đất tĩnh mịch hang động. Một đôi hiện ra màu tím bầm trạch mắt kép tại hắc ám bên trong sáng tối chập chờn, như hai ngọn quỷ hỏa gắt gao khóa lại cửa hàng hai người. Chu Nhi đang muốn tế ra hàng linh cờ, đột nhiên tính thai khẽ nhúc nhích. Chu Nhi đột nhiên quay đầu, ánh mắt như bắn về phía sau lưng nơi nào đó bóng ma. Ai? Mộ Dung Hỏa Sơn phản ứng cực nhanh, túi chứa vật ánh sáng xanh lóe lên, hai con bạc nước lớn nhỏ bạch ngọc chi chu ầm vang rơi xuống đất. Chấm như tuyết nện bụng cổ động ở giữa, đầy trời tơ bạc phun ra ngoài, trong nháy mắt dệt thành thiên la địa võng. Nô! Chỗ tối truyền đến kêu đau một tiếng. Chỉ gặp mạng nhện bên trong dần dần hiện ra một đạo hồ thân ảnh màu xanh lam, chính là vào ban ngày đứng tại bờ ruộng Tiểu Thanh Phong một đoàn người bên trong Thương Vương. Giờ phút này bị ẩn chứa cấm linh chi lực tơ nhện tầng tầng quấn quanh, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy. Thương Vương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nguyên lai nàng vừa rồi cảm giác được chân linh khí tức lúc nỗi lòng ba động, vô ý tiết lộ tung tích. Cái này thiếu nữ tu vi tựa hồ so Mộ Dung Hòa Sơn còn có cao thâm nhiều, thần thức như vậy mẹ cảm. Chu Nhi gặp đây, cắn răng nói, ngươi theo chúng ta một đường. Nghĩ không ra, Tiểu Thanh Phong vẫn là có người thông minh. Thương Vương cười khổ gật đầu một cái, bị người tại chỗ cầm xuống, việc này cũng khó có thể giải thích. Chu Nhi nói, đã ngươi đều nghe hết, vậy cũng chỉ có trước ủy khuất ngươi mấy ngày đi thảo một đường, đợi sự tình kết thúc, lại thả ngươi về Tiểu Thanh Phong. Thương Vương sắc mặt hoảng hốt, nếu là thật sự bị giam đi vào thảo một đường, việc này lại liên quan đến chân linh ấu thể, sợ là về sau khó mà thiện. Nàng đội vàng hô, Chu Sư Minh, còn xin Sư Minh cứu. Chu Nhi cùng Mộ Dung Hòa Sơn sững sờ, đồng thời thần thức giống như thủy triều đảo qua chu vi rừng trúc. Dưới ánh trăng chiếu vào mặt đất hang động, tiên tính đáng sợ, chỉ có tầm kim thử tại Mộ Dung Hòa Sơn trên vai nôn nóng cạo. Trung quanh sát thực trống không một người. Thương Phương đành phải kêu nữa một tiếng, Sư Minh, ở đây sao? Một thanh âm không nhanh không chậm chuyển đến. Ở. Thiếu nữ cùng Mộ Dung Hòa Sơn, thần sắc đột nhiên biến đổi. Chương 524, Sư Minh thâm bất khả chắc, nghi đạo nhân. Chương 524, Sư Minh thâm bất khả chắc, nghi đạo nhân. Thảo một đường thiếu nữ Chu Nhi cùng Mộ Dung Hòa Sơn sắc mặt kinh biến. Âm thanh kia như gió mát phất trúc phiêu nhiên mà đến, hai người lại hồn nhiên không hay có người gần trong gang tấc. Thần thức đảo qua, không có phát hiện nơi đây có bất luận kẻ nào, chỉ có rừng trúc ở giữa tiếng xào xạc. Một đôi hiện ra màu tím bầm trạch mắt kép tại hắc ám bên trong sáng tối chập chờn, cũng là dần dần an tĩnh lại. Thương Phương lại ánh mắt sáng lên, biết mình thành công. Vào ban ngày Chu Cảnh cùng Thẩm Khinh Tuyết rời đi lúc tư thái, sớm tại trong nội tâm nàng chôn xuống điểm khả nghi. Chủ yếu là Thương Phương đã sớm chú ý vị này đồng môn Thẩm Khinh Tuyết không có mặt ngoài đơn giản như vậy, tu vi không chỉ tại tố thể hậu kỳ, có dấu rốt chi ý mà lại, Thẩm Khinh Tuyết như thế tôn sùng Chu Cảnh, đương nhiên sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất là hôm nay thảo một đường hai người kẻ sướng người họa trong lòng liền lưu tâm nghĩ, canh giữ ở nơi đây, theo dõi hai người đến đây. Quả nhiên, phá vỡ hai người mục đích, đúng là vì Tử Kim Thiên Giác nghĩ ấu trùng. Dương Trúc ở giữa âm thanh kia vẫn như cũ mờ mịt, phản phất cùng gió đêm hòa làm một thể, từ đầu đến cuối không thấy bóng người. Thối lui đi, nơi đây chính là Tiểu Thanh Phong, không phải ngươi thảo một đường làm cản chỗ. Mộ Dung Hòa Sơn cho mày, trong đầu cấp tốc hiện lên Tiểu Thanh Phong các đệ tử, nhưng thủy chung nhớ không nổi có vị kia Chu sư mình. Chu Nhi cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay linh lực gợn sóng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Khẩu khí thật lớn. Chỉ là một câu, liền muốn để chúng ta từ bỏ bực này cơ duyên. Ẩn thân chỗ tối, liền bộ mặt thật cũng không dám gặp người, ai biết rõ ngươi có phải hay không Phương Thốn Sơn bên ngoài gián tế. Lời còn chưa dứt, gió đêm chợt biến, trong hư không bỗng nhiên phun ra mấy đạo kim tuyến, sắc bén như dao, trong nháy mắt cắt đứt trói buộc Thương Phương tơ nhện, để nàng thoát thân. Thương Phương ngón tay nhỏ nhắn bấm niệm pháp quyết, một mặt mạ vàng bắt quái kính lên tiếng mà ra, trước người quay tròn xoay tròn lấy chống ra màn sáng. Nàng mũi chân điểm nhẹ nhanh trong thối lui ba trượng, thần thức tứ tán dò xét, lại vẫn bắt giữ không đến người đến kia nửa điểm khí tức. Canh kim kiếm khí. Mộ Dung Hòa Sơn cùng thiếu nữ nhướng mày, vừa mới người này lộ ra một tay. Mới kia sợi kim mang yếu ớt dây tóc, lại mang theo trảm kim đoạn ngọc sắc bén, rõ ràng là ngũ hành độn giáp kiếm kinh bên trong tiếng tăm lừng lẫy canh kim kiếm quyết. Càng dọa người chính là, kiếm khí có thể tinh chuẩn chặt đứt tinh mịn tơ nện mà không thương tổn Thương Phương mảy may, phần này cử trọng được khinh trường khống. Người tới tuyệt đối không đơn giản. Mộ Dung Hòa Sơn thấp giọng nói, sư muội, chúng ta rút lui trước. Đã kinh động Tiểu Thanh Phong người. Không thể đi, hôm nay nếu là bỏ qua việc nơi này, sợ là lại không cơ duyên, một khi lộ ra, liền không phải chúng ta có thể nhúng tay. Hai người coi như lòng có linh tê, Mộ Dung Hòa Sơn lại từ túi ngự thú bên trong gọi ra chín cái mắt xanh con giết, phun ra màu lam xương độc, thấy không rõ chu vi. Mộ Dung Hòa Sơn thân hình xông thẳng như sau mặt trong huyệt động. Thiếu nữ rốt cục cũng là xuất thủ, lại có đạo thai sơ kỳ cảnh giới tu vi, tay trái sắc vẽ chiếu ở hai người. Tay phải nâng một thước lớn nhỏ thất thải cổ thụ, đột nhiên đối chu vi quét một cái, bảy màu hào quang như sóng lớn hướng chu vi quét sạch mà đi. Thương Phương đội vàng nín hơi bấm niệm pháp quyết, phòng ngừa xương độc, lại bị bảy màu ánh sáng quét trúng, chợt cảm thấy toàn thân chân nguyên ngưng trệ, đùi ngọc mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống, toàn bộ nhờ bắt quái kính chống đỡ mới chưa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dương Trúc ở giữa thất thải lưu quang dần dần tiêu tán, chỉ còn lại đầy đất pha tạp người ảnh. Chu Nhi cùng Mộ Dung Hòa Sơn đứng thẳng bất động tại chỗ, thái dương thấm ra tinh mịn mồ hôi. Mới kia phiên thanh thế thật lớn thế công, lại như châu đất xuống biển. Toàn bộ rừng trúc phảng phất bị vô hình kết giới bao phủ, tất cả động tĩnh đều bị lặng yên không một tiếng động san bằng. Thiếu nữ trong cổ có chút nhấp nô, phía sau lưng đạo bảo đã thẩm thấu. Cho tới giờ khắc này, nàng mới rõ ràng cảm nhận được kia cố như vực sâu như núi cảm giác áp bách, đối phương tu vi cực cao, sợ là viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bọn hắn vừa mới hai người cố ý gây ra hỗn loạn, lại làm ra chướng nhãn pháp, giả ý nhập động cấp đi trong động tiên giác nghĩ ấu trùng. Vừa mới chui vào trong đó thân hình, bất quá là Mộ Dung Hòa Sơn túi ngự thú bên trong nuôi dưỡng tiết bối biết khỉ. Người này nếu là muốn cướp đoạt thiên giác nghĩ, nhất định phải xuất thủ, lộ ra vết tích. Nếu như người này không xuất thủ, như vậy cái này tố thể hậu kỳ cảnh giới thiết bối viên khỉ liền có thể lấy được thiên giang nghĩ. Nhưng dù cho như thế tinh diệu mưu tính, lại không nghĩ rằng người vừa tới vẫn như cũ không hề bị lay động. Mộ Dung Hòa Sơn ánh mắt biến đổi, nhìn về phía mặt đất yếu ớt hang động, không được. Thần thức cảm ứng bên trong, cái kia đạo cùng linh thú liên kết tâm thần là ấn, đoạn mất. Thiết bối viên khỉ chết. Chết ở bên trong, chỉ có một khả năng tính, bị bên trong tử kim thiên giác nghĩ giết chết. Thiếu nữ không dám tin, cái này thiên giác nghĩ hẳn là vừa mới đản sinh, vẫn còn phát dục giai đoạn, hẳn là tương đương nhỏ yếu, làm sao có thể này nháy mắt công phu, thuần sát thiết bối viên khỉ. Đạo thanh âm này lại tiếp tục truyền đến, đó cũng không phải phổ thông ấu thể tử kim thiên giác nghĩ, chuyện này cũng không phải là các ngươi có thể có khả năng nhúng chạm. Mau chóng rời đi, miễn cho có nguy hiểm đến tính mạng. Không phải ấu thể tử kim thiên giác nghĩ. Thiếu nữ tự nhiên là không tin, trưởng thành tử kim thiên giác nghĩ có đại đạo kim đan tu vi, nhưng nếu thật sự là loại kia hung vật xuất thế, phương viên trăm dặm sớm nên thiên địa dị biến mới đúng. Mộ Dung Hòa Sơn hai người lưng tựa lưng, cũng không có rời đi. Thiếu nữ thấy người tới không lộ thân hình, mà lại tựa hồ cũng không có tại bắt được hai người, thế là cười nói, ta chính là thảo một đường đi chuyển, mặc dù không biết rõ các hạ đến tuột cùng là ai, nhưng là tại cái này phương thốn sơn bên trong, thế nhưng là cấm chỉ nội đấu, chắc hẳn các hạ không nguyện ý làm tổn thương ta. Không bằng hiện thân gặp mặt. Cái này tử kim thiên giác nghĩ tuy là kỳ chân, nhưng ta thảo một đường linh dược bảo tài vô số, chưa hẳn không thể cùng Quý Phong làm bạn toàn đôi bên giao dịch. Nàng ngừng một chút nói, bây giờ tiểu thanh phong thế nhưng là bảo hộ không được cái này chân linh ấu trùng. Trong rừng trúc vẫn như cũ im lặng, mặt đất trong huyệt động khí tức lại bình tĩnh lại, không có người nói chuyện. Thương Phương miễn cưỡng đứng thẳng, tựa ở cây trúc phía trên, hiển nhiên vừa mới bị thiếu nữ bảo vật gây thương tích, nguyên khí đại thương. Chu Vi không có người trả lời. Chu Nhi đột nhiên lật tay, lộ ra một viên huyền văn trúc tiễn, chính là thảo một đường tiêu chuẩn thấp nhất cầu viện lệnh tiễn, trên đó minh khắc phá cấm phủ văn minh diệt không chừng. Vật này một khi kích phát, tuy là đồng dạng pháp trận cũng khó ngăn kỳ trùng sắc trời diễm, triệu tập đồng môn. Lúc này, một đạo âm triệt thấu xương thanh âm tại Chu Nhi hai người bên tai vang lên. Tiểu Nhi tử, vừa mới lời của ngươi nói ra ra nghe đều có lý, thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không hứng thả. Sẽ chết người đấy. Chương 524, sư minh thâm bất khả trắc, nghi đạo nhân. Hai chương 524, sư minh thâm bất khả trắc, nghi đạo nhân. Thanh âm kia như là đao dị tạo xương, cùng lúc trước âm thanh trong trẻo tưởng như hai người. Mộ Dung Hòa Sơn cùng Chu Nhi đồng thời sắc mặt kỳ biến, toàn thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy một cô đông lạnh triệt thần hồn ý lạnh từ xương đuôi thẳng vọt đỉnh đầu. Hai người cái cổ cứng đờ chậm rãi chuyển động, chỉ gặp cái thanh ý lao đạo không biết khi nào đã dán tại hai người sau lưng. Kia còn xuống thân hình gầy như cây gậy trúc, hoa dâm loạn phát hạ lộ ra một trương thanh màu sáng mặt dài, khoác lên bọn hắn đầu vai ngón tay, tiểu thụy như là chân gà. Thương Phương gặp này càng là lui lại mấy trượng, ý đồ đi ra mảnh này rừng trúc, lại không biết là vì sao, như là quỷ đả tưởng, lại quanh đi quẩn lại đi trở về. Lại gặp được một màn trước mắt, cao gầy thanh ý lao đạo nhân thân mật ôm lấy Mộ Dung Hòa Sơn hai người bà bay. Cái này hung lệ bá đạo khí tức, cái này lao đạo tuyệt không phải phương thốn sơn người, chẳng lẽ là phía ngoài tà ma yêu nghiệt? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Đây chính là tại Tà Nguyệt Tam Tinh Phúc Địa, cái nào yêu ma dám vào nhập nơi đây? Lao đạo nhân cười nói, đừng sợ, ra ra cho các ngươi chỗ dựa. Thiếu nữ Chu Nhi rốt cục vẻ mặt cầu xin, đừng sợ cái gì, sợ chính là ngươi. Lao đạo nhân nhìn về phía Dương Trúc, đạo hữu, ngược lại là hảo thủ đoạn, đến cái này thời điểm, ra ra vẫn là không thể phát giác chỗ ở của ngươi, sợ không tới góc áo của ngươi. Xem ra, ra ra lúc này thân thể yếu đuối, còn không phải đạo hữu đối thủ của ngươi. Thế nào? Ta dùng hai cái này bé con tính mạng, đổi một cái đường ra như thế nào? Dương Trúc vắng lặng, chỉ có Lãnh Nguyệt Vương xuống ánh sáng xanh, chiếu lên đầy đất trúc ảnh như quỷ trảo chập chờn. Mộ Dung Hòa Sơn hai người thần sắc khẩn trương, rốt cục ý thức được mới vừa tới người nói, có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này lao đạo mặc dù không biết rõ từ nơi nào xuất hiện, nhưng là phải cùng trong huyệt động tử kim thiên giác nghĩ có quan hệ. Hẳn là trong động không phải thiên giác nghĩ ấu trùng, mà là cái này lao đạo nhân. Hai người cũng không dám vọng động, trực giác nói cho bọn hắn, nếu là dám động sợ là tại chỗ bỏ mình. Chu Vi vẫn là không có động tĩnh. Lao đạo nhân ha ha cười quái dị một tiếng, đạo hữu, đã không già, xem như im lặng. Tại hạ liền cáo tử. Lời còn chưa dứt, địa huyệt bên trong đống nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang. Một cái trường trưởng thành cao tử kim cự kiến xông ra, giáp sát thượng lưu chuyển phù văn đem trọn phiến rừng trúc chiếu rọi đến giống như ban ngày. Kia đối liêm đao hàm răng lúc khép mở, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Có thiên môn cảnh giới viên mãn tu vi, lão đạo nhân thân hình trong nháy mắt bay xa rời đi. Cái kia trưởng thành cao đen kiến, thì là vọt thẳng hướng Mộ Dung Hòa Sơn hai người, liền phải đem hai người xé nát. Mộ Dung Hòa Sơn gặp này toàn thân pháp lực bị tử kim quang vừa chiếu, chỉ cảm thấy tâm phủ như là hỏa thiêu, lại khó sách pháp lực. Trong con mắt, kia đen kiến giữ tận đầu lâu đã gần đến tại gan tấc. Thiếu nữ Chu Nhi trong mắt chứa tuyệt vọng, cấm đoán hai mắt, trong lòng tràn đầy hối hận. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức lại chưa giáng lâm, nhưng gặp năm màu dáng mây bọc tới, trong chớp mắt đem hai người bao quanh bảo vệ. Kia đen kiến đâm vào mờ mịt lưu chuyển yên lam bên trên, lại như đụng vào tường đồng bách sắt, bị chấn động đến rút lui mấy trượng. Mộ Dung Hòa Sơn kinh ngạc nhìn qua quanh thân lưu chuyển ngũ thải yên hà, kim mang, thanh mục, bích thủy, xích diễm, hoàng thổ năm màu giao hòa, sinh sinh bất tức, trong đó ẩn hiện kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chân ý, sinh sinh bất tức. Nàng không khỏi phát ra cảm thán, thật đẹp a. Cái này, hẳn là vừa mới tiểu thanh phong người tới xuất thủ cứu chính mình. Kia lão đạo nhân đi mà quay lại, rộng lượng đạo bào màu xanh tại gió đêm thổi rung động, hắn âm trầm cười nói, đạo hữu coi là thật hảo thủ đoạn, càng đem nơi đây vây chật như nêm cối, đi không ra. Thương Phương đột nhiên giật mình, khắp nơi rừng trúc không biết khi nào đã bị năm màu vân yên bao phủ. Kia yên hà tại trong sáng dưới ánh trăng lưu chuyển sinh huy, phản phất giống như cựu thiên chức nữ thất lạc màu tiêu, đẹp đến nỗi lòng người kinh. Lao đạo nhân nghiêm nghị nói, ra ra ta cũng không phải dễ đối phó. Như bức ta hiện ra chân thân, chỉ sợ đạo hưu muốn ăn không được ôm lấy đi. Trong hư không âm thanh kia rốt cục lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần ý cười, vậy liền thử nhìn một chút. Càn rỡ. Lao đạo nhân giận quá thành cười, thật coi ra ra huy danh là gió lớn thổi tới. Liền cùng ngươi dựng giúp đỡ. Lời còn chưa dứt, đầu kia người cao đen kiến lại như cái bóng vặn bẹo biến hình, bị lao đạo nhân trước ngực khẽ hấp, đều không có vào thể nội. Chỉ một thoáng, lao đạo nhân quanh thân khí thế liên tục tăng lên, lại xông phá thiên môn viên mãn gông cùng xiềng xích, thẳng đến long đỉnh chi cảnh. Đầy trời tử kim quang mang từ hắn thất khiếu dâng lên mà ra, đem trọn phiến rừng trúc chiếu rọi đến giống như ban ngày. Khí tức phun trào, Mộ Dung Hỏa Sơn cùng Chu Nhi đã chống đỡ không nổi, trực tiếp té xỉu trên đất. Thanh âm kia nhẹ nhàng vang lên, kiếm này là nuốt rừng trúc chỗ sâu chợt hiện một điểm u ám, qua trong giây lát hóa thành vòng xoáy lỗ đen. Kia thôn phệ thiên địa kinh khủng hấp lực càng đem đầy trời tử kim quang mang đều nuốt hết. Mẹ nó, lão đạo nhân kinh hai muốn tuyệt, thái nguyên nhất dương kiếm cho tạo thượng giới. Âm thanh kia lại lần nữa vang lên, như thanh tuyển kích thạch, kiếm này là khiển trách. Rừng trúc ở giữa bỗng hiện một điểm bạch mang, lúc đầu như đậu, thoáng qua tăng gọn, hóa thành như một vòng chói mắt liệt dương, huy hoàng uy áp quét sạch khắp nơi. Vê đút hoặc vê đút. Lao đạo nhân hú lên phải gì, ra ra ta không đánh. Hắn mới triển khai tử kim nghĩ ma pháp tướng còn không tới kịp khoe mai, kia cao trăm trượng giữ tận hư ảnh bỏ ra lạnh lạnh bóng ma, khí huyết như khói báo động ngút trời, uy thế như sơn nhạc đầu đá. Có thể thấy một lần kia đen trắng hai điểm luân chuyển, nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, muốn quyết thu thần thông. Không đánh, không đánh. Lao đạo nhân liên tục khoát tay, thanh âm cũng thay đổi điều, người mới là ra ra. Thượng giới kia cẩu vật đều chết ngàn năm, sao còn có người sẽ làm cái này thái nguyên nhất dương kiếm? Chúc sao truyền đến một tiếng nhàn nhạt từ cả kinh lao đạo nhân trở tay liền cho mình một cái tát, thượng giới ra ra. Là thượng giới ra ra. Thương Phương chợt nghe một tiếng cười khẽ, nhưng gặp ánh trăng lưu chuyển chỗ, một thân ảnh khoan thai hiện ở thủy trúc đầu cảnh. Nàng dáng chống đỡ lấy một hơi, muốn nhìn rõ người tới khuôn mặt, chợt thấy năm thải vân khói phấp phới mà đến, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại, liền mới ngã xuống đất. Người phiêu nhiên rơi xuống đất, nhìn thẳng vào tại vị này lao đạo nhân. Bên cạnh thân Thẩm Khinh Tuyết nhẹ nhàng mà đứng, lúc này nàng một đôi thu thủy minh mâu tràn đầy ngưỡng mộ. Nàng nguyên lai tưởng rằng sư minh bất quá đạo thai cảnh giới viên mãn, giờ phút này mới biết hắn thâm tàng bất lộ, tu vi cực cao đã không phải nàng có khả năng ước đoán. Hôm nay không chỉ có thận trọng từng bước, đoán chúng thảo một đường hai người sẽ trong đêm trở về, càng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu Mộ Dung Hòa Sơn hai người. Ánh trăng chiếu rọi, người đứng chắp tay thân ảnh, phong thái như thần nhân. Sư minh coi là thật, thâm bất khả chắc. Ngươi cũng có chút ngoài ý muốn, trước dùng thái ớt ngũ hành là khốn trụ mảnh này dừng chút, miễn cho làm ra động tĩnh. Vốn cho rằng cầm xuống cái này lão đạo nhân muốn phí không ít công phu, nghĩ không ra cái này thái nguyên nhất dương kiếm vừa ra, mượn thượng giới uy danh, đối diện trực tiếp thúc thủ chịu trói. Càng không ngờ đến, chỉ là linh điền sự tình, sẽ dẫn xuất như vậy nhân vật. Kia lão đạo nhân trừng đại thanh mắt, khó có thể tin nhìn qua ngươi tuổi như vậy hoàng bào tiểu nhi hầu kết nhấp nô mấy cái, nếu mày hỏi, đạo hữu, là thượng giới người nào? Ngươi nhưng không có trả lời, ngược lại hỏi, không biết ngài, vì sao muốn xâm nhập ta tiểu thanh phong? Lão đạo nhân nghe xong xanh trắng ra mặt co quắp một trận, cuối cùng thực sự nhịn không được, bạo khiêu như lôi đạo, ai mà thèm tới này phá địa phương? 1.700 năm trước bị thượng giới tên kia dùng thái nguyên nhất dương kiếm chấn áp ở đây, địa phương bị này chó cũng không tới. Hắn thở phì phò nói, tại hạ, nghĩ đạo nhân, đạo hữu xưng hô như thế nào? Người suy nghĩ một chút nói, mà không đổi sắc nói, tiểu thanh phong, niên bô bi. Lao đạo nhân ở trong miệng lặp đi lặp lại thì thầm hai lần, niên bô bi. Chương 525, nghĩ chân nhân lại cao vừa cứng, phong ba lại lên. Chương 525, nghĩ chân nhân lại cao vừa cứng, phong ba lại lên. Trong núi không giáp, đêm nay là năm nào chăng? Nghĩ chân nhân bỗng nhiên meo mắt lại, tinh tế đánh giá đối phương. Cái này phương đông thiên địa có thể dựng dục ra ngươi như vậy nhân vật, giống như là trong truyền thuyết nhân đạo thánh tử hàng thế. Ngươi dương mắt, bây giờ là ma đạo chi chiến cái thứ 2000 năm, 1.700 năm trước xác nhận chính đạo cùng ma đạo đại quyết chiến về sau, chính đạo lại cùng ngoại đạo mỗi người đi một ngả. Năm đó chính đạo liên hợp ngoại đạo chấn áp ma đạo, đem ma đạo triệt đuổi ra trung thổ vũ châu, lại tại động thiên phúc địa hiện thế 300 năm về sau, lại đem ngoại đạo xua đuổi đến hải ngoại đông cực thanh châu. Hẳn là nghĩ đạo nhân năm đó chính là ủng hộ ngoại đạo. Nghĩ đạo nhân gật đầu, kia là tự nhiên, chính đạo bọn này ra hỏa ra vẻ đảm bảo, tự xưng huyền tông chính thống, lỗ mũi châu hướng lên trời, xem thường ngoại đạo ma môn. Hắn không khỏi sờ lấy thưa thất dâu riêng nói, ra ra ta nhắc tới cũng là hồ đồ, bị ngoại nói người trên người lắc lư, ỷ có nâng thiên thần sát chi lực, liền một người tới trong chính đạo không tính mạnh phương thốn sơn kêu cửa. Nghĩ không ra, bị thượng giới tên kia bắt, giam giữ tại cái này tiểu thanh phong phía dưới, rõ ràng nói là chỉ ép 500 năm, liền thả ra, chính là quân tử ước hẹn. Ra ra, ta chính là trông coi ước định, tại cái này tiểu thanh phong đợi 1.700 năm. Nghĩ đạo nhân hùng hùng hổ hổ, nếu không phải là như thế, năm đó hắn sao có thể cầm được ở Gia Gia, thật là một cái không thủ đạo nghĩa tiểu nhân. Có thể sống 1.700 năm, vị này nghĩ đạo nhân tự nhiên là chân linh chi thuộc. Tiện tay cầm chắc lấy bực này chân linh, vị này thượng giới tổ sư thật đúng là một vị tuyệt thế mãnh nhân. Về phần, nghĩ đạo nhân nói cái gì quân tử ước hẹn sợ là tin không được một điểm, từ nghĩ chân nhân nhìn thấy thái nguyên nhất dương kiếm trực tiếp liền nhận thua, hẳn là bị thượng giới tổ sư cho đánh sợ. Một buổi sáng bị giáng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Người khen một tiếng, nghĩ đạo nhân thần thông rộng rãi, càng hiếm thấy hơn là nặng hết lòng tuân thủ vâng, quả thật lỗi lạc quân tử. Thanh y lão đạo có chút đỏ mặt ho khan gật đầu. Thẩm Kinh Tuyết ở một bên cũng là hỏi ra nghi hoặc, thế nhưng là Mộ Dung Hòa Sơn, bọn hắn làm sao lại cho rằng là Tử Kim Thiên Giác nghĩ ấu thể? Nghĩ chân nhân cười ha ha, đó bất quá là ta phun ra nuốt vào trùng quanh linh khí, khuyết tán khí tức bị những này côn trùng trùng tôn đụng phải, có ra ra mấy phần da lông tạo hóa. Trong mắt ngươi vận khởi ngọc hoàng vọng khí thuật trùng quanh cảnh tượng liền, từng đạo khí lưu màu tím như là sợi tơ quấn quanh trên người lão đạo nhân. Sợi tơ cuối cùng chính là kia 200 mẫu linh điền. Người thị giác một bên, đôi này mắt vậy mà có thể từ quan sát sơn hà đồng dạng lại mở tiểu thanh phong phong thủy bản thế. Chiếc kia đột ngột trên núi giếng thình lình phá hủy nguyên bản thiên y vô phùng đỉnh cấp phong thủy trận thế, nếu không phải chỗ này sơ hở, trước mắt vị này ngàn năm chân linh chỉ sợ đến nay vẫn bị vây nốt trong núi. Hoa hề phúc sở ý, cái này nghị chân nhân ngược lại là nhân họa đắc phúc, cuối cùng được thoát khốn cơ hội. Người vốn cho rằng là Phương Thốn Sơn còn lại 17 mạch ở trong đó quấy phá, nghĩ không ra lại là tổ sư di trạch. Đối với vị này nghị chân nhân khoe khoang chi ngôn, ngươi cũng tán thành, dù sao vị này chính là một đầu chân linh. Chân chính trạng thái đỉnh phong hẳn là đại đạo kim đan phía trên vô thượng đại tông sư. Cho nên, người đối vị này thượng giới tổ sư chiến lực lại có tiến một bước nhận biết. Trước mắt nghĩ chân nhân mặc dù đã thoát khốn, lại còn sót lại long đỉnh cảnh giới tu vi, hiển nhiên cái này 2000 năm chân áp đã khiến cho chân linh bị hao tổn. Như lại bị nhốt hơn mấy trăm năm, sợ là thật muốn hóa thành một bồi đất vàng. Đây cũng là vị này thượng giới tổ sư chô đáng sợ, ngoại trừ hắn thiết kế bộ này huyền vũ thôn thiên phong thủy, còn có cái này nghĩ chân nhân chỉ sợ cuối cùng sẽ bị luyện thành một bộ khối lỗi. Người lắc đầu, nếu là đêm trăng tròn, Phương Thốn Sơn linh khí đảo lưu, phong cấm thiên địa, một đầu có thể so với vô thượng đại tông sư chân linh đột nhiên tại Phương Thốn Sơn bên trong. Thượng giới tổ sư diệt môn cái này một khối, vẫn như cũ chuyên nghiệp. Nghĩ đạo nhân một mực chú ý quan sát ánh mắt của ngươi, nếu là ngươi muốn đem hắn lại quan trở về, nhất định phải cá chết lưới rách, muốn liều mạng. Thế nhưng là, gặp ngươi thần thái tựa hồ không có động thủ dự định. Nghĩ chân nhân nhãn châu xoay động, thăm dò hỏi, "Nam đạo hữu, nếu không đồng ý ta đạo nhất cái thuật điện, nhà ngươi thượng giới tổ sư cũng là đáp ứng, 500 năm đồng ý lao đạo tự do. Về phần cái này vượt qua thời gian, lao đạo lòng dạ biển cái lớn, cũng liền không truy cứu." Như thế nào? Ngươi mỉm cười gật đầu, tự nhiên, đạo hữu tới lui tự do. Nghĩ đạo nhân trong mắt tinh quang sáng lên, đã thấy chu vi năm màu dáng mây vẫn như cũ lượn lờ không tiêu tan. Hắn gượng cười hai tiếng, tiên niên tiểu ca, có thể tạo thuận lợi. Đợi lao đạo đến Đông Cực Thanh Châu, định đưa ngươi uy danh truyền xa, để Hải Sơn 12 động đều biết rõ Phân Thốn Sơn gia vị kinh thiên động địa nhân vật ngươi phảng phất giống như không nghe thấy, ngược lại ấm giọng đối bên cạnh Thẩm Khinh Tuyết nói, "Khinh Tuyết à, gần đây tu hành còn trôi chảy, đan dược, công pháp, linh thú nhưng có thiếu." Trong giọng nói mang theo vài phần ấy nấy, những ngày thời gian tục vụ quân thân, ngược lại là sơ suất người tu vi bài tập. Thẩm Kinh Tuyết nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lập tức hiểu ý, vụ trộm liếc mắt nghĩ đạo nhân sau nói, "Thiếu, sư minh, có thể quá thiếu." Ngươi lúc này mới chậm rãi chuyển hướng lao đạo, mới nghĩ chân nhân nói cái gì tới. Thất thần không nghe rõ. Nghĩ đạo nhân vua hót một cái, ra vẻ bình tĩnh, nhìn ta trí nhớ này. Lao đạo chỗ này còn có khoảng không tỷ vết huyền môn kim thủy đan, ăn vào có thể tẩy cân phạt thủy, thẳng vào vô lậu đạo thai chi cảnh. Nói từ trong tay áo lấy ra cái hộp ngọc, bảo quang lưu chuyển. Nhìn xem, cái này còn muốn một đoạn lôi mắt thiên lôi trúc, chính là hải ngoại tiên phẩm, từ trải qua thiên lôi thất thất bốn cựu trọng tẩy lễ. Gặp ngươi vẫn không hề bị lay động, chỉ lo mượn ánh trăng tưởng tận xem xét vân tay, có chút hứng hở. Lão đạo nhân ai nha một tiếng, "Niên tiểu hữu, chúng ta mới quen đã thân." Vừa nói vừa móc ra cái cẩm nang, cái này hai cái tử kim thiên giác nghi chứng, tại lão đạo trong túi chứa vật đều nhanh ngốc nghèo. Ngươi lúc này mới hoàn hồn nghĩa chính ngôn từ nói, "Kiến đạo hữu, không được, không được, cái này như thế nào có thể?" Nghĩ chân nhân khẽ cắn môi, một phát hung ác, "Niên tiểu ca, ta chỗ này vừa vặn có một bộ công pháp, không thích hợp ta chân linh tu luyện, nếu không cho tiểu hữu trưởng trưởng nhãn, đánh giá 1-2, có thể rèn luyện nhục thân tiếp cận với chân linh." Người rốt cục mỉm miệng cười, đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đang khi nói chuyện, túi chữ vật đã mở ra tại nghĩ đạo nhân trước mặt. Nghĩ chân nhân nhìn xem ngươi nở nụ cười, để cho người ta như gió xuân ấm áp, góc miệng có chút run rẩy. Ngươi nhìn xem túi chữ vật bị nghĩ đạo nhân nhét tràn đầy, gật đầu nói, "Nghĩ chân nhân quả chân quân tử chi phòng, khẳng khái rút tiền, gấp người chỗ gấp, thông nhân tính." Nghĩ chân nhân, ngươi thật đúng là lại cao vừa cứng. Lời còn chưa dứt, chu vi năm màu dáng mây đã lặng yên tán đi. Nghĩ đạo nhân trong mắt tinh quang tăng gọn, quanh thân pháp lực phun trào, đang muốn hóa thành đội quang. Ngươi lại đưa tay cả lại, chậm đã. Lão đạo một gương mặt mo lập tức sụ xuống, "Niên tiểu ca, lão đạo coi là thật liền áp đáy hòm bảo bối đều móc giống. Thật móc lượng." Thẩm Khinh Tuyết gặp vừa mới khí diễm phách lối lão đạo nhân như thế sầu mi khổ kiểm biểu lộ, nhịn không được phốc xì. Cười một tiếng, "Ngươi cũng có chút không có ý tứ, dù sao cái này cầm nghĩ chân nhân quá nhiều, đành phải tăng hắn một cái, nghĩ chân nhân đừng nội." Như vậy tùy tiện ra ngoài, Phương Thốn Sơn bên trong cũng không chỉ một vị đại đạo kim đan tọa chấn, nếu là nghị chân nhân ngươi toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên là sát tướng ra ngoài. Bây giờ ngươi cái này một thân chân linh khí tức, sợ là vừa ra sơn môn liền đi không thoát. Nghị chân nhân tâm thần bừa loạn, vừa mới chỉ muốn ra tiểu thanh phong ngược lại là quên đi nơi này là Phương Thốn Sơn. Nghiên tiểu ca, vậy phải làm thế nào? Cũng là không khó. Ngươi vốn cũng không muốn nhúng tay việc này, cho dù ngăn lại nghị đạo nhân lại như thế nào. Đấu bại lộ tu vi, ngược lại quấy chính mình thanh tịnh tu hành sinh hoạt. Còn có 2 năm rưỡi, ngươi liền muốn xuống núi. Chương 525, nghĩ chân nhân lại cao vừa cứng, phong ba lại lên. Hai chương 525, nghĩ chân nhân lại cao vừa cứng, phong ba lại lên. Ngươi để nghĩ chân nhân trong huyệt động lưu lại một khối da thịt làm khí tức, như thế đã có thể giải thích Mộ Dung Hòa Sơn ngộ nhận Tử Kim Thiên Giác nghĩ nguyên do, lại không đến liên lụy tự thân. Mà lại dựa theo nghĩ chân nhân nói, năm đó hắn xông Phương Thốn Sơn phúc địa, còn chưa tiến sơn môn liền bị nửa đường gặp phải Phương Thốn Sơn một cái thường thường không có gì lạ đệ tử, bắt được. Cái này thường thường không có gì lạ đệ tử, tự nhiên là thượng giới tổ sư. Nghĩ chân nhân gọi thẳng không may, hôm nay ra, lại gặp ngươi. Ngươi chỉ có thể nói tại khai quật nhân tài cái này một hồi, nghĩ chân nhân là có thiên phú. Nghĩ chân nhân giam giữ sự tình, chuyện này Tiểu Thanh Phong hẳn là cũng không có người biết được. Dù sao, đã bị đổ qua sơn môn, hơn nữa còn là hai lần. Nơi này sự tình đã giải quyết. Ngươi nhìn về phía Tiểu Thanh Phong phía sau núi dựa theo vừa mới thảo một đường thiếu nữ nói tới. Hôm nay Tiểu Thanh Phong rất náo nhiệt. Ngươi cười lấy nhìn xem Nghĩ đạo nhân, nghe nói chân linh chi thuộc đều có thể thôn thiên chuyển biển, kẻ hèn này giấu tại hạ cải. Không biết chân nhân có thể lời còn chưa dứt, lao đạo toàn thân run lên, thoáng chốc hóa thành người cao màu đen cự kiến. Nhưng gặp giáp sát trên tử kim đường vân lưu chuyển, lại tại trong chớp mắt co lại thành kiến bay lớn nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào ngươi đầu vai. Một sợi thần thức truyền âm lọt vào tai, Nghiên tiểu hữu hôm nay giúp ta thoát khốn, lão đạo ở đây lập đệ, thanh âm kia chợt chuyển trang nghiêm, cho dù núi cao sụp đổ, thiên địa treo ngược, dù là trên đời là địch, tứ hải đều thủ, chỉ cần tiểu hữu gặp nạn, lão kiến sẽ làm sông pha khói lửa, không chối từ. Ngươi cười nói, dễ nói, dễ nói. Sau đó, ngươi nhìn về phía giữa sườn núi một chỗ, xem ra, hôm nay lại muốn khổ một khổ tuổi già. Tiểu Thanh Phong phía sau núi, dừng chút chỗ sâu. Lá trúc vang xào xạc ở giữa, một mực có hàm dưỡng nhiếp thanh trúc một trưởng bồ nát bên cạnh đá xanh, tức giận nói, đơn giản kinh người quá đáng. Phương Thốn Sơn 18 mạch từ trước đến nay đồng khí liên trì, khi nào trở nên như vậy trướng khí mù mịt. Như vậy trắng trợn, coi là thật không đem ta Tiểu Thanh Phong để vào mắt, cũng không nói chút nào tình đồng môn. Trúc Di bất giận. Một đạo thanh lãnh tiếng nói từ phía sau nàng truyền đến. Nhưng gặp ánh trăng xuyên thấu trúc ảnh, chiếu ra một đạo hư ảo mông lung áo trắng thân ảnh, chính là Tiểu Thanh Phong phong chủ Giang Ánh Tuyết thân ngoại hóa thân. Đây là đưa thân đại đạo kim đan mới có thần thông, cũng không có bất luận cái gì tu vi. Giang Ánh Tuyết chân thân giờ phút này ngay tại động phủ chỗ sâu bế quan, tham nộ kia thất sát kiếm điện. Cố này hóa thân ngữ khí lạnh nhạt, cục diện như vậy, chúng ta không phải sớm có đoán trước a? Nàng nhìn xem rừng trúc bên ngoài, Ánh Tuyết tham nộ công pháp này chỉ là báo huyết hải thâm cửu, báo sư trưởng mối thủ, cha mẹ mối thủ, sơn môn nhưng vẫn là không yên lòng. Đối phương tuyển tại thời cơ này nổi lên, hiển nhiên là đoán chắc Giang Ánh Tuyết bản tôn bế quan thời khắc mấu chốt. Nếu không phải như thế, một vị đại đạo kim đan cảnh kiếm tu tọa chấn, còn lại các mạch làm việc trước, không thiếu được muốn cân nhắc một chút. Bọn hắn hôm nay cũng không có triệt để bạch mặt, tới đều là long đỉnh cảnh giới tu sĩ. Nhất Thanh Trúc chỉ có thiên môn hậu kỳ tu vi, bước vào long đỉnh cảnh giới thật sự là như là thiên khiển. Nhất trọng tu vi một tầng thiên. Nàng ảm đạm thở dài, vẫn là chúng ta quá yếu, bây giờ liên Ánh Tuyết bế quan, đô hộ không được. Niên sư minh, hai lần trước cưỡng ép xuất thủ, sợ là lại đả thương mệnh mạch căn bản, bị bọn hắn thăm dò ra nội tình. Áo trắng thân ảnh nhưng không có sắc mặt giận dữ, chúc gì, yên tâm đi, coi như bọn hắn hôm nay làm cho bản tôn xuất quan. Nhiều nhất là, bản tôn nguyên khí đại thương. Về sau lại khó thăng ngộ thất sát kiếm điển bản tôn tuyệt sẽ không tùy bọn hắn ý, để việc này bại lộ người trước, liên lụy các ngươi. Nhiếp Thanh Trúc vừa muốn mở miệng, áo trắng thân ảnh đột nhiên ngưng thật mấy phần, tới. Biển trúc không gió mà bay, nữ tử áo trắng ánh mắt như kiếm, đông nam hai nơi, tây nam hai nơi, chính bắc năm nơi. Nàng cười lạnh một tiếng, chín vị long đỉnh cảnh tu sĩ, quả nhiên là phô trương thật lớn. Chỉ một thoáng, chín thân ảnh trong nháy mắt hiện trên bầu trời rừng trúc. Bọn hắn quanh thân bao phủ tại pháp bảo mờ mịt ánh sáng bên trong, khuôn mặt thân hình đều biến mất, chỉ có kia bảng bạc uy áp giống như thủy triều chút xuống. Toàn bộ rừng trúc tại cỗ này áp lực dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, xanh tươi cây gậy trúc nhao nhao cuốn cong, lá trúc như mưa rơi xuống. Áo trắng thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng như kiếm. Nhiếp Thanh Trúc cũng đã sắc mặt trắng bệnh, khó mà nhúc nhích chút nào. Chín vị long đỉnh cảnh tu sĩ cùng nhau mà tới, trong đó càng có hai người đã đạt long đỉnh hậu kỳ. Như vậy chiến trận, giờ phút này phong chủ bế quan, lật tung Tiểu Thanh Phong dễ như trở bàn tay. Nhiếp Thanh Trúc cắn chót lưỡi dáng chống đỡ thân hình, nhưng trong lòng đã lạnh bướt, cho dù niên sư huynh giờ phút này xuất thủ, tại bực này thực lực tuyệt đối nghiền ép trước mặt, cũng bất quá là châu chấu đá xe thôi. Hôm nay như vậy đến, nói rõ trong núi đã hạ quyết định, nhất định phải cản trở phong chủ bế quan. Phía trên chín đạo bóng người cũng không nói chuyện, có ôm cánh tay cười lạnh, có khí tức thâm trầm, có tư thái buông lỏng, cũng có khí tức tăng vọt đối Tiểu Thanh Phong ghi hận trong lòng. Người cầm đầu chỉ là hờ hững nói câu, đã tội. Nhưng vào lúc này, cong, hàn đầm mặt nước đống nhiên nổ tung, một đạo thê lanh kiếm quang vọt ra khỏi mặt nước. Nhưng gặp kiếm mang kia như rồng, tại dưới ánh trăng vạch ra kinh thiên trường hồng, nương theo lấy một tiếng gầm thét, Tiểu Thanh Phong cảnh nội, ngoại nhân cấm đi. Nhiếp Thanh Trúc gặp đây, tự nhiên biết rõ tại hàn đầm tu hành. Phong chủ đệ tử một trong kiếm si đỗ dụng, nhưng mà cái kia đạo kinh diễm kiếm quang chưa chạm đến người tới, liền bị trong chín người một vị tùy ý vung tay áo. Nhưng gặp vân vân váy dài xoay tròn ở giữa, lăng lệ kiếm khí lại như miếng băng mỏng gặp liệt dương, chớp mắt tan ra hầu như không còn. Lại trở tay một chỉ, liệt dương đồng dạng khí tức quét sạch trong rừng trúc hàn đầm. Hàn đầm mặt nước trong nháy mắt bốc hơi lên cao khoảng một trượng sương trắng, đáy đầm đá cội đều tại đáng sợ nhiệt độ cao phát xuống ra tiếng bạo liệt vang. Trung niên áo đen trường kiếm trong tay chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, liền bị cái này đạo kinh khí đè xuống đầu. Mũi kiếm cùng khí kình chạm vào nhau bắn ra chói mắt hoa lửa. Đỗ Dục nứt gan bàn tay, cả người như diều đứt dây nặng nặng nện về hàn đầm, vẽ lên cao mấy trượng bọt nước. Đỗ Dục dễ dỗi lấy muốn lại lần nữa đứng dậy, nhuốm máu năm ngón tay gắt gao chế trụ bờ đầm đá xanh. Nhưng khi hắn cưỡng để chân mới lúc, quanh thân kinh mạch lại truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, cuối cùng vô lực vì giảm xuống đến eo trong đầm nước, chỉ có cặp mắt kia vẫn thiêu đốt lên ngọn lửa bất khuất. Đám mây truyền đến một tiếng khinh miệt cười nhạo, cái gọi là Tiểu Thanh Phong kiếm tu, không gì hơn cái này. Nhiếp Thanh Trúc cũng là nén giận xuất thủ, lại bị trong đó một người ném ra trưởng ấn đặt ở trên mặt đất. Nàng dùng ra pháp lực làm sao cũng không đứng dậy nổi, chỉ có thể bất lực nhìn xem 9 người tiến về phía sau núi. Thiên môn cảnh giới tại Long Đỉnh tu sĩ, vốn là nhất thiên nhất địa. Chương 526, Thiên Địa Phong Trần Tam Xích Kiếm, ta người này thiện a. Chương 526, Thiên Địa Phong Trần Tam Xích Kiếm, ta người này thiện a. 9 thân ảnh đứng lơ lửng trên không, bàng bạc uy áp bao phủ toàn bộ rừng trúc. Bọn hắn bước vào Tiểu Thanh Phong địa giới như vào chỗ không người. Trong đó một người đứng chắp tay, đi bộ nhàn nhã đánh giá chu vi cảnh trí, năm đó Tiểu Thanh Phong Sơn thủy bố cục có thể xưng nhất tuyệt, chính là Tề Vân Phong cũng không kém cỏi. Một người khác nói tiếp, trong giọng nói khó nén kinh miệt, bây giờ lại ngay cả cái Long Đỉnh cảnh tu sĩ đều cầm không xuất thủ. Dương Trúc vang xào xạc, giống như tại uy mắng kháng nghị. 9 người có nữ tử nhìn hướng sau núi, đột nhiên cười khẽ, nghe nói 1.700 năm trước, chính là tông chủ đích thân tới, cũng muốn tại cái này Dương Trúc bên ngoài xin đợi thông truyền. Hôm nay nha, ngược lại là cửa ra vào mở rộng, mặc ta chờ đến đi. Nhất Thanh Trúc nhìn xem đỉnh đầu ba người đối thoại, 9 người kia mặc dù dùng tiên lý truyền âm chi thuật mơ hồ bản âm, lại tận lực để mỗi câu nói đều rõ ràng truyền khắp cả toàn ngọn núi. Hai người đối thoại rõ rõ ràng ràng, vang vọng toàn bộ Tiểu Thanh Phong. Tầng mây bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, quét sạch ma môn dương nghiệt, chính là chúng ta bản phận. Lời còn chưa dứt, Hồ Sơn Trúc trận đã phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, đây cũng không phải là tại cùng người thương lượng. Giang Ánh Tuyết thân ngoại thần, lại khuôn mặt tỉnh táo nhìn xem 9 người. 9 người cũng không nói nữa, phá vỡ rừng trúc đại trận, muốn xâm nhập tòa kia động phủ bên trong. Đúng vào lúc này, bầu trời đêm phía trên, mãn nguyệt treo cao, vắng lặng ánh trăng như xương chút xuống, phản chiếu cả tòa Tiểu Thanh Phong tựa như ngâm ở một mảnh ánh bạc bên trong. Ánh trăng nhập hộ, có vui vẻ khởi hành lịch sự tao nhã thú vị. Phương Thốn Sơn chính là động tiên phúc địa, bốn mùa như mùa xuân, từ trước đến nay không cùng phong mưa rào chi nhiễu. Giờ phút này gió nhẹ nhẹ thổi, chúc ảnh lượn quanh, vốn nên tĩnh mịch tường hòa, có thể đột nhiên, cái đó là. 9 người người có người ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời. Đột nhiên tụ tập được một cái điểm đen, xoay chậm chậm, như mực nhỏ vào nước, chậm rãi choáng nhâm ra. Người cầm đầu lông mày cau lại, thần thức đột nhiên trải ra, lại như bùn trâu vào biển, chu vi trống rỗng, lại không phát hiện được nửa điểm dị dạng. Kia điểm đen đột nhiên quyết trương, hóa thành một đạo sâu thẳm vòng xoáy treo ở bầu trời, như vực sâu miệng, im lặng thôn phệ lấy 9 người thả ra huy áp. Nhiếp Thanh Trúc chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, giáng chống đỡ cường điệu tổn thương thân thể lão đạo đứng lên. Nàng ngửa đầu nhìn về phía rừng trúc trên không kia quỷ vệt lỗ đen, con ngươi đột nhiên co rụt lại, "Niên sư minh." Một tiếng này kêu gọi bên trong không có nửa phần mừng rỡ, chỉ có không thể che hết cháy bỏng. Lần trước cưỡng ép xuất thủ đã để Niên sư minh đả thương căn cơ, như hôm nay mạnh hơn vận kiếm ý, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Trong 9 người truyền đến cái than thở một tiếng, "Niên Bobby, ngươi tội gì đến quá thay?" Thanh âm kia bên trong lại mang theo vài phần tiếc hận, "Lấy ngươi bây giờ thương thế cưỡng ép tôi động kiếm ý, hôm nay sợ là muốn dầu hết đèn tắt." Rừng trúc vắng vẻ, chỉ có hắc động kia xoay chậm chậm. Không người trả lời, chỉ có đầy trời ánh trăng bị từng tấc nuốt hết, phản phất liền thiên địa đều đang vì trận này y mắng rằng con nín hơi. 9 người đứng lơ lửng trên không, thần sắc cũng dung. Bọn hắn đều là Long Đỉnh cảnh tu sĩ, càng có 2 vị đã đạt Long Đỉnh hậu kỳ, đối mặt một cái vết thương cũ chưa lành, vẹn vẹn miễn cưỡng duy trì thiên môn cảnh viên mãn niên mô bi, như thế nào lại để vào mắt, lại có thể lật lên sóng gió gì? Chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, theo gió phiêu lãng, như ẩn như hiện. Thiên lý truyền âm chi thuật đem đạo thanh âm này đưa đến Tiểu Thanh Phong mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong 9 người có người hừ lạnh một tiếng, ngựa khí lạnh lạnh, "Niên Bobby, lần trước tha cho ngươi một mạng, đã là nể tình tình đồng môn." Hắn tay áo chấn động, sắc cơ lộ ra, "Chớ có, không biết sống chết. Nếu không phải trong núi có lệnh, thật sự cho rằng ngươi một người có thể sợ quá chạy mất chúng ta ba người, ngươi lại tại đáng tiếc cái gì?" Nhưng vào lúc này, trong sáng dưới ánh trăng, chợt hiện một điểm trắng mướt, như tuyết rơi mặt chỉ, vòng quanh kia sâu thẳm lỗ đen chậm rãi lưu chuyển. Một đen một trắng, phun ra nuốt vào, giống như âm dương luân chuyển, huyền ảo khó dò. 9 người chúng người cầm đầu gặp này khẽ nhíu mày, trong mắt có một tia kinh nghi. Nhất Thanh Trúc lại sắc mặt chấn động, nàng nhớ kỹ niên sư huynh tại Thái Nguyên Nhất Dương kiếm chỉ ngộ đạo xích kiếm, cái gì thời điểm lại ngộ đến thôn kiếm? Cái này thôn kiếm cùng xích kiếm nếu là đồng thời sử dụng, ghi chép bên trong nói qua chính là cấm kỵ chi kiếm. Liên liên từ đầu đến cuối đứng yên như băng, Giang Ánh Tuyết thân ngoại hóa thân, giờ phút này cũng không khỏi con người hơi co lại. Bầu trời phía trên, cái kia đạo phiêu miểu thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo nói không hết vắng lặng, đáng tiếc à, ta tự học kiếm đến nay, một kiếm này vốn hẳn nên có yêu ma ra chạm yêu ma, lại muốn vì các ngươi bọn này bọn chuột nhắt vang lên, là đáng tiếc. Ít nói lời vô ích, nhìn ta một tay phá ngươi. Trong 9 người mới đánh rơi hàn đầm đỗ dục vị kia lại lần nữa xuất thủ, bàn tay bỗng nhiên bắn ra hừng hực kim mang. Kinh khủng nhiệt độ cao vặn bẹo không khí, ngưng tụ thành một đầu sinh động như thật hỏa diễm cự long, đầu rồng ngang nhiên, nóng rực thổ tức đem quanh mình lá trúc trong nháy mắt đốt là cho tàn. Âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, có chút nhớ lại nói, ta nhớ được vài ngàn năm trước vị kia vũ toái hư không tạc quan, tại phi thăng thời điểm lưu lại một lời, ta có một kiếm còn xin thiên địa đáp lại. Hôm nay, ta cũng có phong trần tam xích kiếm, liền mời chư vị đáp lại đi. Theo một chữ cuối cùng nói ra, ở giữa bầu trời đen trắng song động đống nhiên ra tốc xoay tròn, thiên địa linh khí điên cuồng phun trào. Cả tòa Tiểu Thanh Phong linh khí trong nháy mắt bị toàn bộ thôn phệ. Thiên địa nghiêm nghị yên tĩnh, phản phất lại hướng cái nào đó chí cao tồn tại cúi đầu xưng thần. 9 người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp một cái năm ngón tay thon dài tay tựa hồ từ trăng sáng bên trong rũ ra. Đột nhiên mở ra, nắm chặt xoay tròn một đen một trắng, như là nắm chặt hai viên quân cờ. Sau đó, trở tay đè xuống. Thiên địa vang lên, âm bạo chói tai, tiến tĩnh ghi mắng. Oanh, tựa hồ đánh chìm tiểu thanh phong phía sau núi ngập trời tiếng vang. Gió lớn ào ạt, áp đảo một mảnh rừng trúc, nện xuống một cái không có một ngọn cỏ trăm trượng hồ to. Chín thân ảnh như diều đứt dây rơi xuống, trong đó bảy người sớm đã hôn mê bất tỉnh, hộ thể pháp bảo vỡ vụn, quần áo tả tơi tản mát tại khắp nơi trên đất linh khí hải cốt bên trong. Mới xuất thủ ngưng tụ hỏa long người nhất là thê thảm, ngực thình lình mở rộng lớn chừng miệng chén lỗ máu, hấp hối. Duy thừa hai vị long đình hậu kỳ cường giả miễn cưỡng mà đứng, lại là đạo bào vỡ vụn, phát quan sụp đổ. Bọn hắn hao hết suốt đời tu vi, ép khô mỗi một kiện hộ thể pháp bảo linh vận, mới khó khăn lắm tiếp tục chống đỡ. Giờ phút này tóc thai bù sù, đầy mặt vết máu, chật vật không được. Bầu trời phía trên, âm thanh kia theo gió bay xuống, thản nhiên nói, giết gà. Trong đó một vị tóc trắng lão giả nghe vậy, cổ họng ngòn ngọt há miệng phun ra tiên huyết, khô gầy bàn tay run rẩy kịch liệt, lại cuối cùng không dám phun ra nữa chứ không. Nếu không phải đối phương lưu thủ, bọn hắn đã mệnh vẫn. Nhiếp Thanh Trúc kinh ngạc nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong mắt không dám tin. Liên liên Giang Ánh Tuyết thân ngoại hóa thân, giờ phút này cũng con ngươi cực chấn, mấy hơi thở ở giữa, trong nháy mắt, chín đại long đỉnh tu sĩ bại. Nhiếp Thanh Trúc đầu ngón tay khẽ run mơn trớn gương mặt, phảng phất muốn xác nhận cảnh tượng trước mắt cũng không phải là ảo mộng. Chương 526, Thiên Địa Phong Trần Tam Xích Kiếm, ta người này thiện a, hai chương 526, Thiên Địa Phong Trần Tam Xích Kiếm, ta người này thiện a. Cái này, quả nhiên là ta tiểu Thanh Phong Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Nàng tiếng nói căng lên, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận nghiêm túc, vì sao lại có như thế? Kinh thiên động địa uy lực. Nữ tử áo trắng từ trước đến nay không hề bận tâm trong mắt nổi lên sóng lớn, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ tiểu Thanh Phong ghi chép là thật, năm đó vị kia thượng giới tổ sư 700 tuổi ngộ ra kiếm này, cầm chi kiếm này, vô địch tại trung thổ vũ châu." Hai người ánh mắt giao hội sát na, đều ở trong mắt đối phương đọc được đồng dạng rung động. Vị kia lâu dài bế quan, nhìn như dầu hết đèn tắt niên sư minh, hẳn là trăm năm qua. Một mực tại giấu đi mũi nhọn. Niên sư minh, thật coi thâm bất khả trắc. Loảng xoảng, hàn đầm bờ truyền đến trường kiếm rơi xuống đất thanh vang. Đỗ Dục trọng thương ngồi liệt trong vũng máu, lại toàn vẹn chưa phát giác đau đớn, chỉ là si ngốc nhìn qua bầu trời chưa tan hết kiếm ý dư vị. Hắn toàn thân run rẩy, môi khô khốc khép mở mấy lần, mới gạt ra vỡ vụn nỉ non, "Ngươi lai, đây mới là kiếm đạo cực cảnh." Gió núi cuốn lên đất khô cằn, lôi cuốn lấy từng tia từng sợi chưa tán kiếm khí, còn tại thiên địa lưu chuyển. Đã không thấy đen trắng hai động pháp tướng, chỉ có vẫn như cũ chiếu rọi vạn năm một vòng trăng sáng. Thế nhưng là vừa mới kiếm khí sở cơ phát lạnh, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng nóng hổi. Đột nhiên, âm thanh kia lại lần nữa truyền đến, chữ chữ như băng, muốn trên tiểu Thanh Phong. Lại nhìn ngươi có thể hay không đón lấy một kiếm này, lời còn chưa dứt, Nhiếp Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu. Cong, một đạo đen trắng xen lẫn kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, như âm dương treo ngược, xé rách trời cao. Kiếm khí những nơi đi qua, biển mây hai điểm, thiên địa đột nhiên minh đột nhiên tối, phảng phất giống như ngày đêm tại một kiếm này ở giữa luân chuyển. Không người có thể lay kỳ phong. Không phải, những người này đầu góc bị chó ăn, làm sao không tránh? Khôi lỗi, vẫn là 1700 năm về sau, tu sĩ đem đầu góc tu hư mất. Nghĩ chân nhân trực tiếp thấy choáng, hắn hóa thành một cái kiến bay rơi vào ngươi đầu vai, nhà danh nói, Niên tiểu ca, ngươi cũng triển khai Thái Nguyên Nhất Dương kiếm pháp tướng, bọn hắn còn ngốc đứng đấy làm gì rồi? Bọn hắn không biết rõ, cái này một đen 100 pháp tướng một khi triển khai, nơi đây chính là sức sống bị tuyệt diệt chi địa. Ngươi cũng là lần thứ nhất triệt để dùng ra kiếm này, ngược lại là không nghĩ tới có loại uy lực này, còn tốt ngươi lưu thủ một nửa, không có chờ triệt để các loại khiển trách kiếm cùng nuốt kiếm thành hình. Không phải, phía dưới chính là 9 bộ thi thể. 9 người này thua như vậy triệt để, cũng là bởi vì bọn hắn chưa từng gặp qua Thái Nguyên Nhất Dương kiếm, vừa mới là trong đó ghi lại mấy loại sát chiêu một loại, âm dương địch. Cũng chính là vừa mới loại kia sát chiêu, ngươi còn có chọn vẹn 9 loại. Nghĩ chân nhân lời tuy như thế, nhưng trong lòng đối ngươi nhiều một tia e ngại, ngươi nắm giữ cái này Thái Nguyên Nhất Dương kiếm đã như thế lô hỏa thuần thành, cơ hội không kém hơn năm đó thượng giới. Mới kia âm thanh niên tiểu ca làm cho miễn cưỡng, giờ phút này một tiếng lại lộ ra mấy phần thân thiết. Tại chân linh trong mắt, thực lực vi tôn, đâu thèm cái gì tuổi tác trừ đấu. Niên tiểu ca, lúc này có phải hay không hẳn là ly khai? Ngươi cười cười, tự nhiên. Nghĩ chân nhân đang muốn thôi động độn quang sông ra phương Thốn Sơn phúc địa, lại nghe ngươi bỗng nhiên nói, "Tiến đạo hữu, chậm đã. Hôm nay đạo hữu cùng ta mới quen đã thân, sao có thể để ngươi như thế thua chạy, chẳng phải là rơi xuống uy phong. Ta kế xong kiếm đưa ngươi, chúc đạo hữu thuận buồm xuôi gió." Thừa phong xong đi, trời cao và dặm, thẳng xuống dưới nhìn sơn hà. Nghĩ chân nhân ánh mắt sáng lên. Ngươi đã cất cao giọng nói, muốn trên tiểu Thanh Phong. Lại nhìn ngươi có thể hay không đón lấy một kiếm này, tùy theo, một kiếm này không còn lưu thủ. Kiếm như đen trắng, xông thẳng lên 9 tầng mây, trong nháy mắt phá vỡ phương Thốn Sơn đại trận. Nghĩ chân nhân cười ha ha, thuận kiếm quang mà đi. Niên tiểu hữu cáo tử, hôm nay nhìn thấy tiểu hữu như thế phong thái, ngươi cái này bằng hữu lao kiến là giao định. Đợi lao kiến về Đông Cực Thanh Châu hang ổ, để tử tôn ngày đêm truyền bá uy danh của ngươi. Ngươi nhìn xem nghĩ chân nhân bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sự tình cũng là đạt được giải quyết, không có uổng phí để kiến đạo hữu tốn kém. Trận này giao dịch, chung quy là ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, đâu đã vào đấy. Ngươi vận khởi Ngọc Hoàng vọng khí thuật nhưng gặp phương Thốn Sơn 18 phong ở giữa. Vô luận ngoại môn đệ tử vẫn là các phong trưởng lão, giờ phút này tất cả đều ngừng chân ngửa đầu, nhìn về phía kia còn tại thương khung chấn động kinh thiên kiếm ý nhất là tiểu Thanh Phong từng cái đệ tử buôn tẩu bẩm báo, mừng rỡ, diễn phần mình nghị luận ầm ĩ ngươi cười cười, sự tình kết thúc, dưới chân màu xanh dáng mây ngưng kết thành màu xanh kiếm toa, đội kiếm thuật triển khai, chuẩn bị trở về linh viên bên trong. Lại tại trên đường gặp tuổi già. Vị lão nhân này chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Tiểu Thanh Phong phía sau núi phương hướng, sau đó lại nhìn ngươi nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn hôm nay đã cảm nghĩ phía sau núi có người chui vào, bản chuẩn bị liều mạng. Có thể mới kia kinh thiên một kiếm tới cũng nhanh đi đến càng nhanh, thậm chí trong nháy mắt dành thời gian cả tòa Tiểu Thanh Phong linh khí, để hắn không thể không dừng lại bước chân. Lão nhân meo mắt lại, đưa ngươi trên dưới dò xét, cảnh tiểu tử, mới kia động tĩnh, sẽ không phải là ngươi làm ra a? Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin, ngươi bây giờ đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào? Ngươi sẽ không chân long đỉnh đi? Ngươi cười lấy nhìn xem tuổi già, trừng mắt nhìn nói, tuổi già, ngươi cũng không nên nói mỏ, đây không phải là ngươi vừa mới hảo khí xuất thủ cứu Tiểu Thanh Phong tại trong nước lửa, tuổi già ngươi có thể ẩn nấp thật sâu, cái này Tiểu Thanh Phong đều tại ngươi trọng trách thượng thiêu. Niên Vô Bi chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vừa muốn nói chuyện, đang muốn mở miệng, chợt thấy rừng trúc chỗ sâu một đạo lưu quang cướp đến, nhất thanh trúc chân đạp thanh ngọc pháp bảo phiên nhưng mà đến, hai đầu lông mày không thể che hết vui mừng, Niên sư minh, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Nàng ngữ tốc nhanh chóng, trong mắt có sùng kính chi ý, không nghĩ tới sư minh không ngờ hiểu thấu đáo tôn kiếm chân ý, quả nhiên là ta phong may mắn. Khó trách năm đó sư tôn nói, Niên sư minh có thể chịu được chức trách lớn. Phong chủ ít ngày nữa sắp xuất quan, sẽ tự mình đến tặng. Nàng nói đã quay người muốn đi gấp, sư muội đi trước trấn an phong nội đệ tử, ngày khác lại hướng sư minh tỉnh giáo. Nhiếp Thanh Trúc trước khi rời đi, nhìn về phía Niên Vô Bi sau lưng ngươi. Ngươi ngược lại là có chút không người lấy làm hành lễ. Niên Vô Bi ha to miệng, cuối cùng chỉ là vớt râu làm cao thâm hình, khẽ bước cằm. Đợi Nhiếp Thanh Trúc đi xa, quay đầu trừng mắt về phía ngươi. Đều là ngươi tiểu tử làm hại. Hắn tuy là lại nghe Nhiếp Thanh Trúc xác định, vẫn là không dám tưởng tượng, ngươi không chỉ có tu vi đã long đỉnh, mà lại đã hoàn toàn nắm giữ Thái Nguyên Nhất Dương kiếm. Ngươi vội vàng giơ ngón tay cái lên, khen, tuổi già, hai chữ trưởng nghĩa. Niên Vô Bi ngược lại là bị ngươi đùa cười một tiếng. Thôi, thôi. Lão đầu tử sống hơn nửa đời người, tự tin đôi này bảng hiệu còn không có nhìn lầm hơn người, chỉ là lại cho ngươi tiểu tử đỉnh nổi tính chuyện gì xảy ra. Ngươi biến bảo đồng dạng từ túi chứa vật xuất ra một cái hộp ngọc, tuổi già, tiểu tử hiếu kính ngươi. Mở ra, chỉ gặp một viên toàn thân ánh nhuận đan dược nằm tại lòng bàn tay, đan văn như rồng cuộn, chính là mới từ Nghĩ đạo nhân nơi đó có được rất nhiều vật phẩm không đáng chú ý một kiện, ngàn năm chân phẩm tiên phẩm huyền môn tẩy tùy đan. Vật hi hân a, ngươi tiểu tử từ nơi nào có được? Vừa mới trên đường gặp được một cái người hảo tâm, cầu muốn đưa ta, không đưa ta hắn liền không đi. Ta người này thiện a. Tuổi già một vạn cái không tin. Chương 527, thất bảo diệu tướng thư, không người biết ta là chân tiên. Chương 527, thất bảo diệu tướng thư, không người biết ta là chân tiên. Ngươi cáo biệt tuổi già về sau, lại đi tới rừng trúc chờ. Trúc ảnh lượn quanh ở giữa, một vòng trắng thuần bóng hình xinh đẹp sớm đã đứng yên chờ. Để cho ngươi chờ lâu. Không có sư minh, bao lâu khinh tuyết cũng nguyện ý chờ. Một cái hơi có vẻ kinh hoàng thanh âm nói đến. Vừa mới một kiếm kiện là sư minh ra tay sao? Nàng có chút chần chờ nhìn qua biển mây. Ngươi từ rừng trúc đi ra, cười nhẹ nhàng gật đầu. Ánh trăng chiếu vào Thẩm Khinh Tuyết trên mặt, nhìn xem trước mặt ít có lông mày giãn ra thiếu niên, sư minh tựa hồ hôm nay thật rất vui vẻ. Một loại không cách nào hình dung tình cảm tại thiếu nữ trong lòng ấp ủ đêm nay ánh trăng thật là đẹp a. Thiếu niên theo tại thanh trúc, từ trong tay mở ra một cái màu tím bầm màu đỏ thâm trùng kén, tản ra không tầm thường khí tức. Không còn sấm sủa. Đây là Tử Kim Thiên Giác Nghĩ Ấu Trùng, loại này chân linh bắt đầu cùng bình thường kiến bay là không có khác nhau chút nào. Đưa cho ngươi. Thẩm Khinh Tuyết đang muốn mở miệng, lại nhìn xem áo xanh thiếu niên đã đi vào rừng trúc biến mất không thấy gì nữa. Nàng nhìn xem trong tay trùng kén, như vậy quý giá đồ vật, sư minh giống như một chút cũng không có quan tâm. Lại nghĩ tới hôm nay kia phá vỡ biển mây một kiếm, dẫn phương thốn sơn tất cả đỉnh núi chú mục. Thiếu nữ đem trong tay trùng kén, nhẹ nhàng đặt ở ngực. Ngươi một đường trở lại vườn của mình, đóng lại trên hơn 10 đạo pháp trận về sau, ngồi xếp bằng tại trong tĩnh thất. Từ trong túi chữ vật bắt đầu kiểm kê, hôm nay thu hoạch. Nghĩ chân nhân gói quà lớn, nghĩ chân nhân quà tặng tại án trải rộng ra, rực rỡ muôn màu, linh quang mờ mịt. Mấy chục gốc sớm đã tuyệt tích với tu hành giới thượng cổ linh dược lặng lặng trưng bày, thuốc hương ngưng mà không tiêu tan, mơ hồ có hào quang lưu chuyển. Trong đó vài cọng sợi dễ còn mang bùn đất, hiển nhiên là bị vội vàng đào ra, lão kiến cũng là thực sự người. Có khắc 8-9 khỏa đan dược thịnh tại ngọc trong hộp, đan văn như rồng, rõ ràng là duyên thọ bí dược, cùng tặng cho tuổi già viên kia có cùng nguồn gốc. Nghĩ chân nhân nói, nếu không phải là bị giam giữ quá lâu, một chút linh dược vì duy trì pháp lực bị chính mình cầm ăn, không phải tuyệt sẽ không chỉ còn như thế điểm. Người nghe xong rất là đau lòng, dĩ nhiên không phải lão kiến, là đau lòng những này ngàn năm linh dược cùng linh đan. Loại thứ hai chính là linh vật, trong đó quý báo nhất chính là cái này đoạn lôi nhãn tiên lôi trúc. Vật này đặt ở chính đạo chín môn cũng là vật hi hãn. Bên ngoài nhìn đen xì ngược lại là cùng phổ thông cây trúc không có gì hai mắt. Ngươi vận khởi ngọc hoàng vọng khí pháp xem xét, liền có thể chi kỳ đến tận cùng. Thứ nhất sợi sinh cơ như du long chiếm cứ, dòng điện tại trúc văn ở giữa trào lên, càng có một đạo thiên nhiên lôi văn minh khắc trong đó, giống như thiên địa sáng tác lôi kích bảo thuật. Thiên nhiên ép thắng hết thể tà ma âm vật, còn có thể chấn áp khí vận. Nếu là dùng này trúc khu lôi, có thể tăng 4 lần chi uy lực, há có thể tưởng tượng. Vật này tại chính đạo chín môn cũng là chân chính chí bảo. Cái này đoạn lôi nhãn thiên lôi trúc chính là trấn áp thiên hạ tà ma vô thượng thần vật. Như rơi vào tinh thông lôi pháp tu sĩ trong tay, hắn uy năng đơn giản khó mà đánh giá. Bình thường lôi thuật, cho dù tu luyện đến đỉnh phong, cũng bất quá ngang qua ngàn dặm. Nhưng nếu dùng cái này trúc làm dẫn, lôi uy tăng vọt, một kích có thể xuyên xuyên 4 vạn dặm sơn hà, tận diệt yêu ma quỷ quái. Nghĩ đạo nhân lúc đầu chuẩn bị dùng vật này đi đưa cho hắn một vị ngoại đạo tình nhân cũ, cầu lấy hợp hoan. Ngươi nghe xong chỉ có thể nói một câu, lão kiến ngươi thực sự hồ đồ, đầu to bị khống chế. Nghĩ chân nhân tuy là thượng cổ chân linh, lại cuối cùng không hiểu vật này tại tu hành giới chân chính giá trị, nó đã không tầm thường pháp bảo, mà là đủ để cho đại tông môn tranh đoạt đến máu chảy thành sông chí bảo. Phải biết, một kiện có thể tăng phúc thuật pháp nửa thành uy lực pháp khí, liền đã là hiếm thấy chân phẩm. Mà Lôi Nhãn Tiên Lôi Trúc, lại có thể cứ thế mà đem lôi pháp uy lực gấp bội, có thể xưng người tiên. Người đầu ngón tay vướt ve trúc tiết thô ráp mặt ngoài, nhịn không được vui tươi hớn hở. Trời xui đất khiến, như thế thần vật lại chằn chọc rơi vào tay ngươi, từ nơi sâu xa, hình như có thiên ý hay hơn chính là, ngươi lúc trước đoạt được thiên bình yếu thuật bên trong, vừa lúc ghi lại chu ác phá tà thần lôi cần lấy chí dương chí cương lôi thuộc linh vật thôi động, mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Bây giờ thần lôi phối thần trúc, quả thực là ông trời tác hợp cho. Ngươi đầu ngón tay khẽ vướt Lôi Nhãn Thiên Trúc, cầm xuống trong tay không nhẹ không nặng, tinh tế đo đạc ba thước bốn tấc, vừa lúc có thể luyện thành một thanh pháp kiếm. Này trúc vốn là ẩn chứa thiên lôi chân ý, như lại dựa vào linh kim rèn luyện, minh khắc lôi văn, tất thành tuyệt thế thần binh. Ngươi trân trọng mà đem thu hồi, trong lòng đã bắt đầu tính toán luyện kiếm cần thiết phụ tải. Đợi tìm được thích hợp đúc kiếm chi vật, liền có thể bắt đầu luyện chế. Không có gì ngoài lôi trúc, còn có một bộ trận kỳ, 7749 mặt, mặt cờ tối thêu vân vân, ẩn ẩn có huyền quang lưu chuyển. Ngươi một chút dò xét, liền biết đây là huyền diệu thiên tượng trận trận kỳ, một khi bày ra, có thể diễn hóa ngàn vạn huyền tượng, tuy là long đỉnh cảnh tu sĩ lâm vào trong đó, cũng khó thoát thân. Cho dù là đại đạo kim đan đẳng cấp cường giả, cũng có thể vây khốn một thời ba khắc, đủ thấy khả năng. Người tay áo bung lên, thần hỏa từ đầu ngón tay giấy lên, trong chớp mắt luyện hóa trận kỳ. Lập tức bấm niệm pháp quyết một dẫn, 66 mặt trận kỳ như lưu quang bay ra, lặng yên ẩn vào viện lạc các nơi, cùng địa thế kết hợp lại, hóa thành vô hình huyền trận. Còn có một viên tử kim tiên giác nghĩ chứng, còn sót lại chính là một chút vụn vật tàn phá pháp khí, linh tài, phần lớn linh tính sói mòn, thậm chí che kín dấu răng. Theo nghĩ chân nhân lời nói, những này vốn cũng là chân quý đồ vật, thế nhưng bị cầm tù quá lâu, thực sự nhàm chán, liền lấy ra mài răng giải buồn. Ngươi cũng là đau lòng, đây đều là ngươi bảo vật. A, ngươi ánh mắt rơi vào kiện vật phẩm cuối cùng bên trên, cũng là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Vật này, liền nghĩ chân nhân loại kia chân linh đều đau lòng đến cực điểm, thẳng đến thời khắc sống còn mới cắn răng nghiến lợi giao ra, thậm chí lặp đi lặp lại lẩm bẩm thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Một bản ố vàng cổ lao sách lặng lặng nằm tại lòng bàn tay, phong bị pha tạp, chạm vào hơi lạnh, phảng phất gánh chịu lấy vô tận tuyết nguyệt. Ngươi đầu ngón tay khẽ vuốt trang sách, chậm rãi xốc lên, trống không. Không gây một chữ. Ngươi nhíu mày, chẳng lẽ là cái gì vô tự thiên thư? Không đúng. Ngươi làm tức vận chuyển ngọc hoàng vọng khí thuật trong mắt ánh ngọc lưu chuyển, lại xem cuốn sách này, trong chốc lát, trang sách nổi lên hiện ra lít nha lít nhít cổ lão văn tự, như giang hà trào lên, điên cuồng lưu động, tốc độ nhanh đến căn bản là không có cách tại trang giấy trên dừng lại. Càng quỷ dị chính là, những văn tự này vặn bẹo như nòng nọc, lại như tinh thần quy tích, tuyệt không phải đương thời bất luận cái gì một mạch truyền thừa văn tự, thậm chí không giống như là cái này thời đại văn tự. May mắn, hai năm này tại tàng thư các đọc hạ hơn 10 vạn đạo dấu, cuối cùng là có đất dụng võ. Phương Tốn Sơn lầu một điện tịch phong phú, đa số tạp thư đệ tử tầm thường coi nhẹ qua. Duy chỉ có ngươi, đối những cái kia hẻo lánh cổ tịch yêu thích không buông tay, nhất là năm đó bị tiêu diệt Thiên Cơ Văn Tông để lại tàng thư. Này tông nghiên cứu thượng cổ văn tự, trong môn điện tịch đều bị chuyển đến Phương Tốn Sơn lầu một, bị long đong nhiều năm, ít có người đọc qua. Hôm nay ngược lại là xếp lên trên công dụng. Ngươi hai mắt ánh ngọc tăng gọn, ngọc hoàng vọng khí thuật trực tiếp thúc đến tầng thứ tư. Chương 527, thất bảo diệu tướng thư, không người biết ta là chân tiên. Hai chương 527, thất bảo diệu tướng thư, không người biết ta là chân tiên. Trước mắt mơ hồ khoa đầu văn dần dần ngưng thực, vạn mẹo bút họa tại tầm mắt bên trong gây dựng lại, cuối cùng hóa thành bốn cái xưa cũ cứng cắp chữ lớn, thất bảo diệu tướng thư vẹn vẹn năm chữ, lại để lộ ra xưa cũ mênh mông chi ý. Ngươi mơ hồ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, liền như là ngươi tại lần trước thí luyện đoạt được ngọc hoàng vọng khí thuật chân chính vô thượng tiên công. Ngươi không chỉ có lòng có nóng lên, bắt đầu thông thiên mà đọc. Sau nửa ngày, ngươi thở ra một hơi, trong mắt có chấn kinh chi sắc. Ngươi cưỡng chế kích động, chụp chữ nghiên cứu. Đợi thông lãng toàn tiền, mà lấy định lực của ngươi, cũng không khỏi có chấn kinh chi sắc. Toàn văn 34 bản chữ, chia làm 7 thiên, mỗi thiên đều có thể độc lập thành trải qua. Mà 7 thiên thuật, cuối cùng chỉ có một việc, thân người nhỏ yếu, trộm chân linh chi mệnh. Cái gọi là thất bảo diệu tướng kỳ thực là 7 loại có 102 thiên địa chí cường chân linh chu yếm chấn hải quy đại minh khổng tức tử kim thiên giác nghị kim sĩ đại bằng vô chi kỳ cản sơn khuyển biết sách người lại săn giết mấy trăm loại chân linh, cuối cùng sàng chọn ra cái này 7 loại mạnh nhất, nhất phù hợp nhân tộc thể chất chân linh tinh huyết. Lấy chân huyết dung hợp tự thân, trở thành tiên tiên chân linh. Bọn chúng không chỉ có đại biểu cực hạn lực lượng, càng không bàn mà hợp ngũ hành luân chuyển chi diệu, một khi dung luyện nhập thể, liền có thể đánh cắp chân linh thiên phú, nghịch thiên cải mệnh. Ngươi vớt ve trang sách, thế này sao lại là công pháp gì? Rõ ràng là một đầu cấp đoạt tiên địa tạo hóa chi công. Dựa theo công pháp này thuật, nếu có thể tập hợp đủ 7 loại chân linh huyết mạch, cho dù là chân linh bên trong chí tôn, chân long, cũng có thể cùng đánh một trận. Phương pháp này không chỉ có thể khiến nhục thân cùng thiên phú so sánh chân linh, càng có thể viễn hóa 7 loại chân linh pháp tướng, tương đương với đồng thời có được 7 loại chân linh uy năng. Sáng tác cuốn sách này tiền bối chính là dùng phương pháp này tập hợp đủ 7 loại sức mạnh chân linh, chân chính làm được đối đầu chân long mà không bại. Ngươi lại phạm vào khó, này cổ tịch niên đại xa xưa, khó mà khảo chứng, mà hiện nay chi thế, chân linh huyết mạch sớm đã gần như tuyệt tích. Nhất là cường đại long tộc, ngược lại là từ bên trong biển sâu thức tỉnh, so với vô thượng đại tông sư càng kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là, phía trên nhắc tới mấy loại chân linh, cái gì chủ yếm vô chi kỳ đại minh cổ tước, cơ hồ đều tại tu hành giới tuyệt tích. Nếu không phải, hôm nay nhìn thấy Tử Kim Thiên Giác nghĩ, ngươi chỉ sợ cái này chân linh cũng là chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong. Càng khó giải quyết chính là, tu luyện phương pháp này không chỉ cần phải chân linh tinh huyết, càng cần gần như hoàn chỉnh chân linh nhục thân làm vật dẫn. Hà khắc như vậy điều kiện, tại chân linh tuyệt tích đương thời, đơn giản khó như lên trời. May mà, ngươi bây giờ đã ngoại ý muốn tập hợp đủ loại thứ nhất chân linh cần thiết, cái này Tử Kim Thiên Giác Nghĩ pháp thân vật liệu đã chuẩn bị thỏa. Một viên Tử Kim Thiên Giác Nghĩ trứng trùng chính lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của ngươi. Đây chính là từ Nghĩ chân nhân sứ sở đến hai cái trứng trùng một trong. Một viên đã tặng cho Thẩm Khinh Tuyết, mà cái này một viên vừa lúc tồn tại tại ngươi trong tay. Ngươi dò xét trong tay chi trứng trùng, giống một cái chết đi chi vật, không có chút nào sinh tức. Nghĩ chân nhân từng nói, đây là ấu trùng chi đoán, nếu không có ngoại lực tỉnh lại, liền vĩnh viễn chỉ là tử vật. Trong đầu chợt lóe lên, cái này chẳng lẽ Nghĩ chân nhân sở sinh? Ý nghĩ này cùng một chỗ, ngươi không khỏi lông mày sinh ra hắc tuyến, nếu là Thẩm Khinh Tuyết trong tay Tử Kim Thiên Giác Nghĩ ấp thành thục, cuối cùng thành Nghĩ chân nhân bộ dáng. Cái này Tử Kim Thiên Giác Nghĩ cũng không phải nuôi không thể. Ngươi lắc đầu bật cười, thu hồi tâm thần, lập tức không chần chờ nữa, vận chuyển quanh thân pháp lực đem trứng trùng bao khỏa, y theo thất bảo diệu tướng thư bên trong ghi lại Tử Kim Thiên Giác Nghĩ luyện hóa chi pháp luyện hóa. Về phần đến tiếp sau cần thiết chân linh tinh huyết, cũng chỉ có thể mong đợi tại Thẩm Khinh Tuyết bồi dưỡng một con kia. Trải qua cả đêm luyện hóa, trứng trùng rốt cục hóa thành từng sợi Tử Kim tinh khí, như dây tóc rót vào ngươi tứ chi bách hải. Những tinh khí này tại trong đan điền chậm rãi ngưng tụ, dần dần phát họa ra một cái vi hình Tử Kim Thiên Giác Nghĩ hư ảnh, mặc dù lộ vẻ mơ hồ, cũng đã đơn giản thần vận. Tiếp xuống chỉ cần tiếp tục rót vào tinh huyết, cùng tự thân khiếu huyệt lẫn nhau rèn luyện, liền có thể từng bước nắm giữ hóa hiện chân linh pháp thân chi năng. Cái này vừa vặn là hung hiểm nhất một bước, ngươi không dám có chút chủ quan. Thất bảo diệu tướng thư bên trong liên tục cảnh cáo, chân linh tinh huyết cùng nhân tộc thể chất khác lạ, hơi không cẩn thận liền sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí khả năng phản vệ tự thân. Ngươi trong tay chỉ lần này một viên trứng trùng, cơ hội cũng chỉ có một lần. Nhưng mà ngoài ý liệu là, toàn bộ quá trình lại như nước chảy mây trôi thông thuận. Bất quá một đêm quan cảnh, đạo này nan quan liền đã bình yên vượt qua. Kỳ hoặc hơn chính là ấn điện tịch ghi chép, giờ phút này vốn nên kinh mạch vướng víu hơn 10 ngày, ngươi lại toàn vẹn chưa phát giác bất kỳ khó chịu nào. Chỉ cần một ngày chi công. Như vậy dị trạng ngươi mà nói đã không phải lần đầu, thế gian công pháp trong mắt ngươi, phản phất sinh ra liền thấy rõ, huyền cơ hiển thị rõ. Thiên tiêu. Có lẽ cái gọi là thiên tiêu, chỉ là gặp ngươi ngưỡng cửa. Bây giờ bước đầu tiên luyện hình đã thành, tiếp xuống chính là thất bảo diệu tướng thuật ghi lại luyện thần chi pháp, cần quan tưởng trong điện tịch miêu tả chân linh pháp tướng. Chỉ có đến hắn thần vận mới có thể một cách chân chính thông linh. Bước kia Tử Kim Thiên Giác Nghĩ quan tưởng đồ bên trên, một cái huyền hắc cự kiến chính giờ cao lên vạn trượng núi cao, lực bà sơn hà chi thế sôi nổi trên giấy. Trải qua hơn lần mình tưởng tham ngộ, trong đó huyền diệu ngươi đã lĩnh hội 7-8 phần 10. Nắng sớm mờ mờ, chân trời nổi lên màu trắng bạc. Ngươi sửa sang lại áo bào, đem điện tịch cất kỹ, quay người hướng linh viên phương hướng đi đến. Mới một ngày, lại muốn bắt đầu. Ngươi dọc theo đường núi từ đi, ven đường không ít đệ tử mới nhập môn hướng ngươi chào hỏi. Chu sư minh, ngươi cũng cười đáp lại. Mà những cái kia nhập môn đã đủ một năm đồng môn, lại phần lớn đối ngươi nhìn như không thấy. Mới vào sơn môn người còn không biết tiểu thanh phong sâu cạn, đối sư minh sư tỷ tổng mang một phần thiên nhiên tính sợ. Đợi đến thời gian hơi dài, bọn hắn tự sẽ minh bạch, tại cái này trong thiên môn, đến tột cùng người nào mới đáng giá kết giao. Trong mắt bọn hắn, ngươi bất quá là cái tính tình nguội, không có chút nào giá đỡ phổ thông sư minh. Tu vi thường thường, cũng không quá mức trô hơn người. Một cái trên tiểu thanh phong có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, thực sự không đáng bọn hắn hao tổn nhiều tâm trí. Hôm nay tiểu thanh phong bên trong, chúng đệ tử vẫn như cũ top 5 top 3 tụ làm một đoàn, nghị luận ầm ĩ, chủ đề tự nhiên là hôm qua muộn sự tình. Bây giờ, đã tại Phương Thốn Sơn truyền ra, tiểu thanh phong trưởng lão, một người lực áp 9 vị long đỉnh cảnh giới cái khác phong tu sĩ. Cho tiểu thanh phong cực kỳ nở mày nở mặt, mỗi người nhắc lên đều là cùng có biên, trên mặt là vẻ sùng kính. Nhất là câu kia, giết gà đồng dạng. Cơ hồ trong lúc nhất thời, thành tiểu thanh phong từng nói, trong đám người Thẩm Khinh Tuyết, bên người nàng ngược lại là bao vây lấy không ít đồng môn. Làm năm nay số ít mấy cái thiên tư chắc tuyệt đệ tử, nàng đã sớm bị thu làm môn hạ. Nàng ánh mắt lại như có như không nhìn về phía ngươi, nhưng không có cùng ngươi chào hỏi, bởi vì các ngươi ước pháp tam trường, tại nhiều người thời điểm, nàng không được chủ động cùng ngươi đáp lời, trừ khi ngươi đi đầu ra hiệu. Nếu không có chuyện quan trọng, càng không được tự tiện tìm ngươi. Nếu là Thẩm Khinh Tuyết trái với, ngày sau cũng không cần gặp nhau, cho nên nàng một mực không dám đụng vào lôi chỉ một bước. Ngươi đối với cái này nghị luận, không để ý, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi hướng linh viên. Khinh Tuyết, ngươi biết không? Hôm qua một kiếm kia chi uy, nghe nói liền tông chủ đại nhân đều đã bị kinh động, ta đẩy ra cửa sổ xem xét, biển mây đều là tách ra. Chúng ta tiểu thanh phong vẫn là nội tình thâm hậu, chính là không biết rõ, là tiểu thanh phong vị kia trưởng lão. Thẩm Khinh Tuyết chú ý thân ảnh của ngươi biến mất tại cuối cùng, mới quay đầu, nghe chung quanh đệ tử lời nói. Thiếu nữ trong lòng không hiểu có chút ngại cứng. Ngươi một đường mà xuống, đẩy ra linh viên, tuổi già vẫn tại trên ghế nằm lung la lung lay. Lão nhân tay trái đánh nhịp, ngâm nga nói, thanh kiếm nhàn từ phố xá sầm vất qua, người nào biết ta là chân tiên. Ngươi cười nói, nha, tuổi già hôm nay hào hứng không tệ, cảm thán lên. Chương 528, vô thượng đại tông sư, tiểu thanh phong phong thủy. Chương 528, vô thượng đại tông sư, tiểu thanh phong phong thủy. Tuổi già, hôm nay làm sao như vậy thần thanh khí sảng? Người ánh mắt nhất động, còn chú ý tới tại linh viên bên trong còn có một vị thanh y thiếu nữ Lữ Thanh Ngư. Lữ sư tỷ, cũng tại a. Lữ Thanh Ngư gặp ngươi tiến đến, lại cố ý không có nhìn người trả lời. Tuổi già nhếch miệng cười một tiếng, tự nhiên là người gặp thoải mái sự tình. Người cảm thấy hiểu rõ, hôm nay huyên náo xôn xao chủ đề, tiểu thanh phong một vị trưởng lão lực áp 9 tên long đỉnh cảnh giới cùng cảnh giới tu sĩ. không chỉ có là Tiểu Thanh Phong, thậm chí Phương Thốn Sơn không ai không biết. Phổ thông đệ tử có lẽ không biết rõ, nhưng là chân truyền cùng các mạch ở giữa, Niên Vô Vi tự nhiên là danh tiếng vang xa. Trong mắt ngươi có ánh ngọc lưu chuyển, lần nữa nhìn về phía tuổi già, đã thấy hắn bên trong đan điền kia cỗ tinh hồng sát khí bị áp chế ở một chỗ, thu liễm rất nhiều. Xem ra hôm qua lúc tuổi già lão ăn tẩy tủy đan về sau, vẫn là lên kỳ hiệu. Ngươi cười cười, xem ra sau này đệ tử còn muốn dính tuổi già hết. Tuổi già càng dẻo dai, có đại đạo kim đan chi tư. Tuổi già nhìn xem ngươi mặc dù một bộ chân thành chúc mừng bộ dáng, lại luôn cảm giác cổ quái, rất có chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ chi ý đi đi đi, luôn cảm giác ngươi tiểu tử trong lời nói có hàm ý, trong bụng không có nghẹn tốt cái giấm lư thanh ngư ở một bên, lại có thể nhìn ra tuổi già tâm tình vô cùng tốt. Hôm qua trận kia chấn động Phân Thốn Sơn đại chiến, nhiếp trưởng lao nói đến hời hợt, giết gà đồng dạng. Nhưng ai đều biết rõ, lấy sức một mình chấn áp 9 vị cùng cảnh tu sĩ, là bực nào dọa người thực lực. Trong giới tu hành cường giả vi tôn, tuổi già mặc dù không có gì giá đỡ, nhưng là một vị long đỉnh cảnh giới đại tu, Lữ Thanh Ngư khó tránh khỏi sinh lòng lòng kính sợ, luôn ngự câu nệ, cũng không dám tùy ý bắt chuyện. Thế nhưng là, Chu Cảnh tựa hồ cùng tuổi già ở giữa không có cái tầng quan hệ này, ở chung vẫn như cũ tự nhiên. Thiếu niên tựa hồ từ trên núi đến chính là bộ dáng như vậy, cho người ta một loại nói không lên đây cảm giác đã phổ thông cũng không phổ thông, rõ ràng đứng tại trước mắt, nhưng dù sao gọi người cảm thấy cách một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được xa mỏng, dạy người nhẫn không được nghĩ tìm tòi hư thực. Bất quá nha, Chu Cảnh, người này rất là chán ghét. Lữ Thanh Ngư nghĩ tới đây, lại hừ lạnh một tiếng. Niên Vô Bi trừng mắt lên, "Cảnh tiểu tử, nhiếp trưởng lão tìm ngươi, ngươi liền theo Thanh Ngư đi thôi." Lữ Thanh Ngư vội vàng nói, "Nhiếp trưởng lão, là tìm Chu sư đệ hỏi ý thí luyện sự tình, còn xin tuổi già không nên hiểu lầm." Lão nhân ừ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, ghế nằm khẽ động, phát ra kẹt kẹt tiếng vang. Ngươi đơn giản thu thập linh viên, liền theo Lữ Thanh Ngư bước ra môn đi. Nắng sớm bảy xuống, hai người một trước một sau, hướng phía Tiểu Thanh Phong phía sau núi bước đi. Sáng sớm Tiểu Thanh Phong phía sau núi, phiêu tán một tầng sương mù. Ngươi đi theo Lữ Thanh Ngư sau lưng, trong đầu hồi tưởng đến hôm qua muộn thất bảo diệu tướng thư đến cùng nơi nào có cái này bảy loại chân linh tinh huyết, hoặc là nói tìm được hắn thi thể. Tại tứ đại bộ châu, ngoại đạo tại hải ngoại chính là chân linh nhiều nhất địa phương, thậm chí cửu lưu bên trong liền có mấy vị chân linh tọa trấn. Đó là cái vấn đề. Chẳng lẽ thực sự đi hải ngoại đông cực thanh châu, đi tìm Lao Kiến tìm tòi hư thực? Lao Kiến chớ đi hang ổ, liền trở mặt không nhận người. Cái gì Niên tiểu ca, hẳn là ngươi cái họ Niên. Lữ Thanh Ngư đi một mình ở phía trước, một hồi nhanh, một hồi chậm. Phía sau thiếu niên lại nghĩ đến nhập thần, mà ngay cả nửa câu chuyện phiếm ý tứ đều không có. Đoạn đường này đi tới, Lữ Thanh Ngư tâm tình càng nghĩ càng giận, lại trong lòng ủy khuất, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem ngươi. Tốt ngươi cái, Chu Cảnh. Cường ta ngày thường đợi ngươi tốt như vậy, có sư muội, liền vong ân phụ nghĩa, ngươi cái không có lương tâm. Ngươi ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp thanh ý thiếu nữ mày liêu đứng đấy, mắt hạnh ngầm giận. Ngươi sửng sốt một cái, Lữ sư tỷ, thế nào? Cái này vong ân phụ nghĩa càng là không biết từ đâu nói tới, để ngươi nhập rơi trong mây mù. Thiếu nữ gặp ngươi bộ dáng như vậy, cái mũi chua chua, vành mắt phút chốc đỏ lên, hung hăng dậm chân một cái. Ngươi cũng không đần, nhớ tới hôm qua thí luyện trở về, chỉ muốn xử lý linh điền sâu bệnh, ngược lại là quên đi đi bái phòng Lữ Thanh Ngư đi, đến lúc này hai đến liền qua hai ngày. Dù sao, lần luyện tập này cơ hội, vốn là nàng vì ngươi nhiều mặt quần nhau mới tranh thủ tới ngươi chính chuẩn bị nói chuyện thời điểm, tại trong rừng trúc có một đạo quen thuộc sóng linh khí. Ngược lại là thật là khéo, trúc ảnh lượn quanh ở giữa, vị kia du sư minh không ngờ một lần bất ngờ tới. Chỉ là lần này, hắn cũng không phải là như thường ngày canh giữ ở rừng trúc bên ngoài chờ, mà là từ một cái khác đầu đường mòn dạo bước mà ra. Mập lùn đạo nhân cau mày dò xét các ngươi. Lữ Thanh Ngư lập tức thu liễm thần sắc, rụt rụt cái mũi, thần sắc đã bình thường nói, "Du sư minh." Du Tam Phong thần sắc dừng một chút, ngữ khí nhu hòa nói, "Sư muội, phía sau núi không được ồn ào." "Ngươi cũng hô." Mập lùn đạo nhân lại trực tiếp từ bên cạnh ngươi đi qua, không có nhìn nhiều ngươi một chút. Lữ Thanh Ngư cùng Du Tam Phong đi đến phía trước, sóng vai mà đi. Ngươi rơi vào sau lưng, chậm rãi đi vào phía sau núi. Đi tới phía sau núi lối vào đá xanh đền thờ dưới, ba người không hẹn mà cùng dừng bước. Ngươi lần trước tuy được nhiếp thanh trúc đặc cách có thể tự do xuất nhập phía sau núi, ngươi nhưng thủy chung cẩn thủ bản phận, chưa hề cản cự. Lữ Thanh Ngư một người đi vào thông báo, chỉ để lại ngươi cùng Du Tam Phong hai người. Ngươi dứt khoát mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đã bị này Du sư minh rõ ràng không chào đón chính mình, tự nhiên không cần tự chuốc nhục nhã. Tâm thần trầm xuống, liền vừa trầm ngâm ở thất bảo rượu tướng thư huyền rượu bên trong. Bất quá mấy hơi thở, không ngờ tiến vào cảnh giới vật ngã lương vong. Du Tam Phong ánh mắt hơi liếc qua ngươi, gặp ngươi khí tức nhắm mắt dưỡng thần, bình ổn đều đều, hắn con ngươi không khỏi có chút ngưng tụ. Ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, ngươi chợt thấy linh đài thanh tĩnh, cảm giác được Lữ Thanh Ngư khí tức từ xa mà đến gần, liền mở hai mắt ra. Lữ Thanh Ngư nói, "Du sư minh, xin mời đi theo ta." Du Tam Phong nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt tinh quang chợt hiện lại ẩn, hiển nhiên không ngờ tới có thể được này khác biệt gặp, vốn cho rằng là ngươi trước bảo. Hắn sửa sang lại y quan, theo thanh ý thiếu nữ tiến vào. Sơn môn chỗ duy dư ngươi một người độc lập, ngươi lại cũng không để ý, lại tiếp tục nhắm mắt điều tức. Quanh thân linh lực như dòng suối cuốn thạch, cùng trong núi linh khí giao hòa khăng khít. Sương sớm ngưng ở ngươi lông mày và lông mi, chiếu đến sắc trời ánh như châu. Tu hành ngươi, vốn không hắn chỗ. Chương 528, Vô Thượng Đại Tông Sư, Tiểu Thanh Phong Phong Thủy. Hai chương 528, Vô Thượng Đại Tông Sư, Tiểu Thanh Phong Phong Thủy. Năm đó tại Thanh Hà quận Hà Quốc mà làm là tu hành, hôm nay đứng ở nơi đây chờ đợi cũng là tu hành. Ngươi không khỏi cười một tiếng, tựa hồ minh bạch cái này Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động Phúc Địa chi danh. trong lòng có cầu đạo ý, nơi nào không phải Phương Tốn Sơn. Hai tháng này thí luyện trên đường, ngươi dù chưa tận lực đột phá, nhưng Long đỉnh trước cảnh sớm đã đạt đến viên mãn. Giờ phút này ngươi chính lấy Hỗn Nguyên Hỏa Trạch trấn thế đồ bí pháp lần thứ 9 phong cấm linh thiếu, mỗi tầng cấm chế rơi xuống, quan tưởng lựa trạch liền nhiều một kiếp. Ngươi cũng không đội tại đột phá cảnh giới. Long đỉnh phía trên, còn chỉ có đại đạo kim đan một cảnh. Tại Phương Tốn Sơn bên trong, có thể thành tựu đại đạo kim đan người, không khỏi là một mạch chi chủ hoặc là ẩn thế không ra thái thượng trưởng lão. Xem thỏa thích tứ đại bộ châu, như vậy nhân vật cũng là phượng mao lân giác, có thể xưng đương thời đỉnh tiêm. Đại đạo kim đan liền là tu hành cực hạn, giới này lại không cảnh giới cao hơn. Thế nhưng cùng là kim đan tu sĩ, thực lực sai biệt lại so Long đỉnh cảnh ở giữa càng thêm cách xa. Đại đạo kim đan chia làm ba cái cảnh giới: thứ nhất, kim đan cựu chuyển đến cực hạn, nhục thân tu luyện hoàn mỹ không thiếu sót, vượt qua nhất cựu thiên kiếp, ngắn ngủi từng tiến vào giữ đạo hợp chân cảnh giới, bị tu hành giới xưng là chân quân cảnh giới. Thứ hai, kim đan cảnh giới tu hành viên mãn, tìm tới nhập đạo chi pháp, vượt qua hai cựu thiên kiếp, bị tu hành giới xưng là đại chân quân cảnh giới. Cảnh giới này người chính là chính đạo chín môn tông chủ cảnh giới. Thứ ba, phá diệt trong ngoài tâm ma, vượt qua tam cựu thiên kiếp, theo thứ tự viên mãn tự thân thiên địa nhân ba đạo, được xưng là vô thượng đại tông sư, thế gian nhất là cường đại chân linh cường thịnh kỳ năng ngắn ngủi có được như thế cảnh giới. Tứ đại bộ châu có thể chính ma ngoại đạo tạo thế chân bạc, nguyên nhân chính là ba nhà riêng phần mình có được một tên vô thượng đại tông sư. Cũng có thể nói đương thời chỉ có bên ngoài chỉ có cái này ba người đạt đến cảnh giới này. Cái này ba vị tồn tại sớm đã ẩn thế không ra, đều tại tham nộ kia hư vô mở miệng phi thăng hai chữ. Ngươi chợt nhớ tới tiểu thanh phong cung phụng thượng giới tổ sư, điện tịch ghi chép hắn là đại đạo kim đan viên mãn chi cảnh, có thể sáng chế thái nguyên nhất dương kiếm bực này thông thiên triệt địa kiếm quyết, về sau có thể tùy ý đem nó lưu tại Phương Tốn Sơn bên trong. Như vậy siêu nhiên vật ngoại khí độ, để ngươi ẩn ẩn cảm thấy vị tổ sư này cảnh giới chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy. Càng làm cho ngươi để ý là thí luyện bên trong gặp phải vị kia trong bức tranh lại xuất hiện nữ tử áo trắng, như đúng như đây, hắn tu vi chỉ sợ càng khó có thể suy đoán hơn. Ngươi ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên cảm giác được cái này phương đông thiên địa nhìn như sáng tỏ, kỳ thực chôn lấy quá nhiều bí mật. Ngươi đột nhiên co lại, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng núi sương mù, lại phía sau núi linh mạch bên trong bắt được một sợi so sợi tóc còn mảnh màu đen sắc khí, chính như rắn trườn uốn lượn lên không. Cái này khí tức, ngươi toàn thân pháp lực vận đến cực hạn, hai mắt tăng gọn, trong con mắt phun ra nuốt vào ra ba thước tử khí. Ngọc Hoàng vọng khí thuật đệ tứ trọng, Quan Sơn Hà Su Cơ có thể thấy được vạn dặm sơn hà, chân tướng đều ở trong mắt. Mấy hơi thở về sau, ngươi toàn thân khí tức lại lần nữa thu liễm. Cỗ này khí tức ngươi đã thấy nhiều lần, chính là lưu tại tuổi già trên người kia cỗ thất sát kiếm ý. Chỉ là đạo này kiếm khí càng thêm cô đọng, cơ hồ cùng thiên địa linh khí hòa làm một thể. Nếu không phải ngươi đối với cái này tức giận vô cùng là quen thuộc, căn bản khó mà phát giác. Loại này tình huống chỉ có một lời giải thích. Cái này tiểu thanh phong phía sau núi có người tại tu luyện thất sát kiếm điện. Về phần là ai, tựa hồ cũng rất dễ đoán đo. Sau sơn bản chính là cấm địa, mà lại gần nhất bế quan đúng lúc là phong chủ. Không phải đâu, tiểu thanh phong chủ muốn chuyển chức ma tu. Năm đó phong chủ cũng bởi vì tu luyện thất sát kiếm điện điên dại, chu diệt một lần tiểu thanh phong. Bây giờ đời thứ hai phong chủ lại soát một lần. Ngươi vuốt mi tâm, đột nhiên cảm giác được rất nhiều nỗi băn khoăn đều nói thông được. Lúc trước còn tưởng rằng các mạch nhằm vào tiểu thanh phong là bắt nguồn từ thù cũ, vẫn từng vì này bất bình, bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là khóc sai một phần. Phương Tốn Sơn bên trong đã có người phát giác việc này, mới có hôm qua 9 người cùng đi tiểu thanh phong. Đáng giá nhất lưu ý chính là, cái kia đạo kiếm khí lại như thả câu như sợi tơ, hướng về bất khả chi chỗ kéo dài mà đi. Cho dù lấy Quan Sơn Hà Su cơ thị lực cùng cực ngàn dặm, ý nguyên trông không đến cuối cùng. Bộ này thất sát kiếm điện khắp nơi lộ ra cổ quái. Đương nhiệm phong chủ hẳn là đại đạo cảnh giới tầng thứ nhất cảnh giới, còn chưa tu luyện tới biên mãn. Người từ tuổi già biết được, năm đó vị phong chủ kia đã vượt qua nhất cửu thiên kiếp, trở thành một vị đại đạo quân, nhưng vẫn là bị kiếm quyết ảnh hưởng phản vệ. Đây rõ ràng là cho tiểu thanh phong đỉnh đầu lưu lại một cái lúc nào cũng có thể chém xuống lợi kiếm. Tiểu thanh phong thật sự là một phương khí hậu nuôi một phương người. Như thế phiền phức sự tình, một vị đại đạo kim đan điên dại, tu hành thất sát kiếm điện chiến lược mạnh cũng là đỉnh tiêm, lấy ngươi bây giờ tu vi chỉ sợ quá sức, xem ra tu luyện cũng chậm không được. Người thu hồi tâm tư, tiếp tục thăm nộ hôm qua đến bảo công. Bất chi bất giác ở giữa, bóng mặt trời đã lặng yên trèo lên giữa bầu trời. Nắng ấm xuyên thấu chút khe hở, trên mặt đất bỏ ra pha tạp của sáng. Thiên minh dần dần lên, là cái này tĩnh mịch núi rừng thêm mấy phần tức giận. Du Tam Phong từ sau núi đi ra, hắn gặp ngươi còn ở bên ngoài chờ, tích tụ lông mày không khỏi giãn ra. Chu sư đệ, ngược lại là tốt tạo hóa, nghĩ không ra niên trưởng lão lại như vậy thâm tàng bất lộ, có bực này tu vi. Mập lùn đạo nhân bỗng nhiên ngừng chân, cùng ngươi gặp thoáng qua, lôi cuốn lấy linh khí truyền âm cho ngươi một câu ý vị thâm trường nói. Chu Cảnh, một vị Long đỉnh cảnh giới trưởng lão có thể trở thành chỗ dựa, vẫn là trước đó câu nói kia, không nên trêu chọc thanh ngư, không phải ai cũng không gánh nổi ngươi. Nói xong, liền ly khai. Ngươi nhướng mày, cũng không phải bởi vì Du Tam Phong lời nói, mà là hắn vừa mới nói chuyện thời điểm, ánh mắt như có như không nhìn hướng sau núi kia sợi nổi lên bần tiêu kiếm khí, lộ ra cổ quái. Ngươi tu vi nếu không phải có Ngọc Hoàng vọng khí thuật đều là khó mà phát hiện, vị này Du sư minh chỉ có đạo thai cảnh giới làm sao có thể phát hiện. Lúc này, Lữ Thanh Ngư đã đi ra. Chu sư đệ, nhiếp trưởng lão cho mời. Ngươi nhìn xem vị này Lữ sư tỷ, ánh mắt liếc nhìn một bên, không để ý ngươi. Tổ phụ nói qua cho ngươi, nữ tử tuy là phiền phức, nhưng cũng không quan tâm, không phải phiền phức sẽ chỉ lớn hơn. Ngươi đi đến Lữ Thanh Ngư bên người, từ ống tay áo xuất ra một cái hộp gấm, nhét vào trong tay nàng. Sư tỷ, đây là xuống núi mang cho ngươi lễ vật. Lễ vật? Lễ vật gì? Ai mà thèm lễ vật của ngươi, ngươi khẳng định cho cái gì sư muội đều được, ta mới không muốn. Duy nhất cái này một phần.
Thật,
thiên chân vạn sắc. Lữ Thanh Ngư mở ra xem, lại là một tòa cao ba tấc bạch xà tượng Quan Âm hiện ra men sắc thanh huy, thai chất như ngọc, vảy rắn rõ ràng rành mạch. Cái này men sắc, thiếu nữ trong con ngươi chiếu ra Quan Âm thương xót pháp tướng, lại sẽ theo tia sáng biến ảo. Đây là ngươi tại Hứa gia bên trong Hứa Tử trong phòng đoạt được. Một vị ngoại đạo ma đầu thú bút, tự nhiên không phải phàm phẩm, có thể nói nam hầm lò tuyệt phẩm. Lữ Thanh Ngư ánh mắt sáng lên, thật đẹp a, ngươi thích hợp nói một câu, không kịp sư tỷ một phần. Lữ Thanh Ngư hừ một tiếng, miệng lưỡi trơn tru. Nàng lúc này mới xoay người quan tâm hỏi, biết được các ngươi thí luyện xảy ra chuyện, ta đều hù chết, còn tốt ngươi không có việc gì. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Sư đệ, đi gặp Trúc Di, để nói sau. Chương 529, một đời anh danh quất giác, tỉnh hạo nhân đạo hữu. Chương 529, một đời anh danh quất giác, tỉnh hạo nhân đạo hữu. Ngươi theo Lữ Thanh Ngư đi vào rừng trúc chỗ sâu trúc ảnh lượn quanh ở giữa, một tòa thanh lịch nhà tranh như ẩn như hiện. Phòng trước bàn đá ghế trúc, thanh u lịch sự tao nhã Trúc Di, Chu Cảnh đến. Nhất trưởng lao chính lười biếng dựa nghiêng ở trên giường trúc, mây đen tóc dài nửa sắn thành lỏng lẻo ngã ngửa búi tóc, nổi bật lên tấm kia phủ dung mặt càng thêm kiểu diễm, mày liêu vũ mị. Một bộ tử tập sườn xám xẻ tà so ngày xưa cao hơn, và áo trước cắt xén cũng phá lệ lớn mật. Nhất thu hút sự chú ý của người khác, khoác lên trên bàn trà một đôi đùi ngọc, thon dài thẳng tắp. Mu bàn chân đường cong lưu mỹ, đủ chỉ như mới lột non măng. Lữ Thanh Ngư gặp này có chút kỳ quái, Trúc Di làm sao nhanh như vậy, liền đổi một bộ váy áo, vừa mới gặp Du sư Minh thế nhưng là một kiện tông môn váy dài. Thanh Ngư, trước tạm đi xuống đi. Lữ Thanh Ngư cáo lui, trừng mắt nhìn, một đạo truyền âm lọt vào tai, Chu sư đệ, dừng trúc bên ngoài chờ ngươi. Ngươi chỉ cảm thấy nữ tử tâm tư biến ảo khó lường, vừa mới còn một bộ lãnh đạm biểu lộ, hiện tại lại như một xuân ánh sáng, chỉ bằng lão kiến điểm này thông nhân tính còn thiếu rất nhiều. Gặp qua, Nhiếp trưởng lão. Ngươi gặp Nhiếp Thanh Trúc cách ăn mặc, vẫn có chút không thích ứng, Nhiếp trưởng lão cái này người trước một bộ, phía sau một bộ. Tại tiểu Thanh Phong chúng đệ tử trong mắt, Nhiếp Thanh Trúc từ trước đến nay lấy mặt lạnh lấy sừng, cử chỉ đoan trang, ăn mặc lộng lẫy, chưa từng mất trưởng lão uy nghi. Nhưng tại cái này sau rừng núi trúc bên trong, nàng lại giống như biến thành người khác, tay áo lụa mỏng, ngọc thể nửa che, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là lười biếng vũ mị phong tình. Lại nghĩ tới, vừa mới Du Tam Phong mới vừa vặn ra ngoài, trong lòng ngược lại là nghĩ đến cũng không có gì, xem ra đây là Nhiếp trưởng lão đối xử mọi người phong cách. Bây giờ lấy nhãn lực của ngươi, chỉ là nhẹ nhàng nhìn một cái, trước ngực mở và táo chỗ thả khe dánh như là đại sơn, lung la lung lay, tựa hồ chỉ mặc một kiện. Ngươi có chút bối rối cúi đầu xuống, phi lễ chớ nhìn. Nhiếp Thanh Trúc gặp ngươi như thế quý củ, khóe môi hơi bệnh, toát ra vẻ hài lòng ý cười lần trước nàng lấy thất tình mê chướng thăm dò, lại chưa thể giao động ngươi mảy may, để nàng khó được sinh ra một tia thất bại, hẳn là mình đã phong hoa không còn. Chu Cảnh, đi lên giúp ta xoa xoa vai. Ngươi vội vàng đi đến sau người, thuần thục vì đó năn bóp. Cái này thị giác, vẫn như cũng là thật sự là tầm mắt bao quát non sông. Chu Cảnh, ngươi là niên sư minh đệ tử, xem như tự mình người. Bất quá, ngươi tu vi thực sự quá kém, ta nhìn ngươi bình thường tu luyện cũng là cần cù, không có lời biếng. Ngươi ngược lại là đê mi thuận nhãn, không làm trả lời, bây giờ ngươi là tố trong cơ thể kỳ. Tại một đám đồng thời nhập môn đệ tử sắc thực không đáng chú ý, tố thể về sau là cố thần về sau mới là đạo thai, chỉ có đạo thai cảnh giới mới có thể lưu tại Phương Thôn Sơn. Nhất Thanh Trúc chỉ trên bàn một bình linh trà, đây là Tề Vân Phong Ngọc Hồ Băng Tâm, đối với tố thể cảnh giới tu sĩ có thể tăng hắn thần hồn, có trợ giúp ngươi đột phá cảnh giới. Đa tạ trưởng lão trọng thượng. Ngươi thất thời, không có cự tuyệt, ngược lại là nhớ lại lần trước thí luyện đi Tề Vân Phong, vị kia Hồng Đạo trưởng lão không phải liền là tặng cái này linh trà. Nghĩ không ra, chan chọc lại rơi vào chính mình trong tay. Nhất Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, Chu Cảnh, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là ngươi làm niên sư minh đệ tử duy nhất, không thể như vậy thấp tu vi, rất không chỉ có là niên sư minh mặt, cũng là tiểu thanh phong mặt. Đệ tử, ổn thỏa cố gắng. Nhiếp Thanh Trúc lời nói xoay chuyển, nói tới chính sự, nửa tháng sau, Tây Côn Luân giao đại tiền tử cùng Long Tuyển Kiếm Tông Lăng Tiêu Kiếm Tử đem người tới chơi. Sẽ tham quan các mạch đạo tràng, chúng ta tiểu thanh phong, cũng tại danh sách phía trên. Chuyện này bản chuẩn bị để Du Tam Phong an bài, nhưng là hắn bây giờ tu vi đột phá thời khắc mấu chốt, muốn tham gia Phân Thốn Sơn 18 mạch trích tinh hội, sợ là không dành quan tâm chuyện khác. Nhìn chung tiểu thanh phong đệ tử bên trong, ngươi là giới thứ nhất đệ tử, lại làm việc lao thành, lúc này liền do ngươi cùng đi theo Thanh Ngư xử lý. Ngươi không do dự đáp ứng. Nhiếp Thanh Trúc vốn là có thể trực tiếp thông chí ngươi, lại chuyên môn đối ngươi một người, như thế mà nói, kỳ thật cũng là cho tuổi già mặt mũi. Hôm qua muộn niên kỳ lao sát thực đầy đủ đạt được tiểu thanh phong tôn trọng. Thực lực mãi mãi cũng là tu hành giới điên không phá đạo lý quyết định. Bây giờ lấy tuổi già quan hệ, ngươi coi như không có đạo thai cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ không biếm xuống núi trở thành tục gia đệ tử. Đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nhiếp Thanh Trúc gặp ngươi phản ứng rất là biết điều, không có bởi vì tuổi già hiện ra thực lực, làm đệ tử, có nhiều một phần ỷ lại sùng mạc yêu. Hôm nay, nàng cố ý để ngươi tại cửa ra vào chờ, gặp ngươi vào cửa cũng là khí định thần nhàn, quả nhiên chính như tuổi già nói, đứa nhỏ này tâm tính đủ, làm được việc lớn. Tuổi già còn nói qua, tu hành chưa từng là coi trọng tiền kỳ, mà là hậu tích bạc phát, ta nhìn Chu Cảnh cái này tiểu tử đi, liền cùng năm đó ta không khác nhau chút nào, giống như năm xưa lão tiểu, hậu kình mới xem hư thực. Ngươi nếu là biết được tuổi già lời này, khẳng định rất là im lặng, bởi vì ngươi chân chính tu vi, tuổi già đã sớm biết được. Nhiếp Thanh Trúc về sau một năm, lay động đùi ngọc, thon dài thẳng tắp, đột nhiên nói, Chu Cảnh, ngươi qua đây, giúp ta xoa xoa chân. người ánh mắt hơi dừng lại, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Người đi đến tiến đến, mười ngón đụng vào, bắt đầu vào động. Nhưng không có chú ý Nhiếp Thanh Trúc sắc mặt, kỳ thật hơi có vẻ khẩn trương, nàng đang nói ra lời này về sau, nàng cũng có chút hối hận. Nhưng là, lại không tốt thu hồi lời này. Nàng một mực tại Tiểu Thanh Phong tu hành, chưa bao giờ kết lối đi nhỏ lữ, một vòng màu ửng đỏ từ sau hai lan tràn đến tuyết cái cổ, lại bị rủ xuống tóc đen xào rượu che lấp. 100 năm đến thủ thân như ngọc, này song tu dài đùi ngọc chưa từng để cho người ta chạm qua nửa phần. Lấy nàng tư thái và khuôn mặt đẹp, Phương Thốn Sơn cái nào một giới không biết rõ bao nhiêu sư mình, sư đệ đối nàng triển khai qua truy cầu, vì Tiểu Thanh Phong nhưng không có mảy may ý nghĩ thế này. Giờ phút này ngươi lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, lại làm cho thân thể nàng có một tia nhỏ bé không thể nhận ra rung động. Ngươi bén nhạy phát giác được chỉ hạ cơ bắp bỗng nhiên kéo căng, không khỏi dừng tay. Trưởng lão, thế nhưng là đệ tử thủ pháp quá nặng. Nhiếp Thanh Trúc cố tự chấn định khoát tay áo, Chu Cảnh Niên kỷ mới bao nhiêu lớn, chỉ là một đứa bé. Vô sự. Nhiếp Thanh Trúc nói tránh đi, lần trước các ngươi thí luyện gặp sự tình, ta nghe trong núi thiện đường hồ sơ khen thưởng, biểu hiện của ngươi không tệ. Đều là toàn do Nhiếp trưởng lão khổ tâm, Tề Vân Phong chư vị sư minh chi lực, đệ tử nào có nửa phần công lao. Nhiếp Thanh Trúc gật đầu, chưa phát giác xê dịch dáng người. Một vòng đội vàng không kịp chuẩn bị cảnh sát xâm nhập tầm mắt. Người ánh mắt ngưng tụ, đội vàng cúi đầu. Nhiếp Thanh Trúc gặp ngươi phản ứng, ngay tại nghi hoặc lúc, nàng nhớ tới vừa mới thay y phục sơ sẩy, quên mặc vào, vũ mị sắc mặt đống nhiên tất cả đều là ửng đỏ dáng mây. Tới. Trang diện hơi có chút xấu hổ, dừng chút nhà tranh, đống nhiên trở nên nốt người lên. Nhiếp Thanh Trúc bình phục hảo tâm thái, chú cảnh, ngươi đi tại trong túp lều đem mặt khác một bình linh trà cho niên sư mình. Ngươi như được đại xá, lập tức đứng dậy, đi vào trong túp lều. Nhiếp Thanh Trúc lúc này mới thở ra một ngụm, liền tranh thủ hai chân thu hồi. Không được. Chú cảnh, ngươi trước đừng đi vào. Đột nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, vừa mới nàng thay đổi nghi quần áo liền nhét vào trong túp lều. Ngươi đã xuất ra một cái hộp, bên trong là gói kỹ linh trà, không có nhìn nhiều, liền bước nhanh đi ra. Cũng minh bạch vì sao Nhiếp Thanh Trúc muốn hô ở ngươi, vừa mới ánh mắt tùy ý thoáng nhìn, chỉ có thể nói Nhiếp trưởng lão màu tím là nguyên bộ, mà lại ưa thích ném loạn trên mặt đất. Trưởng lão, vậy ta liền cáo tử. Đi thôi. Nhiếp Thanh Trúc trong thanh âm mang theo hiếm thấy bối rối, chớ có lầm tiếp đại sự tình. Ngươi ôm chứa trà hộp, đi ra rừng trúc về sau, Lữ Thanh Ngư còn ở bên ngoài chờ. Thiếu nữ rửa đá xanh, đầu ngón tay chính chuyển một viên lá trúc, chính phản lập đi lặp lại phục dò xét một tôn bạch xà tượng quan âm, mặt mày ở giữa đều là vẻ mừng rỡ. Nàng tựa hồ đã sớm biết rõ, ngươi đi vào chỗ trò chuyện sự tình, gặp ngươi ra. Chương 529, một đời anh danh quét rác, tỉnh hạo nhân đạo hữu. 2 chương 529, một đời anh danh quét rác, tỉnh hạo nhân đạo hữu. Sư đệ, còn không mau mau tạ ơn. Hôm nay không phải nhờ có sư tỷ, ngươi cũng biết rõ, hôm nay tiếp đại sự tình, cũng có Lữ Thanh Ngư né tránh ở bên trong công lao, có những này công tích mang theo, ngươi về sau coi như không có đột phá đạo thai cảnh giới, cũng sẽ phá lệ lưu tại Tiểu Thanh Phong, làm một cái chấp sự chi vị. Ngươi cố ý kéo dài ngữ liệu, đa tạ sư tỷ ân tình trả không hết, căn bản trả không hết. Ta vậy mới không tin, sư tỷ nhưng không có sư muội tốt, trong môn một chút đệ tử đều là nói như vậy, sư muội mới là bảo. Sư tỷ, ngươi cũng là bảo. Phi, miệng lưỡi chân chu. Vậy mới không tin lời của ngươi nói. Thanh y thiếu nữ cười mặt mày cong cong, ngươi cái này trong hộp là cái gì? Vừa mới cũng không có nhìn kỹ, chỉ là trông thấy bên trong mấy bình linh trà. Ngươi dùng tay nhấc lên hộp gấm một góc, lộ ra bên trong một bộ phận, sắc mặt lập tức cứng đờ. Thiếu nữ đi cả nhắc nhìn quanh lúc, ngươi ba khép lại nắp hộp không có. Không có gì. Lữ Thanh Ngư bệnh lên miệng, lầm bầm một tiếng, không nhìn liền không nhìn, có gì đặc biệt hơn người, sư đệ ngươi không nói, ta cũng biết rõ, là Trúc Di đưa cho tuổi già lá trà. Ngươi nội tâm lúc này cảm thấy bất đắc dĩ, ngươi một đời thanh tĩnh sợ là muốn hủy đi. Tại trong hộp lại có một kiện màu hồng cánh sen sắc thiếp thân quần áo. Không cần nghĩ, cũng là biết rõ là người phương nào tất cả. Nhất trưởng lão sẽ không muốn sai lại đi. Ngươi hơi có chút ủ rũ, trong sạch sợ là không có, cái này so đem bảo vật còn cho nghĩ đạo nhân còn để cho người ta khó chịu. Ta Chu Cảnh quang minh chính đại một đời thanh tĩnh. Sư đệ, ngươi phát cái gì ngây người? Không có gì, chỉ là nghĩ đến phân biệt một vị bạn tri kỷ hảo hữu. Lữ Thanh Ngư đi ở phía trước nói, à, sư đệ ngươi nói Tây Côn Luân giao đài tiên tử cùng Long Tuyển kiếm tông kiếm tử, đến tuột cùng là bực nào nhân vật? Giao đài tiên tử a? Đây chính là Tây Côn Luân ngàn năm qua kinh diễm nhất truyền nhân, 10 tuổi liền thành liền đạo thai chi cảnh. Bây giờ càng là chỗ mã đến băng cơ ngọc cốt, nghe nói nàng lúc tu luyện quanh thân lượn lờ linh khí đều có thể ngưng tụ thành giao đài quỳnh cắt chi tượng. Về phần vị kia kiếm tử, 3 năm trước đây Long Tuyển kiếm tông vạn kiếm trùng dị động, trôi này điên lặng ngàn năm thái á cổ kiếm nhưng vẫn đi nhận chủ. Càng kỳ chính là, vị này kiếm tử không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, dung mạo càng là như trích tiên lâm phàm, từng có nữ tu viễn nhìn về nơi xa gặp hắn tại biển mây luyện kiếm, sau khi trở về 3 tháng không nghĩ cơm nước sư đệ, ngươi có lại nghe sao? Ta trong sạch đa sư đệ, ta rất chẳng sao. Dừng chúc chỗ sâu, nhà tranh thanh lưu Nhiếp Thanh Trúc tựa tại bên cửa sổ, tố thủ khẽ bước nóng lên gương mặt. Tu hành hơn 100 năm, đạo tâm sớm đã vững như bàn thạch, hôm nay lại bởi vì một cái không kịp chính mình số lẻ tuổi tác đệ tử mà trong lòng đại loạn. Nàng đầu ngón tay chống đỡ lấy mi tâm, chỉ cảm thấy hoang đường. Tu hành giới mặc dù không giống phàm tục như vậy câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, nhưng thân là trưởng lão, lại bị đệ tử gặp được tình như vậy hình. Chuyện này là sao? Nàng bưng kín mặt, ánh mắt nhìn về phía trong phòng giải rác ném loạn trên giường quần áo. Cái này nhà tranh xưa nay thanh tịnh, chưa có nam tử đặt chân, nàng liền cũng bỏ bê thu dọn. Mới Chu Cảnh lúc đi vào, những cái kia tản mát quần áo sợ là thu hết vào mắt. nhất là kia mấy món bị Phương Tốn Sơn vị kia khuê trung mật hữu cứng rắn nhét tới lụa mỏng áo mỏng, dùng tài liệu chi tỉnh, nhan sắc chi tiên diễm, giờ phút này nghĩ đến càng cảm thấy ngượng ngùng. Chu Cảnh, sẽ không phải coi là bản trưởng lão là loại kia lỗ mãng người a? Người mỹ phụ một tiếng thở dài khí, tố thủ phất qua giường, sắp tán rơi quần áo từng cái xếp xong. Đột nhiên đầu ngón tay một trận, món kia màu tím, lại không thấy bóng dáng. Nàng nhăn đầu lông mày, lại cẩn thận kiểm lại một lần. Sắp thứ ít, món kia mềm lụa cắt liền, bởi vì lấy thư thích nhất, nàng ngày thường ăn mặc nhiều nhất, tuyệt sẽ không nhớ lầm. Cái này phía sau núi nhà tranh gần nhất chỉ có một người đi vào, mà lại chỉ có một tên nam tử, chính là vừa mới Chu Cảnh, không phải là hắn trộm cầm a? Nghĩ đến đây, lại nghĩ tới vừa mới Chu Cảnh bối rối cáo từ bộ dáng. Lần trước nàng dùng thất tình mê chướng sẽ không cho Chu Cảnh lưu lại khắc sâu chiếu tượng, dù sao cũng là lấy tự thân là dụ. Nếu là nàng đi đòi hỏi, chẳng phải là quá mất mặt? Thế nhưng là chính mình nhất là sát người chi vật, đặt ở người khác trong tay ngày đêm xoa nắn. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi thân thể phát run, đáy lòng đã đỏ bừng, lại bối rối. Chu Cảnh, ngươi cái tiểu tặc, nhìn là ngươi. Ta Nguyệt Tam Tinh động phúc địa bên ngoài, rừng núi vắng vẻ. Chỉ ít từ bên ngoài nhìn là một tòa thường thường không có gì lạ chi địa. Đã vô danh sơn đại xuyên, cũng không sơn cốc thác nước. Lúc này, có hai hàng người ngự không tại mảnh này rừng núi phía trên, khoảng chừng hơn 20 người. Trong đó một đội phần lớn là dẫm tại pháp kiếm phía trên, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, đều là khí độ bất phàm, phong thái không tầm thường. Nhất là cầm đầu nam tử, như là một thanh sắc bén bảo kiếm, rất khó không lưu ý đến. Nam tử thân hình như cô phong cao và dốc, một bộ áo đen huyền y đi ở đầu đội ngọc trâm, một trường tuấn đẹp vô cùng mặt, kiếm mi tả phi nhập tấn, mắt như hàn tinh điểm sơn, trên trán lại có mấy phần nho nhã thư quyển khí. Lúc này, vị nam tử này lại lộ ra ý cười, ngược lại là có chút cảnh đẹp ý vui. Nghĩ không ra, giao đài tiết tử, vậy mà so thời gian ước định còn sớm đến 10 ngày. Nam tử ánh mắt nhìn về phía đối diện một nhóm người đứng tại phía trước nhất một vị tố y nữ tử. Nữ tử kia vóc người thon dài, lấy lụa mỏng che mặt, 17-18 tuổi ra mặt nghiên kỷ, duy lộ ra một đôi thu thủy minh mâu. Giữa lông mày một điểm đỏ cắt ấn ký sáng rực như diễm, nhìn quanh ở giữa lại có liên hoa xuất trần thái độ. Nếu là Chu Cảnh ở đây, ngược lại là có thể nhận ra nàng này. Năm đó ở Thanh Hà quận, cùng hắn liên thủ chém xuống Hạn Bạt Trang Tú Dận. Nữ tử cười nói, nghe qua Phương Thốn Sơn chính là động thiên phúc địa, Tú Dận trong lòng mong mỏi, cho nên sớm đến đây. Sương khói lưu chuyển ở giữa, Huyền Y Liễu nam tử đáy mắt lướt qua một tia nghiền ngẫm. Hắn tự nhiên không tin Trang Tú Dận lần giải thích này, Tây Côn Luân cái này ngàn năm qua như mặt trời ban trưa, tại chín đại tiên môn bên trong đã đưa thân trước tam giáp. Mà Phương Thốn Sơn ngày càng sự suy thoái, bây giờ sợ chỉ có thể cùng kia tị thế tu hành kim quang tự tranh cái cao thấp. Cái này giao đài tiên tử sớm 10 ngày đến, tất có ý nghĩa sâu xa. Gặp đối phương không cần phải nhiều lời nữa, nam tử cũng ăn ý đứng chắc tay. Gió núi lướt qua hắn màu đen váy dài, nổi bật lên dáng người càng thêm cô tuyệt như kiếm. Trang Tú Dận nóng nhìn chân trời, chợt thấy tầng mây vỡ ra một đạo kim quang khe hở. Mười mấy tên thân mang Phương Thốn Sơn đạo bảo đệ tử nối đuôi nhau mà ra bảy trận nên đón. Trang Tú Dận lộ ra ý cười, góc miệng lẩm bẩm nói, thời gian qua đi 5 năm, Tỉnh Hạo Nhân đạo hữu, chúng ta lại muốn gặp mặt. Chương 530, Thiên Đế bảo khố, Tử Kim Thiên Giác Nghĩ Pháp Tướng. Chương 530, Thiên Đế bảo khố, Tử Kim Thiên Giác Nghĩ Pháp Tướng. Người tới chính là Tề Vân Phong cùng Long Thủ Phong thủ tọa đệ tử, từ Tề Vân Phong trưởng lão tự mình dẫn đội, càng có 3 vị Long đỉnh tu sĩ tùy hành. Phương Thốn Sơn bày ra như thế chiến trận, tại phúc địa ngoại tướng nên, đối hai vị này chín môn hậu bối mà nói, đã là cực nặng lễ ngộ. Giao đại tiên tử, Niêu Hạ kiếm tử, không có từ xa tiếp đón. Gặp qua Phương Thốn Sơn chư vị tiền bối, Trang Tú Dận cùng Niêu Hạ chấp lễ rất cùng, không có chút nào khinh thường. Hai người này chính là Tây Côn Luân cùng Long Tuyển Kiếm Tông ngàn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, nhất là Trang Tú Dận, càng bị đẩy là mệnh tinh chuyển thế, chính là ứng kiếp mà sinh người. Trang Tú Dận lại không để lại dấu vết đảo mắt chu vi, ánh mắt tại trong đám đệ tử lưu chuyển, giống như đang tìm người. Nhưng mà, cuối cùng không thấy kia xóa mong đợi thân ảnh, nhưng cũng không thất vọng. Lấy vị này tỉnh đạo hữu chi tài, chỉ có 6-7 tuổi, liền có thể trấn áp thiên môn cảnh giới hạn bạn. Xuất thân Phân Thốn Sơn nhất định là chân chính tổ sư đường quan môn đệ tử, nhất định không phải bừa bãi vô danh người. Chỉ cần tại Phương Thốn Sơn, tất nhiên sẽ gặp. Đám người đem hai vị quý khách đón vào Phương Thốn Sơn phúc điện. Tại Tề Vân Phong chúng đệ tử đội ngũ phía sau, một cái thân hình mượt mà tuổi trẻ tu sĩ đang cúi đầu lật xem một quyển đạo tàng, đối phía trước náo nhiệt đón khách chàng diện phảng phất giống như không nghe thấy. Người này chính là Tề Vân Phong Dương Trần, bên cạnh đứng đấy sắc mặt thanh lãnh Thẩm Tử Mặc. Từ lần trước từ Trần Quốc thí luyện trở về, hai người liền tấn thăng làm Tề Vân Phong chân truyền đệ tử. Giờ phút này Thẩm Tử Mặc mặc dù vẫn là một bộ lãnh đạm thần sắc, ánh mắt lại không tự giác đánh giá đối diện giao đài tiền tử cùng Niêu Hạ kiếm tử. Duy chỉ có Dương Trần từ đầu đến cuối chui thư quyển, liền đầu cũng không từng nâng lên. Thẩm Tử Mặc hỏi, "Dương sư minh, vị này giao đài tiên tử thế nhưng là chín môn công nhận tuyệt thế tiên tử, ngươi làm thật không nhìn một chút?" Nàng biết rõ vị sư minh này tính tình, tuyệt không phải giả bộ làm người khác chú ý, nếu không phải muốn chỉnh ngày ngâm mình ở tàng thư các, lấy Dương Trần tư chất, chỉ sợ sớm đã đột phá tới đạo thai cảnh hậu kỳ. Dương Trần nghe vậy khép lại trong tay sách, cười nói, "Tiên tử tuy tốt, cuối cùng không kịp trong sách chi tiên tử." Trung quanh Tề Vân Phong đệ tử nghe vậy nhao nhao trêu ghẹo, "Trong sách tiên tử có thể ôm sao? Có thể nhìn sao?" Dương Trần gặp đây, than nhẹ một tiếng, "Người hiểu ta, duy tiểu thanh phong chu cảnh sư đệ." Thẩm Tử Mặc nghe xong, ngược lại là đối với lần trước thí luyện Chu Cảnh ấn tượng không sâu. Chu vi các mạch đệ tử nhao nhao ngừng chân quan sát, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến thấp giọng nghị luận. Giao đài tiên tử cùng Liêu Hạ kiếm tử nổi danh, tại Phương Thốn Sơn bên trong sớm có nghe thấy, hôm nay nhìn thấy chân nhân, không ít đệ tử đều muốn thấy một lần phong thái, nhìn xem là có hay không như trong truyền thuyết như vậy siêu phàm thoát tục. Đám người ánh mắt sáng rực nhìn về phía giữa sân hai đạo thân ảnh kia, trong mắt đã có cực kỳ hâm mộ, vừa tối ngậm mấy phần đấu ý vị. Phương Tốn Sơn làm đạo môn chính tông, môn hạ đệ tử cái nào không phải hạ người tâm cao khí ngạo. Giờ phút này nhìn thấy phái khác thiên điêu, hai người đã đi vào Phân Tốn Sơn bên trong. Tự nhiên tránh không được muốn ở trong lòng âm thầm tương đối một phen, nghị luận nổi lên bốn phía. Theo ta thấy, cái này Niêu Hạ kiếm tử cũng bất quá như thế, cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt nào. Không gì hơn cái này. Niêu Hạ 4 tuổi liền nhập tiên thiên, thập nhất tuổi đột phá đạo thái cảnh, 14 tuổi lúc đã đánh khắp Long Tuyển kiếm tông cùng thế hệ vô địch thủ. Bực này thiên tư, ngươi nói không lại như thế. Nghe nói qua chính đạo cửu môn chính đạo thập diệu bảng danh sách. Có người nghiền ngẫm mở miệng nói, thế nhưng là, Phương Tốn Sơn không có một người có thể đi vào chính đạo thập diệu. Nhắc tới cũng là buồn cười. Dương Trần nghe vậy rốt cục ngẩng đầu, hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc, vị kia tôn sư minh lại không vào thập diệu liệt kê. Hắn nhưng là được vinh dự thiên phụ tinh chuyển thế nhân vật. Thẩm Tử mặc khẽ lắc đầu, thanh âm thanh lãnh, tôn sư minh tại chính đạo long hổ bảng thượng vị liệt thứ thập nhất. Niêu Hạ kiếm tử xếp hạng thứ 7. Giao đài tiên tử cao hơn xếp thứ 5. Dương Trần hơi kinh ngạc, tôn sư minh lại không vào 10 vị trí đầu. Cái này long hổ bảng coi là thật có chút phân lượng. Phải biết, tông chủ thay sư thu đồ tôn mặc là bậc nào kinh tài tuyệt diễm. Hắn 14 tuổi mới bắt đầu tu hành, vốn là làng trải một giới bình thường thiếu niên, may mắn được tông chủ lúc dạo chơi tuệ nhãn biết châu. Nhập Phương Tốn Sơn về sau, 3 tháng liên phá tam cảnh thẳng vào tiên thiên, chấn động 18 mạch trên dưới. Đằng sau tu hành càng là một ngày ngàn dặm, cùng giới đệ tử, thậm chí đi lên mấy đời đệ tử đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Bên cạnh có đệ tử giải thích nói, cái này thập diệu xếp hạng từ trung thổ vũ châu thiên cơ các đánh giá, không thuộc chính ma hai đạo, tại chín môn bên trong rất có công tín lực, từ trước ít có chỗ sơ suất. Niêu Hạ có một người đánh giết ma môn thiên môn cảnh giới trưởng lao chiến tích, càng là 3 lần chém giết thiên môn trung kỳ cảnh giới yêu ma. Đám người nghe vậy, sắc mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Những năm gần đây Phương Tốn Sơn tại chín môn bên trong uy vọng ngày suy, bên ngoài du lịch đệ tử không ít thụ chút cơn giận không đâu. Truy cứu căn bản, vẫn là cái này mấy đời đệ tử bên trong, từ đầu đến cuối chưa thể ra một vị chân chính có thể khiêng đỉnh người. Về phần so sánh, cũng chính là một giáp bên trong nhân vật. Qua một giáp, liền không ở trong đó. Dương Trần như có điều suy nghĩ đánh giá Tây Côn Luân cùng Long Tuyển kiếm tông người tới. Kia 20 tên đệ tử từng cái thần sắc kiêu căng, trong ánh mắt mang theo xem kỹ ý vị quét mắt Phương Tốn Sơn đám người. Hai vị này đứng hàng thập diệu thiên kiêu đột nhiên đến thăm Phương Tốn Sơn, chỉ sợ cũng không phải là đơn giản lễ tiết tính bái phỏng. Bọn hắn đến Phương Tốn Sơn không biết có chuyện gì. Thập tử mặc như có điều suy nghĩ nói, nghe nói gần đây ma môn dị động tấp nập, tựa hồ tại Đông Cực Thành Châu phát hiện một tòa thượng cổ đại mộ tung tích. Thượng cổ đại mộ? Dương Trần trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức tới hào hứng. Tại tu hành giới, mỗi một lần thượng cổ di tích hiện thế đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không khỏi nhớ tới Phương Tốn Sơn lai lịch cùng phát tích, năm đó chính là một đôi minh đệ từ thượng cổ trong động phủ thu được công pháp cùng bảo vật, ý theo di tích ghi chép tìm được cái này Tà Nguyệt Tam Tinh động phúc địa, trải qua ngàn năm kinh doanh mới có hôm nay căn cơ. Chính đạo cửu môn, ma môn, thậm chí ngoại đạo, kỳ thật lập nghiệp đều là không sai biệt lắm, đến thượng cổ còn sót lại đạo thống, sau đó nhất phi trùng tiên. Thẩm Tử Mặc tiếp tục nói ra, lần này đại mộ vốn là từ ngoại đạo phát hiện trước nhất, lại không khéo ở vào Đông Hải, Long tộc lãnh địa. Những cái kia bên ngoài đạo tu sĩ lực có thua, lúc này mới không thể không truyền tin cho trung thổ vũ châu chính đạo các phái, liền Nam Cương Ma môn cũng nhận được tiếng gió. Dương Trần lông mày cau lại, việc này ta lại chưa từng nghe nói. Chương 530, Thiên Đế Bảo Khố, Tử Kim Thiên Giác Nghị Pháp Tướng, hai chương 530, Thiên Đế Bảo Khố, Tử Kim Thiên Giác Nghị Pháp Tướng. Thẩm Tử Mặc khó được toát ra một tia ý nhạo báng, Dương sư minh cả ngày chui tàng thư các, lại há có thể biết rõ chuyện thiên hạ. Dương Trần không lấy là ngang ngược, ngược lại như có điều suy nghĩ vớt ve trong tay thư quyển, Đông Hải Long tộc, thượng cổ đại mộ, cùng hôm nay lại cùng quan hệ. Hắn ánh mắt không tự giác nhìn về phía nơi xa bị như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh giao đài tiên tử cùng Liêu Hạ kiếm tử. Thẩm Tử Mặc trầm giọng nói, nghe nói cái này cổ mộ giấu ở biển sâu phía dưới, có đại đạo kim đan tu sĩ khảo sát về sau, chỉ gặp trên đó viết 4 chữ lớn, Thiên Đế Bảo Khố. Thiên Đế Bảo Khố. Dương Trần ăn nhiều giật mình, hắn đọc thuộc lòng tàng thư các kinh điển, cái này thượng cổ điện tịch, phần lớn đều sẽ ghi chép miêu tả một cái địa phương. Theo Chi Bắc Du, Đại Hoang Đông Kinh nằm, Đông Hải bên ngoài có biển hơi, tên là Quy Thư, chính là chúng nước hội tụ chỗ. Phía dưới nó có thần cùng, tên là Thiên Đế Bảo Khố. Tương truyền là thượng cổ thiên đế tàng chân nạp bảo chi địa, nội luận tiên tiên linh vật, thái cổ thơ văn của người trước để lại. Đương nhiên cũng có phàm nhân tư liệu lịch sử ghi chép, đại khánh nguyên thú 3 năm, Đông Hải quận đấu, có cá người đem gặp trên biển phù quang như liệt tinh, cận thị trì, thì ngọc quyết lang ba, tấm biển truyện thiên đế giấu thật 4 chữ, thuấn mà không. Đế làm vương sĩ loan lớn hung cha, lại mất hắn tung tích. Sau sử ra khảo chứng, này tức cổ cái gọi là thiên đế bảo khố không phải người chủ có khả năng nhẹ dòm. Thậm chí, muôn hình muôn vẻ ngọc giản đạo tàng đều có ghi chép cái này địa phương. Hôn nguyên thiên một phương, vạn pháp chi đạo vậy. Gọi là Thiên Đế Bảo Khố. Trong chính đạo ghi chép, Thiên Đế Bảo Khố bên trong đế âm tiết thông địa kỳ thật danh tự là Thiên Địa Bảo Khố. Ma đạo tắc cho rằng, tại bọn hắn đời đời truyền lại cửu lũ lục bên trong ghi chép, đế tinh rơi tại Đông Hải, hóa quy khư là mộ. Nguyên nhân chính là Thiên Đế nơi chôn thây, mới được xưng là Bảo Khố bên trong dấu Thiên Đế suốt đời tu vi cùng truyền thừa, cho nên xưng hô là Bảo Khố. Ngoại đạo lại cho rằng tại toại cổ mới bắt đầu, không có Thiên Đế, Thiên Đế chính là chỉ đợi một cái tu hành môn phái. Thiên Đế Bảo Khố cũng chính là Thiên Đế cái này môn phái di tích. Đây cũng là chính đạo, ma môn, ngoại đạo thường thường tranh luận không ngớt, chính là gốc rễ sâu cạn nguyên khác biệt. chính đạo, giải thích nói đến từ thiên địa, làm theo thiên địa, nói chí cao vô thượng, nhìn xuống vật vật. Ma đạo chính là thượng cổ có đại tu người vô địch giả thành lập đạo thống, nói hướng tới người. Ngoại đạo lại cho rằng vạn vật khởi nguyên từ một, lại từ biến đổi đổi thành vạn vật, nói tại cất đái ở giữa, ở giữa nói tại sâu kiến ở giữa, nói tại thuế bại ở giữa, nói tại ngói bích ở giữa, chúng sinh đều là nói. Ba nhà đối đại đạo bản nguyên nhận biết hoàn toàn trái ngược, chính như tu chân biện nan lời nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Cái này cũng chú định bọn hắn vĩnh viễn không cách nào chân chính cùng tồn tại. Ba nhà chi tranh, mặt ngoài là tranh đoạt linh mạch phúc địa, kỳ thực chính là đạo thống chi tranh. Bây giờ thiên đế bảo khố hiện thế, tứ đại bộ châu chắc chắn tái khởi gợn sóng. Dương Trần bỗng nhiên tỉnh táo, cái này thiên đế bảo khố cùng giao đài tiên tử, Niêu Hạ kiếm tử tới chơi có gì liên quan? Thẩm Tử Mặc khó được có thể vì vị này bác học sư minh giải hoặc, góp miệng khẽ nhếch, chỉ vì kia thiên đế bảo khố sắp đặt thiên địa hạn chỉ cho một giáp tuổi tác trở xuống tu sĩ tế bảo. Dương Trần lập tức hiểu rõ, Phương Thốn Sơn mặc dù ngày càng sự suy thoái, nhưng đối mặt thiên đế bảo khố bực này cơ duyên, chín môn thiên tiêu cũng không thể không đến tìm kiếm trợ lực. Rất nhiều thượng cổ di tích, động phủ đều có cấm chế, trong cổ tịch ghi chép gọi thiên địa hạn. Năm đó tòa kia Phương Thốn Sơn thượng cổ động phủ cũng có hạn chế, chính là không thể có tu vi người đi vào, chỉ cho phép phàm nhân tiến vào. Lúc này mới có Phương Thốn Sơn khai sơn tổ sư, hai minh đệ chỉ là trong núi phổ thông tiểu phu, được như vậy dội thiên đại cơ duyên. Tu chân giới đối ứng bực này thiên địa hạn không phải là không có cân nhắc qua, tu chân giới chúng thuyết phân vân. Có tu sĩ căn cứ đào được thượng cổ ngọc giản phỏng đoán, cái này hạn chế chính là mộ chủ nhân khi còn sống thôi diễn tiên cơ, là chọn lựa phù hợp người thừa kế mà bày khảo nghiệm. Một số khác trận pháp sư lại cho rằng, đây bất quá là thời kỳ thượng cổ thường gặp phòng hộ trận pháp, mục đích chỉ là phòng ngừa mộ huyệt bị người chôn mộ. Năm gần đây càng hưng khởi một loại kinh thế hai tục thuyết pháp, cái gọi là thiên địa hạn kỳ thực là mộ chủ nhân là chuyển thế trùng tu sau có thể thuận lợi thu hồi tự thân bảo vật mà bày hạn chế. Dương Trần suy nghĩ ngàn vạn, như thiên đế bảo khố thật hiện thế, Phương Thốn Sơn thế tất cũng muốn điều động đệ tử trẻ tuổi tiến về Đông Hải. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là đem tin tức này cáo chi Chu sư đệ, vị kia đồng dạng si mê cổ tịch người trong đồng đạo, chắc chắn có hào hứng. Ý niệm tới đây, Dương Trần lúc này hướng Thẩm Tử Mặc cáo tử, "Thẩm sư muội, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, xin được cáo lui trước." Lời còn chưa dứt, liền đã ngự sử pháp bảo hướng tàng thư các phương hướng đi đến, sắc mặt lộ ra mấy phần không kịp chờ đợi. Ngươi mặc dù từ Nhiếp Vân Trúc nơi đó nhận tiếp đãi giao đài tiên tử cùng Liễu Hạ kiếm tử Du Lãm tiểu thanh phong việc cần làm, nhưng Lữ Thanh Ngư sư tỷ lại nói cho ngươi, việc này chưa hẳn có thể thành. Trước đó không phải là không có loại này ví dụ, chính đạo cửu môn tới chơi Phương Thốn Sơn, chỉ là Du Lãm tề bân phòng, Long thủ phòng, mấy cái này chủ mạch, trên ba phòng. 18 mạch bên trong còn có số ít đỉnh núi, không có bái phòng. Nhất là, các ngươi tiểu thanh phong vẫn là 18 mạch bên trong hạng chót, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ không tới đây. Ngươi minh mạch, lại là một cái nhàn xoa. Lữ Thanh Ngư còn sợ ngươi thất vọng, dù sao có thể tiếp đai chín môn tiên tiêu, tại các mạch đệ tử trước mặt thế nhưng là mặt dài chuyện tốt. Ngươi lại không để ý, vừa bận rơi cái thanh nhàn. 7 ngày sau, Tây Côn Luân Tiên Hạc cùng Long Truyền Kiếm Tông kiếm quan quả nhiên đáp xuống Tề Vân Phong. Mỗi ngày chuông sớm vang lên lúc, ngươi cũng có thể trông thấy bên kia tiên hạc xoay quanh, hào quang lượn lờ cảnh tượng nhiệt náo. 15 về sau, tiểu thanh phong bên này vẫn không có truyền đến tin tức. Ngươi đã vững tin, giao đài tiên tử hai hàng sẽ không đặt chân tiểu thanh phong. Lữ Thanh Ngư ngược lại là có chút thất vọng, dù sao vị này giao trì tiên tử, nàng vẫn muốn thấy một lần, về phần đi còn lại phong đi xem, trở lên lần tiểu thanh phong phía sau núi các mạch hợp lực tới 10 vị long đỉnh tu sĩ xông vào phía sau núi sự tình, Lữ Thanh Ngư tuyệt đối sẽ không đi góp cái này náo nhiệt. Ngươi ngược lại chưa thụ việc này ảnh hưởng, vẫn như cũng làm từng bước tu hành. Cái này nửa tháng đến, ngươi giúp Thẩm Khinh Tuyết thành công ấp cái kia tử kim tiên giáp nghĩ. Mới sinh ấu trùng quả nhiên như bạn trùng lục chứa đựng, cùng bình thường kiến bay không khác chút nào, cũng không có cái gì chỗ đặc thủ, thậm chí càng nhỏ yếu mấy phần. Chỉ có, kia đôi cánh mỏng có khi sẽ nổi lên màu tím bầm trạch, ngươi mới đúng là thượng cổ dị trùng. Theo phát dục thành thục, mới có thể bắt đầu hiện ra khác biệt. Cái này tử kim tiên giáp nghĩ, không có phế bao nhiêu chắc trở, rất thuận lợi thành Thẩm Khinh Tuyết ngự thú. Ngươi cũng tiện thể đào được mấy giọt tử kim tiên giáp nghĩ tinh huyết. Dung luyện thất bảo diệu tướng thư bên trong ghi lại tử kim thiên giác nghị pháp tướng. 3 ngày sau, trong đêm, người tại chỗ trong sân. Trong vòng 15 ngày dung luyện tinh huyết, lại rút ra nguyên một chỉ tử kim thiên giác cấu loan tinh khí, một lần nữa tạo nên một bộ xương cốt, đây là nhất hao tổn tâm lực hầu, mỗi một đạo cấp xương đều muốn cùng quan tưởng đồ bên trong ghi lại không sai chút nào. Cuối cùng, tham nộ tử kim thiên giác nghị bản sơn quan tưởng đồ, đạt tới hình thần hợp nhất cảnh giới. Thức hải bên trong cái kia kình thiên hám địa cự kiến hư ảnh, dần dần cùng trước mắt tái tạo xương cốt trùng hợp. Hôm nay, rốt cục toàn bộ hoàn thành. Người chậm rãi mở mắt ra, con ngươi chỗ sâu đông nhiên bắn ra sáng chói tử kim hào quang, quanh thân da thịt lưu chuyển dị sắc giống như thủy triều trào lên, đem trọn ở giữa tính thất chiếu dọi đến phảng phất giống như thần cung. Ngươi mỉm cười, quanh thân quần áo liền suy hóa thành mảnh vỡ, trong viện gạch xanh phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Nguyên bản ngươi đứng thẳng địa phương, thân hình biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nằm sấp lấy một đầu toàn thân huyền tử cự kiến, sáu chân như thanh đồng trụ thật sâu lâm vào mặt đất, trên trán màu vàng kim xúc giác có chút đông đưa. Ngươi chỉ cảm thấy tứ chi bách hải ở giữa trào lên lấy vĩ lực, phảng phất tiện tay một nắm liền có thể bóp nát nửa tòa tiểu thanh phong. Hơi chút thổ nạp liền có thể dẫn động sơn hà chấn động. Cố này tử kim tiên giác nghĩ pháp thân còn tại đói khát thôn vệ thiên địa linh khí, như thôi động bản nguyên yêu lực, nguy nga thân thể còn có thể tăng bọt như sơn nhạc. Nhưng ngươi cũng không nóng lòng triển lộ pháp tướng chân hình, mà là tâm niệm vừa động, trên trán kia đối mạ vàng xúc giác đống nhiên bắn ra đâm mục thần huy, thiên phú thần thông tam sơn tử kim quang.